Chương 610, Tụ Nguyên Trung Âm Thanh Trấn Ám Nguyên. Chương 610, Tụ Nguyên Trung Âm Thanh Trấn Ám Nguyên. Huyền Thường Chân Quân vô cùng lạnh lùng lời nói, khiến tất cả mọi người ở đây đều vì thế mà kinh ngạc, lập tức liền lần nữa khẩn trương lên. Hắn cùng Lục Tâm Ma Quân hiển nhiên là quen biết cũ, hơn nữa dường như còn có chút ân oán, nếu không cũng sẽ không vừa lên đến liền nói lời nói này. Lục Tâm Ma Quân vẫn như cũ một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, cũng không có bởi vì Huyền Thường Chân Quân địch ý mà thẹn quá hóa giận. Bất quá, hắn biết đối phương cũng không phải là đang nói giỡn, trước mắt không có động thủ chỉ là tại cân nhắc động thủ thành công tính cùng cần trả ra đại giới mà thôi. Thời gian dường như dừng lại, Huyền Thương Chân Quân cuối cùng không có động thủ, hắn chậm rãi nói, nghe nói Ám Viên Chi Địa phát hiện một chỗ bí cảnh, các ngươi lần này thu hoạch nhất định không nhỏ a. Lục Tâm sắc mặt khẽ động, hắn thu hoạch tự nhiên không nhỏ, nhưng hóa thần tà niệm sự tình không thể kể ra. Hắn trong nháy mắt rõ ràng ý đồ của đối phương, đây là mong muốn lẫn nhau giữ bí mật. Bất luận là ổ quay tôn giả sinh ra hóa thần tà niệm, vẫn là linh vật huyền hoàng nguyên ngưỡng, đối với song phương đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Bọn hắn song phương đều sợ dẫn tới những người khác ngấp nghé. Ha ha, hoàn toàn chính xác có thu hoạch, nhưng quý tông thủ đoạn cũng không tệ. Phái cái đi tới, ở trong đó cấp lấy không ít. Đúng rồi, thế nào không có gặp vị kia họ Mạc tiểu hữu, đệ tử của ta thế nhưng là đối với hắn tán thưởng có thừa đâu. Ánh mắt của hắn tìm tòi một vòng, tại Dịch Trạch trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Dù sao Vân Tê Tông liền đến như thế một cái kết đan tu sĩ, muốn không chú ý cũng khó khăn. Bất quá, hắn cũng là không có đem Mạc Hàn Giang hướng Dịch Trạch trên thân liên tưởng, bởi vậy cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Huyền Thương Chân Quân sắc mặt không thay đổi, nói, ta không biết cái gì họ Mạc, lần này tới chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, kia trong bí cảnh đến cùng có cái gì? Lục Tâm Ma Quân hất lên ống tay áo, mặc dù vẫn là một bộ nụ cười, nhưng khí thế đột nhiên sắc bén lên, nói, không thể trả lời. Tiếp lấy tiếp tục nói, Huyền Thương đạo hữu hôm nay dẫn người đến ta Ám Nguyên Chi Địa giết người, có phải hay không phải cho ta một cái công đạo? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy vị khác Nguyên Anh tà tu đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn không tính là Lục Tâm Ma Quân thủ hạng, nhưng bây giờ người ngoài đánh tới cửa rồi, chỉ có liên hợp lại chống cự, đây cũng là Ám Nguyên Chi Địa có thể một mực tồn tại nguyên nhân. Huyền Thương Chân Quân thấy thế không chút nào cảm thấy kinh ngạc, hắn đã tiếp thu được Lục Tâm tin tức, lẫn nhau giữ bí mật. Tiếp xuống chỉ cần hát hí khúc liền tốt. Bất quá, tà tu nhóm trung quy là không gì kiêng kỵ tồn tại, diễn trò cũng chỉ có hai người bọn họ biết, nói không chừng đến lúc đó đánh nhau liền làm giả hóa thật. Bởi vậy, Huyền Thương Chân Quân không dám chút nào chủ quan. Ừ, ngươi muốn bàn giao, vậy ta liền cho ngươi một cái công đạo, liền nhìn ngươi Lục Tâm có thể hay không tiếp nhận. Nói xong, Huyền Thương Chân Quân trên thân linh quang lóe lên, một cái cổ pháp trung lớn xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, trung thân bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp, một cô viễn siêu pháp bảo khí tức tràn ngập ra. Tương đạo bảo quang từ trung thân bên trên phát ra, tại cái này tối tăm mở mịt hoàn cảnh bên dưới, chiếu sáng phương viên hơn 10 dặm không gian. Vân Tê Tông linh bảo, Tụ Nguyên Trung. Lục Tâm Ma Quân nhìn thấy Tụ Nguyên Trung sau sắc mặt lúc này biến đổi, hắn không nghĩ tới Huyền Thường Chân Quân lại còn mang theo đẳng cấp này linh bảo. Vội vàng toàn lực điều động pháp lực, làm tốt phòng bị. Keng, sau một khắc, một tiếng du dương lại to tiếng chuông truyền ra, cơ hồ vang vọng toàn bộ Ám Nguyên chi địa. Không có tới hiện trường tà tu đều nghe được tiếng chuông, thậm chí những cái kia đang lúc bế quan người cũng bị ép tỉnh dậy, hoảng sợ ngây ngốc xuất quan xem xét tình huống. Đây là thanh âm gì, ta thế nào nghe xong trong lòng phát run. Pháp lực của ta đều có chút hỗn loạn, không bị khống chế. Không phải là Thiên Diễn Tiên Minh người đánh tới à? Ta vừa rồi nhìn thấy mấy vị Nguyên Anh lão quái đi phía trên. Toàn bộ Ám Nguyên Chi Địa tu sĩ cũng vì đó rối loạn lên. Trực diện tiếng chuông, Lục Tâm Ma Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn cách gần nhất, đồng thời cũng chịu được lớn nhất áp lực. Trên người có ma khí nồng nặc phun trào, hình thành 9 cái ác quỷ đầu lâu, lôi cuốn lấy màu đen ma khí, cùng tiếng chuông sóng âm kịch liệt đối kháng cùng một chỗ. Hai cỗ năng lượng to lớn đối xông, sinh ra động tinh khổng lồ, quanh mình xương mù xám nhận xung kích, bị tất cả đều xua tan. Song phương trong lúc nhất thời rằng co không xong, nhưng khiến một đám tà tu kinh hãi chính là, Lục Tâm Ma Quân nhìn rõ ràng có chút phí sức. Mấy vị khác Nguyên Anh tà tu càng thêm không chịu nổi, nguyên bản Huyền Thường Chân Quân thực lực liền mạnh hơn bọn hắn, hiện tại linh bảo nơi tay, càng là mạnh lên tăng cường. Bọn hắn từng cái đều đang cực lực thi triển thủ đoạn ngăn cản Tụ Nguyên Trung âm thanh xâm nhập, nhưng hiển nhiên đều không phải là quá dễ chịu. Tụ Nguyên Trung tiếng chuông không chỉ có là thuần túy âm ba công kích, trong đó càng hàm ẩn một loại nào đó cao dài thiên địa lực lượng, đây mới là nó mạnh mẽ căn bản chỗ. Tu sĩ đột phá hóa thần sau, đối thiên địa lực lượng năng lực trưởng khống sẽ đạt tới một cái cao độ và mới, mà bọn hắn chiến đấu chính là tiêu hao loại này thiên địa lực lượng. May mắn U Lan giới đủ cường đại, năng lực khôi phục đủ mạnh, khả năng trèo chống giới này nhiều như vậy hóa thần đồng thời tồn tại. Như Huyền Thủy giới như vậy, từ xưa đến nay, hóa thần cũng không thể đồng thời vượt qua 10 cái, bởi vì Huyền Thủy giới thiên địa lực lượng chống đỡ không nổi. Một khi thiên địa lực lượng không đủ, Nguyên Anh tu sĩ liền gãy mất tấn thăng chi đồ, hiện hữu hóa thần tu sĩ cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân nguyên khí tiến hành chiến đấu, mà cái này thế tất sẽ ảnh hưởng tự thân phòng nguyên. Có thể hay không điều động loại này thiên địa lực lượng là hóa thần cùng Nguyên Anh ở giữa lớn nhất khác biệt, cũng khiến giữa hai bên thực lực sinh ra khoảng cách cực lớn. Huyền Thương Chân Quân đột phá Nguyên Anh hậu kỳ nhiều năm, đối cao giai thiên địa lực lượng trưởng khống đã đụng chạm đến một chút, tăng thêm có Tụ Nguyên Trung phụ trợ, đủ để chút ít điều động dùng cho chiến đấu. Có thể nói, hiện tại Huyền Thương Chân Quân đã có hóa thần tu sĩ một bộ phận uy năng. Lục Tâm Ma Quân mặt trầm như nước, một đôi mắt ảm đạm không rõ, thầm nghĩ cái này Huyền Thương lão đầu không nói võ đức. Ngươi đi lên liền điều động linh bảo, để cho ta đánh như thế nào, cho dù ta có thể đánh, cũng không có khả năng bại lộ thực lực đánh với ngươi. Lục Tâm Ma Quân trầm thấp nói rằng, Huyền Thương đạo hữu hảo khí phách, vậy mà không xa vạn dặm mang theo Tụ Nguyên Trung, hôm nay chúng ta nhận thua, các ngươi rời đi à? Mặc dù dạng này có chút mất mặt, nhưng bây giờ không có người đối với cái này có dị nghị, cũng không dám phản đối. Cứ việc thật đánh nhau, bọn hắn không nhất định sẽ thua, nhưng hoàn toàn không cần thiết đánh. Vấn đề tông ba người thực lực tổng hợp đủ mạnh, cho dù không địch lại đông đảo tà tu, có tụ nguyên trung tại cũng có thể bình yên rút lui. Nhưng về sau ám viên chi địa khả năng liền phải nhận trả thù. Không, không phải khả năng, mà là khẳng định. Vân Tê Tông, Toái Tinh Ai, Dược Vương Cốc ba tông lần lượt tiến hành quy nguyên đại điện, hiện tại cũng kìm nén một hơi, muốn tìm cơ hội lập uy đâu, bọn hắn ám viên chi địa có thể không muốn trở thành lập uy đối tượng. Huyền Thương Chân Quân nhìn thật sâu Lục Tâm Ma Quân một cái, cuối cùng vẫn là thu hồi tụ nguyên trung. Lục Tâm, ngươi tại ám viên chi địa ẩn nút trăm năm, hy vọng tại Thiên Diễn Đại Lục còn có thể có nhìn thấy ngươi một ngày. Lục Tâm Ma Quân lại khôi phục nguyên bản lạnh nhạt bộ dáng, cười nói, yên tâm, sẽ có một ngày như vậy, đến lúc đó tất nhiên lại cùng các hạ thật tốt lĩnh giáo một phen. Hừ, sau này còn gặp lại. Đi thong thả, không tiễn. Sau đó, Huyền Thương Chân Quân liền dẫn ba người khác hóa thành lưu quang hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại đông đảo tà tu trong tầm mắt. Dịch Trạch lúc gần đi lần nữa nhìn dáng Vân Tiên Tử một cái, gặp nàng lắc đầu, biết nàng tâm ý đã định, đành phải bất đắc dĩ quay người rời đi. Lục Tâm Ma Quân nhìn xem bọn hắn, sắc mặt dần dần trầm xuống, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trên người hắn đang đè nén lửa giận. Bao quát mấy vị nguyên anh lão quái, lúc này không có tà tu dám nói chuyện, liền hô hấp đều cố ý làm chậm lại một chút. Lục Tâm chi danh là Lục Tâm Ma Quân từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Cứ việc nhìn xem hòa khí, nhưng hung danh khiến cùng là nguyên anh tà tu cũng vì đó sợ hãi. Thật lâu, Lục Tâm Ma Quân thu hồi nhìn chăm chú phương xa ánh mắt, lời gì cũng không nói, hóa thành một tia ô quang, hướng vực sâu dưới đáy bay đi. Những người khác lúc này mới như chút được gánh nặng, lập tức ai đi đường đấy, cũng không người để ý tới chuyện nguyên nhân gây ra một trong dáng Vân Tiên Tử. Một trận xung đột, cuối cùng lấy ám viên chi địa lui bước mà trừ khử. Chương 611, Ngự Hồn Cung chương 611, Ngự Hồn Cung ám viên chi địa chỗ sâu, Lục Tâm Cư, đây là độc thuộc tại Lục Tâm Ma Quân một người tư nhân lãnh địa. Cứ việc phụ Lục Tâm Cư chung quanh đều là thượng đẳng tu luyện chẳng chỗ, nhưng là vẫn không có bất kỳ tà tu dám can đảm tới gần. Lục Tâm Ma Quân là một cái khí chất ưu nhã người, hắn chỗ ở tự nhiên cũng khắp nơi lộ ra trang nhã. Cùng ám viên chi địa chỉnh thể phong cách hoàn toàn khác biệt, nơi này không có quỷ khí âm trầm, ngược lại bởi vì hình thạch mà sáng như ban ngày. Bố trí cũng là một bộ cầu nhỏ nước chảy nhà dáng vẻ, cùng minh ảnh cải tạo táng cốt lâm cùng loại, đều lộ ra tương đối khác loại. Nếu không phải Lục Tâm Cư chỗ sâu ám viên chi địa, chợt nhìn lại còn tưởng rằng là một vị nào đó cao nhân ẩn cư chỗ đâu. Lục Tâm Ma Quân xem như tà tu bên trong tà tu, hắn cũng không có giống U Tuyển Cung, huyết ma động như thế tổ kiến thế lực của mình, mà là một thân một mình tại cái này tối tăm không mặt trời vực sâu tinh tu. Bất quá, hắn cũng không kháng cự cái khác tà tu đầu nhập vào. Không chỉ có là ma tu, cái khác trận doanh tà tu cũng giống như vậy. Hắn thấy, tà tu tính tình không kiêng nể gì cả, thật ướt thuốc lên ngược lại mất bản tâm. Tà tu xem như thủ hạ, tại tinh mà không tại nhiều, hắn chỉ cần tin phục, đánh phục, mỗi cái thế lực mạnh nhất cái kia là được rồi. Bởi vì những này, lại thêm hắn nguyên anh hậu kỳ thực lực kinh khủng, Lục Tâm Ma Quân tại ám viên chi địa mới có thể có bây giờ địa vị. Lối ra vực sâu một khối trên bình đài, Lục Tâm Ma Quân đang nằm tại trên ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần. Ghế trúc theo lắc lư vô cùng có quy luật phát ra kéo kẹt tiếng vang, nghe xong khiến người tâm cảnh an hòa. Bên cạnh trên hàng rào tùy ý treo một mảnh vải đen, bị vực sâu dưới đáy đi lên gió thổi bay phất phới. Phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, đã thay đổi một thân màu đen váy dài ti thiện, chậm rãi đi vào Lục Tâm Ma Quân sau lưng. Ti thiện cung kính thi lễ một cái, chỗ mi tâm một khỏa tử sắc hoa điển khiến cho nhìn nhiều một tia khí chất cao quý. Nàng nói khẽ, "Ma Quân." Lục Tâm Ma Quân không có mở to mắt, chậm rãi nói, "Nơi này không có người ngoài, ta nói qua, ta không thích Ma Quân xưng hô thế này." "Vâng, thuộc hạ gặp qua cung chủ." Ti thiện biết nghe lời phải. "Ừm, kia hóa thần tà niệm tình huống như thế nào?" Lục Tâm bình tĩnh hỏi. Hắn lúc này, nơi nào còn có bị Huyền Thương Chân Quân áp bách lúc tức giận, giống như vừa mới sự tình gì đều không có xảy ra dường như. Cung chủ thủ đoạn cao tuyệt, kia tà niệm tiến vào huyết luyện ma quân nhục thần, sau lại bởi vì bí pháp cùng huyết luyện thần hồn dung hợp, hiện tại vẫn còn yên lặng trạng thái, theo thuộc hạ quan sát, tất cả bình thường. Ti thiện trả lời. "Ừm, việc này không được khinh thường, sau đó ta sẽ lại đi nhìn xem." Lục Tâm Ma Quân nhẹ nhàng trả lời một câu, lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại. Ai cũng không biết, lấy ma công nghe tiếng Lục Tâm Ma Quân, kỳ thật vẫn là một vị cường đại hồn tu, càng là dạy bảo ra Ti thiện dạng này phát triển hồn tu. Hai người trên danh nghĩa là thượng cấp cùng thuộc hạ, nhưng trên thực tế lại là sư đồ, chỉ là trước đó Ti thiện tồn tại, rất ít cho người ngoài biết mà thôi. Thằng đến lần này bí cảnh thăm dò, mới khiến cho nàng đi ra lịch luyện, vì thế còn an bài thực cốt đồng tử bọn người hộ tống. Thực lực cường đại, tại bí cảnh bên trong thủ đoạn quỷ dị hóa thần tan niệm, tại Lục Tâm Ma Quân trên tay cũng không thể lật ra bằng nước, sau khi ra ngoài một phen giấy rủa, chung quy là bị Lục Tâm Ma Quân trấn áp. Khoảnh khắc, Lục Tâm Ma Quân lại hỏi một câu, người đối kia ổ quay tôn giả thân phận, còn có bí cảnh lai lịch rất hiếu kỳ. Ti thiện sững sờ, sau đó thành thật trả lời, đúng vậy. Thuộc hạ cảm giác một cái hóa thần tôn giả, lại không có tại Thiên Diễn Đại Lục lưu lại bất cứ chuyện gì dấu vết, là thật có chút kỳ quặc. Hơn nữa kia bí cảnh bên trong đủ loại bố trí, cũng vô cùng kỳ quái. Lục Tâm Ma Quân mở to mắt, ánh mắt dường như so ám nguyên còn muốn thâm thúy. Hắn đứng dậy đi đến bình đài bên cạnh, dựa hàng rào quan sát phía dưới vực sâu, nhẹ nhàng nói, người này cụ thể kêu cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng thân phận cũng là có thể đoán được một hai. Ti thiện tĩnh đứng nghiêm một bên, chăm chú nghe. 6-7 ngàn năm, Thiên Diễn Đại Lục phát sinh trận kia biến cố lớn, cũng có một người sự tích gần như bị xóa đi, ngươi còn nhớ rõ sao? Lục Tâm Ma Quân sắc mặt ảm đạm, trầm lặng nói. Ti thiện lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không xác định nói, Phượng Hy thần nữ, ngài là nói vạn pháp môn phân liệt sự kiện kia? Lục Tâm Ma Quân nhẹ gật đầu, nói: "Theo chúng ta biết, trận kia biến cô ảnh hưởng phạm vi cực lớn, không chỉ là vạn pháp môn phân liệt, Dược Vương Cốc thành lập, Minh Hà tự thượng vị đơn giản như vậy. Lúc ấy tranh đấu song phương, một cái là U Lan giới vạn pháp đạo trưởng lưu lại cái gọi là hỏa chủng, một cái chính là vạn pháp môn bên trong linh giới phái, bọn hắn không chỉ có ở bề ngoài bạo phát xung đột, từ một nơi bí mật gần đó cũng tiến hành liều mạng tranh đấu. Mà cái này bí cảnh bên trong ổ quay tôn giả, chỉ sợ sẽ là lúc ấy cùng Phượng Hy, Linh Huyễn tôn giả bọn người như thế, là hỏa chủng một viên. Chỉ là vị này ẩn nút trong bóng tối, ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Đáng tiếc, chuyện tới trước mắt cuối cùng không thể chỉ lo thân mình. Ta đoán chừng lúc ấy hắn cũng là thân thể bị trọng thương, lúc này mới chạy trốn tới trong bí cảnh, vội vàng lưu lại những này bố trí. Hắn đem tất cả bảo vật đặt ở chuyển luân các bên trong, cũng hạn định chỉ có thể lấy đi một cái, chỉ sợ cũng là có rộng tung lưới tâm tư, nhân tộc bên trong dù sao bản thổ tu sĩ chiếm cứ đầu to, bảo vật bị bọn hắn đoạt được chung quy là không lỗ. Đến mức kia tà niệm, nghe nói vạn pháp đạo trường năm đó có một môn tên là Vô Tướng Huyễn Thần Quyết tu luyện sau thần hồn vô cùng cường đại, hơn nữa cực kỳ am hiểu che giấu tung tích. Ta tiếp xúc kia tà niệm sau, suy đoán hắn sinh ra cùng môn công pháp này quan hệ rất lớn. Bất quá, vị này ổ quay tôn giả cũng không phải không có chút nào phòng bị, hắn sớm phong ấn tà niệm, cũng lưu lại bố trí, sàng chọn ra có thực lực hộ tu, chính là vì để cho người ta có thể khống chế viên kia cái đinh, chế hành tà niệm. Ta suy đoán, kia cái đinh hẳn là trong truyền thuyết vệ hồn đinh. Ti Thiện nghe đến đó, sắc mặt có chút dị thường, hỏi: "Cung chủ, ngươi nói là ổ quay tôn giả lưu lại khống chế vệ hồn đinh bí pháp, vừa lúc bị kia Mặc Hàn Giang đoạt được." Lục Tâm Ma Quân ánh mắt càng thêm tĩnh mịch, dường như ác quỷ nói nhỏ đồng dạng, hắn nói: "Có lẽ không phải vừa lúc, mà là hỏa chủng ở giữa có cái gì chúng ta không rõ ràng phương thức liên lạc, nhường kia bí pháp dù cho đặt ở trước mắt ngươi cũng không nhận ra, chỉ có chính bọn hắn người mới có thể chú ý tới." Ti Thiện nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vội vàng nói: "Kia Mặc Hàn Giang cũng là hỏa chủng người. Vân Tê Tông đến tất nhiên cùng hắn có quan hệ, chẳng phải là nói Vân Tê Tông đã?" Lục Tâm Ma Quân gật đầu, lập tức lại lắc đầu, thấp giọng nói: "Ở bề ngoài đã có một cái hấp dẫn lực chú ý Dược Vương Quốc, lại nhiều một cái chỗ tối Vân Tê Tông, cũng không phải là không có khả năng, nhưng trước mắt cái này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Kia Mặc Hàn Giang lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái kết đan sơ kỳ mà thôi, khả năng chỉ là trùng hợp a." Ti Thiện lập tức nghiêm mặt nói: "Thuộc hạ đến tiếp sau sẽ thêm lưu ý Vân Tê Tông tin tức. Ngươi rất để ý cái kia gọi Mặc Hàn Giang tiểu tử?" Lục Tâm Ma Quân đống nhiên cười hỏi. Ti Thiện trong lòng máy động, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, bình tĩnh nói: "Thuộc hạ chỉ là đối với người này hồn đạo rất là hiếu kỳ, hắn kia mặt lá cờ có thể cùng ta luyện hồn phiên chống lại, thậm chí càng hơn một bậc. Hơn nữa," Ti Thiện có chút do dự không chừng, cuối cùng vẫn là nói rằng: "Người này rất là đặc biệt, ta đối mặt hắn thời điểm, thỉnh thoảng sẽ sinh ra là tại đối mặt một đạo âm hồn ảo giác, vô cùng không chân thật. Người này chỉ sợ cũng tu luyện có công pháp đặc thù à, đáng tiếc vừa rồi ta không thể nhìn thấy. Nếu như hắn thật có thể có thành tựu, tương lai các ngươi kiểu gì cũng sẽ đụng tới." Dừng một chút, Lục Tâm Ma Quân tiếp tục nói: "Còn có, Vân Tê Tông tin tức ngươi trước hết thả thả à, gần nhất vẫn là phải lấy tu luyện làm chủ. Dù sao ngươi lập tức liền phải về một chuyến Tứ Huyền Đại Lục. Lần này tiến về Tứ Huyền Tông đối với ngươi mà nói là một lần cực kỳ khó được cơ duyên, muốn nắm lấy cho thật chắc mới được." Ti Thiện khuôn mặt nghiêm một chút, nghiêm mặt nói: "Cung chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên không yếu ngự hồn cùng tên tuổi." Chương 612, bí ẩn. Chương 612, bí ẩn. Lục Tâm Ma Quân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu: "Thực lực của ngươi ta rất rõ ràng, cũng tin tưởng ngươi có thể đem nắm chặt lần này kết anh trước đại cơ duyên, nhưng cũng không thể bởi vậy xem thường thập nhị huyền cung bên trong cái khác anh kiệt. Theo ta được biết, Linh Vũ cung Ti Huyền, Huyền Xương cung Tư Đính, Đỏ Tiêu cung Tư Tông, ba người bọn hắn đều không phải là dễ trêu người, bọn hắn đều chính là ngươi lần này Tứ Huyền Tông chi hành bên trong đối thủ mạnh mẽ. Đặc biệt là cái kia gọi Ti Huyền, dường như cùng Nam cung nhà còn có một số quan hệ." "Nam cung? Là Tứ Huyền một trong cái kia Nam cung sao?" Ti Thiện kinh ngạc sau khi thăm dò tính hỏi một câu: "Ngoại trừ cái kia Nam cung, còn có thể là cái nào?" Lục Tâm bình tĩnh nói. Ti Thiện lộ ra không thể tin được thần sắc, nói khẽ: "Năm đó Nam cung nhà dẫn đầu tại Thiên Diễn Đại Lục tổ kiến thập nhị huyền cung, nhưng về sau bị Tiên Minh phát giác, bởi vậy gặp đại biến, nhân viên tổn thất hầu như không còn. Không phải nói năm đó tới Nam cung nhà người khi đó toàn bộ gặp nạn sao? Vì thế thập nhị huyền cung cùng Tứ Huyền Tông bản bộ mất liên lạc gần trăm năm, thế nào cái này Ti Huyền sẽ còn cùng Nam cung nhà dính líu quan hệ?" Lục Tâm Ma Quân lắc đầu: "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, có lẽ những này ngươi tại đi Tứ Huyền Tông thời điểm có thể tìm tới đáp án." Ti Thiện há to miệng, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Lục Tâm Ma Quân rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Ngươi lần này tiến về Tứ Huyền Tông, nếu không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên có thể đột phá nguyên anh. Tứ Huyền Tông bản tông lần này sở dĩ hào phóng như vậy, buông ra danh ngạch để các ngươi đi tranh đoạt, ngươi biết điều này có ý vị gì à?" Ti Thiện nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: "Huyền cung là cố ý muốn tại Huyền Ương giới có hành động." "Không sai, Long Cô đại nhân đã tại Huyền Ương giới tọa trấn, thập nhị huyền cung đằng sau sẽ lần lượt vào ở, công tác chuẩn bị ngay tại tiến hành đâu vào đấy. Có lý ra thân phận, chỉ đợi các ngươi nhóm người này trở về, hình thành lực lượng trung kiên, chúng ta liền có thể lấy Huyền Ương giới làm vấn ngại, như đồ Yên Châu." Ti Thiện nghe vậy có chút hưng phấn, cái này đúng là bọn họ ngự hồn cung cùng toàn bộ thập nhị huyền cung mục tiêu. Đương nhiên, Ti Thiện nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Cung chủ, Phiêu Miểu các dáng Vân Tiên tử cùng Vân Tê Tông tên kia liên lụy rất sâu, Mặc Hàn Giang cuối cùng vì bảo đảm nàng một mình đối mặt vạn cổ lão ma ba người, đằng sau nên xử lý như thế nào nàng?" Lục Tâm đối với cái này sớm có dự định, nói: "Dáng Vân hẳn là cũng không hiểu biết Mặc Hàn Giang thân phận, đây không phải cái đại sự gì. Thiên phú của nàng cùng thể chất khó gặp, có hy vọng tại công pháp phản vệ trước đó đột phá nguyên anh trung kỳ, tương lai ta muốn chỉnh hợp ám viên chi địa nhân thủ tiến về Yến Châu, nàng cũng coi là một cái không sai trợ lực, trước giữ đi. Hơn nữa, Yến Châu tiếp giáp Thương Châu, bây giờ Vân Tê Tông tại Yến Châu chiếm đoạt khu vực gần với Tử Lâm đảo, lấy Mạc Hàn Giang thực lực tại Vân Tê Tông cũng tất nhiên không phải hạng người hời hợt, có dáng Vân như vậy một đầu tuyến tại, về sau kiểu gì cũng sẽ hữu dụng được thời điểm. Ti Thiện nghe xong trong lòng kính nể, nói, cung chủ mưu tính sâu xa, vậy ta tiếp xuống liền đi thăm dò một phen, nhìn dáng Vân tiên tử có nguyện ý hay không quy thuận. Ừm. Lục Tâm gật đầu đồng ý tiếp lấy, Lục Tâm kéo qua trên hàng rào miếng vải đen, tùy ý ném cho Ti Thiện, lạnh nhạt nói, ngươi lần này cùng Mạc Hàn Giang giao phong bên trong ăn phải cái lô vốn, trong khoảng thời gian này liền thử một chút, từ cái này luyện hồn phiên bên trong nhiều thuần phục vài đầu tứ giai yêu hồn a. Chờ ngươi tương lai thành tựu nguyên anh, ta lại đem này luyện hồn phiên ban cho ngươi. Khối này bị tùy ý treo ở nơi này miếng vải đen, lại là một mặt luyện hồn phiên, mà lại là cấp rất cao cái chủng loại kia. Ti Thiện tiếp nhận Lục Tâm luyện hồn phiên, trên mặt lộ ra nét mừng, liền vội vàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Ta cung chủ. Lục Tâm luyện hồn phiên mặc dù bị sớm từ bỏ, nhưng cũng là hắn nguyên anh giai đoạn trước vận dụng pháp bảo, uy năng hơn xa chính mình luyện hồn phiên. Chớ đừng nói chi là bên trong thu nhận sử dụng các loại thực lực cường đại âm hồn. Lục Tâm ma quân tại ám viên chi địa nhiều năm, luyện hồn phiên bên trong âm hồn số lượng cùng chất lượng đã sớm đạt tới một cái trình độ khủng bố. Ti Thiện thấy Lục Tâm đứng tại bên kia không có phân phó gì khác, liền an tĩnh lui xuống. Lục Tâm ma quân thân hình thẳng tắp tiếp tục đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú vực sâu dưới đáy, phảng phất tại cùng cái nào đó tồn tại đối mặt, thật lâu không có nhúc nhích. Đáy mắt của hắn có một chút chấn động, lập tức lộ ra một tia phong mang. Hắn nhìn Thiên Diễn Tiên Minh khó chịu đã rất lâu rồi, hôm nay cùng Huyền Thường Chân Quân đối chiến càng thêm xúc động đấy lòng cô này bất mãn. Tu luyện công pháp ma đạo chính là tà tu, các ngươi mười trong tông tu luyện còn thiếu sao? Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể giả bộ như một bộ chính đạo bộ dáng? Ta Lục Tâm bất quá một cái nguyên anh mà thôi, có tài đức gì vậy mà có thể bị nói thành ma đạo người thứ nhất? Đưa các ngươi tông môn những cái kia tu luyện tới hóa thần ma đạo cự phách ở chỗ nào? Đã các ngươi muốn giả chính đạo, kia toát ra cái chân chính cái ma đạo thế lực đến phụ trợ một chút, chẳng phải là tốt hơn? Cái này Thiên Diễn Đại Lục nước yên lặng quá lâu, cũng cần biến bên trên biến đổi. Khoảnh khắc, Lục Tâm ma quân thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ u ám động thất bên trong. Một cái âm u đầy tử khí bóng người đang khoanh chân ngồi tại động trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào sinh khí. Dưới thân thể của hắn khắc rõ phức tạp trận văn, trung quanh là 6 cái hình thù kỳ quái hồn thể, bọn hắn chờ tại trận nhãn vị trí, khống chế đại trận đem người này một mực vây ở chỗ này. Người này tướng mạo có chút anh tuấn, mái tóc dài màu đỏ ngòm rối tung ở sau lưng, chính là bị hóa thần tà niệm phụ thân huyết luyện ma quân. Lục Tâm ma quân đứng chắc tay, đi đến huyết luyện ma quân trước mặt, cúi đầu nhìn chăm chú đối phương thật lâu, mới bình tĩnh nói, hóa thần tàn niệm. Có thể ở vạn pháp đạo trường hỏa chủng bên trong thành tựu hóa thần, cái nào không phải thiên chi tiêu tử, cơ duyên thâm hậu hàng người. Cho dù ngươi không bằng vị kia phượng hy thần nữ, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chẳng lẽ cũng bởi vì tu luyện vô tướng huyễn thần quyết, liền sẽ tại sinh tiền sinh ra không cách nào tiêu trừ tàn niệm, cũng vì thế muốn làm nhiều như vậy bố trí phòng ngừa tàn niệm hỏa loạn nhân gian. Buồn cười, chỉ là một cái hóa thần tàn niệm, có thể hỏa loạn thiên diễn đại lục. Ngay cả kia phân thân vô số huyết linh đều không thể làm được. Lời này của ngươi cũng liền lừa gạt một chút những cái kia đối u lan giới hoàn toàn không biết gì cả ngu xuẩn mà thôi. Lục Tâm ma quân lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt, thấy trên mặt đất huyết luyện ma quân không phản ứng chút nào, hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục tự quyết định. Phệ hồn đinh chính là vô cùng cao giai hồn khí, rất khó luyện chế. Nhưng có một vật cùng nó phi thường giống, lại càng thêm thần dị, người bình thường căn bản không phân biệt được. Giữa hồn đinh, có thể đem thần hồn trạng thái hoàn toàn phong cấm thần kỳ bảo vật, danh xưng có thể đánh vỡ thời gian hạn chế uy năng. Những loại lửa khác có phải hay không cũng có tương tự phương pháp kéo dài tính mạng đến bây giờ? Cũng không biết các hạ nuôi nhiều năm như vậy hồn, hiện tại trạng thái như thế nào, năm đó thực lực còn lại mấy phần. Ta muốn hẳn không phải là quá tốt, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị ta chế phục, còn để cho ta tại trước mặt nói nhảm nhiều như vậy. Huyết luyện ma quân vẫn như cũ không hề lay động, không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như hoàn toàn yên lặng cái gì đều nghe không được như thế. Lục Tâm ma quân thấy thế cũng thở dài, cuối cùng nói, mặc kệ các hạ hiện tại phải chăng có thể nghe được ta nói chuyện, hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta thành ý hợp tác là mười phần. Hơn nữa, chúng ta mục tiêu trước mắt hẳn là nhất trí, đều là đối kháng vạn pháp môn tại Thiên Diễn đại lục bên trên bá quyền. Nếu như các hạ ngày nào nghĩ thông suốt, tùy thời có thể liên hệ ta, ta liền cáo từ trước. Nói xong, Lục Tâm ma quân thân ảnh lần nữa biến mất không còn tăm hơi tại động thất bên trong. Hồi lâu sau, động thất bên trong truyền ra một đạo nhỏ không thể thấy tiếng thở dài. Chương 613, lời nói gió đột biến chương 613, lời nói gió đột biến một chiếc dài đến mấy chục trượng tinh mỹ linh chu xẹt qua chân trời, phá vỡ trùng điệp tầng mây, lấy tốc độ cực nhanh hướng đông phương chạy tới. Linh thuyền trên mấy người không bị ảnh hưởng chút nào, ngay tại thuyền trong khoang thuyền chuyện trò vui vẻ. Rời đi ám viên chi địa sau, Dịch Trạch bốn tâm thần của người ta rất tự nhiên trầm tĩnh lại, trở về Vân Tê Tông trên đường cũng chẳng phải gấp gáp. Lấy đám người bọn họ thực lực, trừ phi có hóa thần tu sĩ ra tay, nếu không không sợ cái khác bất kỳ đến. Dịch Trạch cùng ba vị nguyên anh chân quân ngồi vây chung một chỗ, cùng một chỗ ngắm nghĩa bàn ở giữa một nhỏ phương màu đậm linh ngưỡng, nồng đậm thổ linh khí tiêu tán trong không khí, hào quang nhỏ yếu chiếu rọi tại mấy người vui sướng gương mặt bên trên. Huyền Hoàng Nguyên ngưỡng quả nhiên không tầm thường, ta có thể cảm nhận được bên trong nồng đậm thổ linh khí, bên trong địa mạch tinh túy so với cực phẩm thổ linh thạch, không biết thuần túy gấp bao nhiêu lần. Huyền Thương chân quân chủ tu thổ hệ công pháp, đối thổ linh khí mẫn cảm nhất, lúc này mắt không chấp nhìn chằm chằm Huyền Hoàng Nguyên ngưỡng, trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn. Trung niên mỹ phụ bộ dáng thanh mục chân quân cũng lộ ra hàm xúc đủ cười, nói: "Huyền Thương sư minh, cái này nguyên nhưỡng mang về sau, đoán chừng còn muốn làm phiền ngươi nghĩ cách vùi sâu vào linh mạch, mấy chục mấy trăm năm sau, sư minh nhưng chính là Vân Tê Tông đại công thần. Ha ha ha. Huyền Thương Chân Quân cười hai tiếng, lập tức khoát tay áo, nói, ta tính là gì công thần, lớn nhất đại công thần ở bên cạnh cho người châm trà đâu. Dịch Trạch xem như tiểu bối, cái này pha trà châm trà công việc tự nhiên rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn vừa mới một mạch mà thành cua xong trà, đem châm trà ngon theo thứ tự đưa cho ba vị chân quân, khiêm tốn nói, vạn bối cũng bất quá trùng hợp được đến chút tin tức, không có ba vị tiền bối xuất mã, cái này huyền hoàng nguyên ngưỡng có thể không cầm về được. Tương lai, tông môn nhớ kỹ, tất nhiên là ba vị tiền bối. Nói đổi cái nghiêm chỉnh ngữ điệu, nói, tông môn ba vị thái thượng trưởng lão, cầm trong tay tụ nguyên trùng, xâm nhập ám viên chi địa bức lui lục tâm ma quân, đoạt lại huyền hoàng nguyên ngưỡng. Hắn vừa nói xong, liền cùng ba người khác cùng một chỗ cười khẽ lên. Thanh Mục chân quân cười nói, Dịch Trạch, bình thường nhìn xem rất phù hợp trải qua, không nghĩ tới ngươi còn có như thế khôi hài một mặt. Chắc không được nhà ta ban đầu lời nói cùng Sơ Nghiêu luôn luôn ưa thích hướng ngươi bên kia chạy. Lúc này, ngồi tại đối diện nàng, một đầu tuyết sắc tóc dài liễu nam mính nghe vậy ánh mắt nhất động, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ suy tư. Nói đến Trương Sơ Ngữ, nàng không khỏi nghĩ đến nhà mình kia không quen biểu đạt sư chất Lâm Nguyệt, còn ở vào tương tư đơn phương giai đoạn, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng nhìn về phía mặt mũi trong sáng Dịch Trạch, bị vơi tiếp lời nói, Thanh Mục sư tỷ nói không sai, mấy ngày nay ở chung xuống tới, ta cũng cảm thấy Dịch sư điện ăn nói rất là hài hước, xứng đáng ôn nhuận như ngọc bốn chữ. Liêu Nam Mính gia nhập Vân Tê Tông sau, vừa mới đột phá nguyên anh trung kỳ, tăng thêm tuổi tác nhỏ bé, bởi vậy xưng Thanh Mục chân quân là sư tỷ. Nay sẽ tiếp lời gốc dạ đem Dịch Trạch cũng khen một lần, sau đó lời nói xoay chuyển, còn nói lên một chuyện khác, nói đến trước đó ta cái kia sư điệt Lâm Nguyệt, cùng Dịch sư điệt cùng nhau tiến vào linh khư cổ địa, hai người đều lẫn nhau che giấu thân phận của mình, Lâm Nguyệt lại là cái thanh lãnh tính cách. Có thể coi là như thế, lúc ấy còn không có chút nào giao tình hai người, lại có thể cùng tiến tới, trải qua chặt chẽ hợp tác, liền điểm này cũng đủ để thấy Dịch sư điệt nhân cách mị lực không nhỏ a. Dịch Trạch có chút kinh ngạc nhìn về phía Liêu Nam Mính, lại vừa vặn đối đầu nàng xem qua tới ánh mắt, run lên trong lòng, Liêu sư bá, lời này của ngươi mặc dù trên cơ bản là sự thật, nhưng là nghe thế nào có chút là lạ. Thanh Mục chân quân nghe vậy hai mắt nhíu lại, mịt mờ nhìn thoáng qua vẻ mặt như thường Liêu Nam Mính, trên mặt ý cười không giảm, tiếp lời nói, đúng vậy à, nhà ta ban đầu lời nói vẫn là trúc cơ thời điểm cũng đã nói, năm đó Thăng Tiên đại hội lọt vào tặc tử tập kích, nếu không có Dịch Trạch cùng nàng canh gác tương trợ, chỉ sợ rất khó có thể trốn về đến. Vì thế, Dịch Trạch lúc ấy còn bị thương rất nặng thế, ban đầu lời nói bồi tiếp hắn ở bên ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới về tông môn, hai người bọn họ cũng coi là sinh tử chi giao. Hắn không chỉ có hài hước khôi hài, ở tâm tính cùng trên thực lực, từ lúc tuổi còn trẻ chính là thượng giai đâu, sư phụ hắn Lạc Trần lao tiểu tử kia không ít ở trước mặt ta khen hắn. Dịch Trạch nhìn xem Thanh Mục chân quân, trong lòng có chút bất đắc dĩ, sư bá, mặc dù ngươi nói hình như là có chuyện như vậy, nhưng vì cái gì ta nghe cũng cảm giác là lạ, thế nào liền sinh tử chi giao đều đi ra. Thanh Mục chân quân có chút thị uy nhìn xem Liễu Nam Mính, trong lòng ha ha, ngươi sư chất gặp phải Dịch Trạch thời điểm đều kết đan, nhà ta ban đầu lời nói thế nhưng là từ trúc cơ lúc liền có giao tình, hơn nữa sư phụ hắn còn tại ta trước mặt khen hắn, ngươi tinh tế nếm một chút. Liêu Nam Mính, tôn nữ của ngươi nhận biết sớm thì có ích lợi gì, cảm giác trí thượng hiểu không? Đang Trần Tử Tông sư tại ai trước mặt không khen chính mình lục đệ tử, cái này lại có thể thành phẩm ra cái gì đến? Hai tên nguyên anh nữ tu ánh mắt ngẫu nhiên đối đầu, đều là một mặt tấm áp ý cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại tựa hồ có không nói rõ được cũng không tả rõ được hàng nghĩa. Trong không khí dường như va chạm ra ẩn hình hỏa hoa, đang kịch liệt bày ra. Ách, nguyên anh chân quân ở giữa miệng giao phòng, đều kinh khủng như vậy. Dịch Trạch phục thị tốt ba vị chân quân, vừa uống một ngụm linh trà, cũng cảm giác mấy người ở giữa trong lời nói ý tứ dường như chạy hướng nguyên bản phương hướng. Thuyền trong khoang thuyền không khí giống như cũng lặng lẽ đã xảy ra một chút biến hóa, sắc mặt của hắn có chút cứng ngắc, đột nhiên có loại bị hai vị đại lao để mắt tới cảm giác. Dịch Trạch không còn dám nhìn tả hữu hai vị, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Huyền Thương chân quân, chỉ thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, đang bình chân như vậy uống vào chính mình pha tốt linh trà. Huyền Thương chân quân không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm Huyền Hoàng Nguyên Ngưỡng, giống như bởi vì bọn hắn đều họ Huyền, cho nên mới quen đã thân dường như. Bộ kia chuyên chú bộ dáng, dường như cái gì đều không có phát giác được dường như. Cũng không biết có phải hay không Dịch Trạch cảm giác, hắn cảm thấy vị này Nguyên Anh đại tu sĩ lỗ tai so trước đó thụ cao một chút. Dịch Trạch. Một lát sau, Dịch Trạch thật vất vả mới tìm tới cơ hội bỏ trốn mất dạng. Hắn cảm giác chính mình đợi tiếp nữa, hai vị đại lao đều muốn hắn tiến hành tỏ thái độ. Hồi tưởng lại bên trong vừa mới đánh võ mồm, Dịch Trạch cười khổ lắc đầu, quay trở về chính mình trụ sở tạm thời. Khuynh chân ngồi xuống, Dịch Trạch trước tiên gọi ra Minh Ảnh, cẩn thận kiểm tra hắn tình trạng. Bởi vì vận dụng Minh Vương dập đầu, Minh Ảnh lúc này trạng thái rất suy yếu. Nhưng may mắn cũng chỉ là suy yếu mà thôi, tìm chút thời giờ rất dễ dàng liền có thể bù lại. Nhất làm hắn cảm thấy mừng rỡ là, Minh Ảnh minh lực đã tiếp cận kết đan trung kỳ trình độ, thần thức càng là tăng cường một mạng lớn. Thực lực tổng hợp so rời đi Vân Tê Tông thời điểm tăng lên rất nhiều. Trong khoảng thời gian này du lịch, tăng thêm dáng Vân Tiên tử quà tặng, khiến Minh Ảnh thần thức cường độ cơ hồ đạt đến kết đan hậu kỳ trình độ. Dịch Trạch không khỏi cảm thán lên tiên mộng thông linh chỗ thần kỳ, cũng không biết dáng Vân Tiên tử bao lâu thời gian có thể thi triển một lần. Nếu là khoảng cách thời gian không dài lời nói, như vậy, hít sâu một hơi, Dịch Trạch không nghĩ thêm những này có không có, khống chế Minh Ảnh chậm rãi hướng hắn đến gần, cuối cùng cùng hắn hòa làm một thể. Bởi vì lúc trước tình huống không rõ, hắn một mực không dám tùy tiện đem Minh Ảnh thu về tự thân, chỉ là nhường hắn giấu ở cái bóng của mình bên trong. Lúc này tình cảnh đã an toàn, có thể yên tâm to gan tiêu hóa một chút thu hoạch lần này. Tại song phương thần thức dung hợp một sát na, Dịch Trạch rõ ràng cảm thấy mình thức hải truyền đến một hồi áp lực, thậm chí mơ hồ làm đau. Đây là thần thức đột nhiên tăng trưởng, vượt qua thức hải tiếp nhận cường độ duyên cớ. Dịch Trạch cố nén trong đầu khó chịu, cố gắng vận chuyển cựu truyền luyện thần thuật, ý đồ đem bộ phận này mới thêm tiến đến thần thức biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đại khái qua gần nửa canh giờ, Dịch Trạch đã đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn nguyên bản nhíu chặt lông mày nhưng dần dần thư giãn xuống tới. Sau đó, một cỗ cường đại thần thức chấn động, lấy hắn làm trung tâm không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Chương 614, Nguyên Anh thần thức
nhờ vào kiên trì bền bỉ tu luyện cựu truyền luyện thần thuật, Dịch Trạch thần thức cường độ vốn là vượt qua tự thân cảnh giới rất nhiều. Tại kết đan sơ kỳ thời điểm liền có thể so với kết đan hậu kỳ. Bây giờ tấn cấp trung kỳ nhiều năm, thần thức cường độ sớm đã ở vào đột phá kết đan đỉnh phong điểm tới hạn. Minh Ảnh trở về trực tiếp xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, đem thần thức của hắn tăng cường tới một cái độ cao mới. May mắn Dịch Trạch lâu dài lấy thanh nguyên đũ liên bản thân, không ngừng khai thác cường hóa thức hải của mình. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể bình yên chịu được lấy đột nhiên gia tăng thần thức đâu. Bây giờ bản thể cùng phân thân hợp hai là một, thần thức đột phá tự nhiên nước chảy thành sông. Kết đan thân thể, Nguyên Anh chi biết, liền giống hài đồng thân thể bên trong đột nhiên nhét vào đại nhân thần hồn. Dịch Trạch chỉ cảm thấy bàng bạc thần thức như vỡ đê hồng lưu, trào lên tại đối lập nhỏ hẹp trong thức hải, mỗi một tia lưu động đều để hắn cảm thấy như là bị đao nhọn thổi qua đầu dạng. Nhưng dạng này đau đớn đổi lấy là thần thức tăng bọt cùng thức hải mở rộng. Bởi vậy, Dịch Trạch một mực tại cắn răng kiên trì lấy. Tại Dịch Trạch không ngừng trải bước phía dưới, hải lượng thần thức rốt cục một lần nữa biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, tùy theo mà đến là vượt qua lẽ thường ngũ giác. 40 dặm, 60 dặm, 80 dặm, 100 dặm. Răng rắc. Phản phất có cái nào đó kiên cố bình chướng lặng yên vỡ vụn. Phương viên trăm dặm phạm vi, chính là tu sĩ Nguyên Anh cấp bậc thần thức cánh cửa, Dịch Trạch rốt cục tại lúc này thực hiện một lần bay vọt về chất. Nếu như hắn không đi toái đan hóa thần con đường, lấy hắn hiện tại tích lũy, tương lai có thể có 7 chắc chắn 8 phần 10 thành công kết anh. Tăng thêm một chút phụ trợ linh vật, đột phá Nguyên Anh cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền, đây là bất kỳ một cái nào kết đan tu sĩ chỗ xa cầu. Hoàn thành một bước mấu chốt nhất sau, Dịch Trạch cả người đều trầm tĩnh lại, hắn thử toàn lực bung ra thần thức của mình. Lập tức, trong vòng trăm dặm nhỏ xíu côn trùng tê vang, tại hai lỗ tai của hắn bên trong như là kinh lôi nổ vang, gió nhẹ lướt qua phiến lá run rẩy, tại trong cảm nhận của hắn hóa thành đất rung núi chuyển. Cái này đột nhiên đến động tĩnh to lớn khiến Dịch Trạch cả người giật mình, đội vàng cực lực khống chế, lúc này mới chậm chậm thích đứng lên. Lúc này, vẫn tụ tại thuyền trong khoang thuyền ba tên chân quân, trước tiên cảm nhận được cỗ này thần thức chấn động. Bọn hắn đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó lại thoải mái nhìn về phía Dịch Trạch nghỉ ngơi phương hướng Liêu Nam Mính gia nhập Vân Tê Tông thời gian ngắn ngủi, trước kia chỉ là nghe nói, lại chưa từng gặp qua Dịch Trạch náo ra động tĩnh. Nàng mỹ lệ trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, không xác định nói, đây là Dịch Trạch sư chất làm ra động tĩnh sao? Thanh Mục chân quân ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ, khóe miệng mỉm cười, nói, không phải hắn còn có thể là ai? Liêu Nam Mính tự nhiên cũng biết là Dịch Trạch, nhưng là bởi vì không thể tin được mới có câu hỏi này, nghe vậy tiếp tục nói, hắn mới kết đan trung kỳ, liền có cường đại như vậy thần thức, toàn bộ Thương Châu đều không nhất định có thể tìm tới cái thứ hai đi. Nghĩ đến Liêu Nam Mính đấy lòng đống nhiên đoán trách lên Lâm Nguyệt đến, tại linh khư cổ địa bên trong cơ hội tốt như vậy, đều không thể nắm chặt. Liên tứ gia sư tỷ để lại cho ngươi át chủ bài đều bỏ ra, kết quả là lăn lộn cái chỉ là hảo hữu trở về, quả thực quá không được ý. Dịch Trạch đều ưu tú thành dạng này, còn tại kia yên lặng nỗ lực không có thực chất hành động, đây không phải rõ ràng muốn đem hắn chắp tay nhường cho người sao? Nên học một ít kia Trương Sơ Ngữ, hoặc là kia cái gì Lâm Mộ Nhiễm, chủ động xuất kích ra thành một chân quân người già thành tinh. Dường như từ Liễu Nam Mính vẻ mặt nhìn thấu ý nghĩ của nàng, cười đáp ý bất quá lập tức lại nghĩ tới cái kia tên là Diệp Chỉ Quân nữ đệ tử, yên lặng thở dài một hơi. Thân làm Vân Tê Tông hiểu rõ cao tầng, Thanh Mục chân quân đối Dịch Trạch đời người quý tích vẫn là vô cùng hiểu rõ. Vị kia mới là ánh mắt tốt nhất, tại Dịch Trạch bái đan Trần Tử sư phụ trước đó, lại Dịch Trạch vẫn chỉ là cái không có tiếng tăm gì luyện khí tu sĩ lúc, liền cùng nó kết giao tình thâm hậu. Huyền Thương chân quân cũng rất là vui mừng, tông môn nhân mới xuất hiện lớp lớp. Đối với hắn dạng này tông môn nguyên lão, là nhất vui lòng nhìn thấy. Đến mức Dịch Trạch đột xuất có chút dị thường, đối với hắn bực này có thể tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ người mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Có thể tới hắn người ở cảnh giới này, cái nào không có đụng phải cơ duyên to lớn, một mặt khổ tu nhưng đến không được Nguyên Anh hậu kỳ. Cái khác hai vị cũng không có nói ra việc này dị thường. Từ khi Dịch Trạch kết thành tiên phẩm kim đan, về sau tức thì bị tông môn định vì hóa thần hạt giống, có tầng này thân phận. Cho dù Dịch Trạch biểu hiện lại yêu nghiệt, Vân Tê Tông đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Thế nào dọn, ta đường đường tiên minh 10 tông một trong hóa thần hạt giống, không xứng với như thế yêu nghiệt tiên tư sao? Liên lấy Dịch Trạch trước mắt biểu hiện đến xem, hắn đối Vân Tê Tông lòng cảm mến rất mạnh, tông môn cũng tất nhiên sẽ tin tưởng vô điều kiện cùng duy trì hắn. Cái này không, kế lần trước đại lượng thiên vũ thần xa về sau, Dịch Trạch lần nữa là Vân Tê Tông mang đến một lần cơ hội bù lên. Một bên khác, Dịch Trạch còn tại cảm thụ chính mình mới cường hóa năng lực. Đột nhiên, tại hắn cảm ứng khu vực biên giới, tiếp xúc đến một đạo khác đồng dạng kéo dài tới thân thức, lại đối phương giống nhau cường đại. Song phương tựa hồ cũng tương đối ngoài ý muốn, Dịch Trạch vốn cho rằng chuyện cứ như vậy đi qua, ai ngờ đối phương lập tức hướng nơi này nhích lại gần. Dịch Trạch lúc này để cao cảnh giác, dù sao hiện tại bọn hắn thân ở Sở Châu khu vực, nơi này cũng không quá bình. Trở về Vân Tê Tông dọc đường, cũng liền trải qua Sở Châu thời gian hao phí dài nhất. Đối phương tới rất nhanh, hơn 100 dặm khoảng cách chớp mắt đã tới, cường đại nguyên anh khí tức hướng phi giữa các hàng linh châu lan tràn mà đến. Dịch Trạch đã đi tới linh chu trên bong tàu, chỉ thấy nơi xa đang có ba đạo lưu quang hướng nơi này nhanh chóng tiếp cận. Hắn quay đầu nhìn một chút thuyền khoang thuyền, phát hiện Huyền Thương chân quân đám người cũng chưa hề đi ra ý tứ, cũng không có quấy rầy. Bộ này linh chu là huyền thương chân quân vật phẩm tư nhân, cũng không có bất kỳ cái gì Vân Tê Tông tiêu chí. Tốc độ phi hành so đa số kết đan tu sĩ đều nhanh, hướng bên này đến gần mấy người là từ bên trái đằng trước tới, nửa đường phát hiện dự phán sai linh chu tốc độ, trong đó có hai người vậy mà không cách nào đi theo. Ở giữa nhất người kia thấy thế, bất đắc dĩ chỉ có thể vượt lên trước mấy cái lấp lóe, đi đầu xuất hiện tại linh chu phía trước ngăn lại. Linh thuyền trên đạo hữu còn xin chờ chốc lát. Một đạo thanh âm hùng hậu từ cản đường người trong miệng truyền đến. Cũng liền này nháy mắt trì hoãn, hai người khác cũng chạy tới. Dịch Trạch một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm người tới, thực lực đối phương không kém, một cái nguyên anh sơ kỳ, còn lại hai cái đều là kết đan tu sĩ. Cầm đầu nguyên anh là một cái đại hán mặt vuông, để trần nửa người trên, lộ ra một đầu hung ác xích hổ hình xăm. Hai cái kết đan tu sĩ một cái lao giả, một thanh niên, mặc thống nhất màu xanh phục sức. Dịch Trạch nhìn xem có chút quen mắt, thêm chút suy tư liền nghĩ tới. Ban đầu ở Kim Đỉnh Tiên Thành lúc, gặp qua không ít dạng này phục sức. Đại khái phong cách cùng thiết kế cơ bản như thế, chỉ có một ít chi tiết tồn tại khác biệt. Kết hợp hiện tại bọn hắn vị trí khu vực, Dịch Trạch có 90% chắc chắn xác nhận đối phương là thanh mục minh người. Vị này chân quân, tại hạ con đường nơi đây, không biết sao ngăn cản. Dịch Trạch nhìn chăm chú lên ở giữa đại hán mặt vuông, có chút hành lễ, không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Chân quân đi, mặc dù thực lực khả năng cũng liền cùng chính mình tại sàn sàn với nhau, nhưng là nên có tôn kính vẫn là phải cho điểm. Đại hán mặt vuông lại không đáp lời, tựa như không có nghe được đồng dạng. Hắn lời vừa rồi, câu kia đạo hưu cũng không phải đối Dịch Trạch như thế một cái chỉ là kết đan tu sĩ nói. Cho nên, hắn hiện tại chỉ là một mặt đánh giá linh chu, trong khi chờ đợi cùng giai tu sĩ ra mặt. Hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được cùng giai tu sĩ thần thức, vì phòng ngừa đối phương quấy nhiễu minh bên trong đại sự, lúc này mới đến đây lên tiếng kêu gọi. Nhưng đổi tới sau cũng chỉ phát hiện một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, chung quanh rốt cuộc không cảm ứng được những người khác, không khỏi kinh nghi bất định lên. Vị kia kết đan trung kỳ thanh niên tu sĩ bởi vì vừa mới không đổi kịp linh chu, đang nhẫn nhịn một bụng lửa. Lúc này gặp đại hán mặt vuông không nói gì, tự nhiên cho là hắn khinh thường cùng một cái kết đan tu sĩ đáp lời, liền tự cho là thông minh tiếp lời nói, vị đạo hữu này mời, chúng ta đến từ thanh một mình, vị này là ta minh phó minh chủ nứt hổ chân quân. Bởi vì ta thanh một minh tại phía trước cách đó không xa đang có chuyện quan trọng, vì ngăn ngừa gây nên hiểu lầm, cho nên chúng ta đến đây xác nhận một chút. Dịch Trạch thấy đối phương mặc dù nói khách khí, nhưng trong giọng nói mang theo ở trên cao nhìn xuống ý vị. Ngăn lại linh chu sau liền tính danh đều không liên hệ, chỉ chuyển ra chân quân danh hảo, người này hiển nhiên không có để hắn vào trong mắt. Người ta chân quân ỷ vào thân phận mình còn chưa tính, ngươi bộ này kiêu căng dáng vẻ lại là bày ra đến cho ai nhìn. Dịch Trạch luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, trái lại cũng thế. Bởi vậy, hắn thản nhiên nói, ta chỉ là trên đường đi qua nơi đây, đối quý minh chuyện không có hứng thú, còn mời mấy vị nhường đường. Chương 615, tiến công thanh một mình chương 615, tiến công thanh một minh Dịch Trạch những năm này chờ tại tông môn, đối thiên diễn đại lục bên trên. Nhất là Thương Châu phụ cận đại sự, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Cái này thanh một minh năm gần đây danh tiếng đang thịnh, bắt lấy Yến Châu đại chiến cơ hội, kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Gần nhất mấy chục năm phát triển cấp tốc, tại Sở Châu thế lực quyết trương không ít, lại chiêu mộ không ít nguyên anh kim đan cấp bậc cường giả. Không chỉ có như thế, thanh một minh nội bộ cũng tại quyết đoán tiến hành cải cách, thế lực cơ cấu đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Từ nguyên lai lỏng lẻo liên minh, bắt đầu dần dần hướng một cái truyền thừa có thứ tự thế lực biến hóa. Mà lúc đầu tổ kiến thanh một minh kia đối tán tu vợ chồng, nghe nói cũng đã trong bóng tối chủ tính hóa thần. Cái này một loạt biến hóa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thanh một minh mục tiêu là Yến Châu đời tiếp theo chúa tể giả. Lý gia mặc dù toàn diện rời khỏi Yến Châu, nhưng Yến Châu như thế màu mỡ một khối địa vực, không có khả năng trường kỳ ở vào quần hùng cắt cứ cục diện. Tiên minh 10 tông biến thành 9 tông, trong đó liên lụy đồ vật quá tốt đẹp nhiều, thiên diễn tiên minh sẽ không cho phép trường kỳ như thế. Mà tiên minh có thể dễ dàng tha thứ kỳ hạn, đoán chừng sẽ không vượt qua Tử Lâm đạo bị che chở thời gian. Cho nên, như thật làm cho thanh một minh nắm giữ hóa thần tu sĩ, dù là chỉ có một vị, cũng có thể có tranh đấu tư cách. Dù sao, chiếm cứ một châu chi địa không phải một sớm một chiều sự tình, ai biết ở trong quá trình này có thể hay không lại thúc đẩy sinh trưởng ra một vị hóa thần. Bây giờ thanh một minh còn tại thực lực lên cao kỳ, minh trung thượng hạ đều ở khí thế như hồng trạng thái, lòng dạ cao rất. Ta chỉ là trên đường đi qua nơi đây, đối quý minh chuyện không có hứng thú, còn mời các vị nhường đường. Dịch Trạch nhàn nhạt lời nói là thật có chút không khách khí, hiển nhiên đối thanh một minh cũng không phải là quá để tâm. Liệt Hổ chân quân nghe vậy nhướng mày, hắn cũng cảm thấy Dịch Trạch quá thịnh khí lăng nhân một chút. Chính mình vị này chân quân ở trước mặt, hắn thậm chí ngay cả tối thiểu thân phận đều không đi đầu thông báo, liền trực tiếp để chúng ta đi. Bất quá, đối phương có thể tu luyện tới kết đan cảnh giới, hiển nhiên không phải ngu xuẩn, không đến mức như thế không khôn ngoan như thế đắc tội chính mình. Cái này cũng liền rõ ràng lộ ra người này lực lượng mười phần, kết hợp trước này bất phàm linh chu, Liệt Hổ chân quân lúc này đánh giá ra lai lịch của hắn vi phạm. Vừa rồi đáp lời người thanh niên kia lại không có muốn nhiều như vậy, hắn mặt lộ vẻ vẻ giận, nhìn xem nhẹ như mây gió Dịch Trạch, nhấn mạnh, vị đạo hữu này, ta nói, ta thanh một mình tại phía trước làm việc, xin ngươi đi theo đường vòng, tránh cho hiểu lầm không cần thiết. Nếu là ngươi thực sự không làm chủ được, đạo hữu có thể mời trưởng bối của ngươi cùng chúng ta phó minh chủ trao đổi. Thanh niên cũng đoán được cái này linh thuyền trên tỷ lệ lớn có nguyên anh tu sĩ, nhưng Liệt Hổ chân quân tại đây, lại nơi đây vẫn là thanh một mình địa bàn, làm hắn ít một chút kiêng kỵ. Thanh một minh bây giờ càng thêm cường đại, ngay cả toái tinh ngai cùng bần tê tông môn nhân bình thường liên hệ đều nhìn thẳng vào bọn hắn rất nhiều. Tăng thêm nghe đồn mình chủ sắp đột phá hóa thần, cho nên thanh niên không hề cảm thấy mình lúc này cần cẩn thận dè dặt. Dịch Trạch một loại nào đó lanh mang chợt lóe lên, thử, lại muốn chúng ta đường vòng. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện phía trước có hóa thần tu sĩ tại đại chiến. Dịch Trạch không tiếp tục nhìn nói chuyện thanh niên một cái, nhìn thẳng Liệt Hổ Chân Quân, nói: "Tiền bối, đây cũng là ý của ngài sao?" Liệt Hổ Chân Quân cuối cùng mở miệng: "Tiểu bối, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến vận hỏi ta." Tiếp lấy hắn lại đối linh thuyền trên hô: "Đạo hữu, còn không muốn ra gặp một lần sao? Dạng này phải chăng quá thất lễ đến?" Dịch Trạch lắc đầu, nguyên anh cấp thần thức bộc phát ra, đã qua đối diện ba người. Liệt Hổ Chân Quân trên mặt ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị kết đan tu sĩ thì là sắc mặt biến trắng bệnh, đặc biệt là nói chuyện thanh niên, lúc này càng là run lẩy bẩy. Hắn theo bản năng đem Dịch Trạch xem như ẩn dấu tu vi nguyên anh lão quái. Dịch Trạch thản nhiên nói: "Vừa mới ta bất quá điều tra hạ tình huống chung quanh, trong lúc vô tình cùng tiền bối ngươi thần thức tiếp xúc, các hạ liền dẫn người ngăn lại Linh Chu, vị này chân quân, đến cùng là ai không biết cấp bậc lễ nghĩa?" Dịch Trạch vừa dứt tiếng, Thanh Mục chân quân rất phối hợp xuất hiện trên bông thuyền, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Liệt Hổ chân quân. Cùng lúc đó, hai đạo mịt mờ khí tức tự thuyền trong khoang thuyền truyền ra, khiến Liệt Hổ chân quân sắc mặt đổi biến. "Đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, chỉ là đến đây chào hỏi mà thôi." Hắn vội vàng biện hộ. Thanh Mục chân quân nhìn xem Liệt Hổ chân quân người để trần bộ dáng, đáy mắt hiện lên không thích. Thanh Mục Minh cùng đạo hiệu của nàng nhất trí, nếu là người không biết chuyện nghe được, nói không chừng còn tưởng rằng nàng mới là Thanh Mục Minh minh chủ. Mặc dù không có ai đúng ai sai, nhưng đụng phải một khối tóm lại là có chút kiêng kỵ. Thanh Mục chân quân mặt không thay đổi nói: "Bản tọa Vân Tê Tông Thanh Mục, các hạ ngăn lại chúng ta Linh Chu, đến tuột cùng ý muốn như thế nào?" Liệt Hổ chân quân tự nhiên nghe qua Thanh Mục chân quân danh hiệu, Thiên Diễn Đại Lục thượng nguyên anh tu sĩ đông đảo, nhưng Tiên Minh 10 tông nguyên anh tuyệt đối là nổi tiếng cao nhất. Hắn vừa định muốn mở miệng kết thúc, liền nghe Thanh Mục chân quân tiếp tục nói: "Ngươi vừa rồi luôn miệng nói Thanh Mục mình tại phía trước làm việc, bản tọa hiếu kỳ, đến cùng là loại nào chuyện quan trọng đáng giá chúng ta vì đó đi vòng?" Liệt Hổ chân quân há hốc mồm, nguyên bản lời đến khỏe miệng lại là không có thể nói ra đến. Hắn bị cái gì cách xa nhau trăm dặm liền đến ngăn cản Linh Chu tiến lên, cũng là bởi vì phía trước chỗ xử lý sự tình không làm cho người ngoài biết được. Nhưng bây giờ chọc giận Vân Tê Tông chân quân, còn lập tức chọc giận ba vị, từng cái mạnh hơn hắn. Đặc biệt là không có hiện thân vị kia, mơ hồ cảm giác so Thanh Mục chân quân khí thế càng hơn một bậc. Cái này Liệt Hổ chân quân nói là cũng không phải, không nói cũng không phải. Trong lòng của hắn không khỏi hối hận, chính mình làm sao lại như vậy không công bằng, vô duyên vô cớ đến trêu chọc bọn hắn những người này. Để bọn hắn dọc theo nguyên bản lộ tuyến đi qua không phải tốt sao? Vân Tê Tông xuất động ba vị nguyên anh chân quân, tăng thêm kia thần thức khác hẳn với thường nhân kim đan tiểu bối, hiển nhiên bọn hắn mục đích của chuyến này không thể coi thường. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng, rất hiển nhiên là xong việc sau mong muốn về Vân Tê Tông. Chính mình như thế trực tiếp đưa tới cửa, nhìn đối diện Thanh Mục chân quân dáng vẻ, nói không chừng đang lấy vì hắn có mưu đồ khác đâu. Run lên trong lòng, hiểu lầm kia cũng không thể có A Liệt Hổ chân quân trong lòng cân nhắc lợi hại, nói đến giải, nhưng ngoại giới chỉ là qua một hơi. Tại Thanh Mục chân quân lông mày càng thêm nhăn lại tới thời điểm, Liệt Hổ chân quân lúc này mịt mờ nói rằng: "Thanh Mục đạo hữu không nên hiểu lầm, ta minh tại phía trước xác thực có hành động, ngay tại diệt trừ thế lực đối địch." Dịch Trạch nghe được hắn ngữ khí khác thường, này tấm còn ôm tỉ bà nửa che mặt làm dáng, hiển nhiên đối phương không có nói tận kỳ thật. Thanh Mục chân quân tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, nàng nhấn mạnh hỏi: "À, không biết diệt trừ chính là phương nào thế lực, đáng giá đại động càn qua như vậy? Chúng ta ngay cả tiếp cận cũng không thể tiếp cận, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận nói một chút đi. Cái này có bức bách chi ý, ngươi khí thế hung hăng mong muốn chúng ta đường vòng, dù sao cũng phải cho chúng ta nói rõ ràng lý do chứ, không phải coi như thật phải thật tốt nói một chút." Liệt Hổ chân quân thấy ứng phó không đi qua, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Là Viêm Dương thôi ra." Lời vừa nói ra, Dịch Trạch cùng Thanh Mục chân quân đều híp mắt lại, nhìn về phía trước mặt mấy người vẻ mặt cũng nghiền ngẫm lên. Theo bọn hắn biết, cái này Viêm Dương thôi ra nhưng cũng là Thanh Mục Minh một viên a, mà lại là loại kia nguyên lão cấp thành viên. Tốt một cái, thế lực đối địch. Chương 616, Tử Vi tinh phủ cùng Tinh Hà mệnh bản. Chương 616, Tử Vi tinh phủ cùng Tinh Hà mệnh bản. Viêm Dương thôi ra, 200 năm trước cũng là Sở Châu nổi tiếng nguyên anh thế gia, cứ việc chỉ là yếu nhất loại kia. Thanh Mục Minh thành lập mới bắt đầu tổng bộ cùng thôi gia tộc địa tướng cách cũng không phải là quá xa, khi đó thôi gia nguyên anh thọ nguyên không nhiều, thôi gia ở vào bấp bênh giai đoạn. Thanh Mục Minh thành lập sau, thế lực phát triển không ngừng, thôi gia lão tổ nghĩ hết biện pháp đem thôi gia đặt vào Thanh Mục Minh. Thôi gia mặc dù thế yếu, nhưng dầu gì cũng là nguyên anh gia tộc, có bọn hắn xem như làm gương mẫu gia nhập, Thanh Mục Minh sau đó tình thế sẽ càng tăng lên, song phương có thể nói ăn nhịp với nhau. Bởi vậy, hai vị minh chủ về sau đối thôi gia có nhiều trông nom. Cứ việc thôi gia lão tổ về sau tọa hóa, chưa từng xuất hiện mới nguyên anh cường giả, thôi gia đãi ngộ vẫn như cũ so bình thường kim đan gia tộc cao nhiều. Đối thôi gia mà nói, mặc dù bỏ ra không ít một cái giá lớn cho Thanh Mục Minh, nhưng gia tộc tốt xấu là hữu kinh vô hiểm chuyển thừa xuống tới. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, Thanh Mục Minh lại muốn đối thôi gia độc thủ, đi diệt tộc sự tình. Dịch Trạch bọn người nghe xong liền biết là Thanh Mục Minh nội bộ xuất hiện biến cố, chỉ sợ cùng nó bỗng nhiên phát triển thế lực có quan hệ, thôi ra hẳn là ngăn cản một ít người đường, hay là có nguyên nhân khác. Thanh Mục chân quân không muốn quan tâm chuyện này, bởi vì nàng cũng không xác định ở trong đó phải chăng có Vân Tê Tông hoặc là Toái Tinh Nhai mưu đồ. Hai phe này một mực là Sở Châu Thái Thượng Hoàng, Thanh Mục Minh dòng chống khua chiêng mở rộng thế lực, đối bọn hắn làm ra thứ gì rất bình thường. Thanh Mục chân quân lập tức căm ghét nhìn Liệt Hổ chân quân một cái, tay phải búng khẽ, một đạo to lớn bàn tay màu xanh huyền hóa ra đến, trực tiếp hướng hắn vỗ tới. Liệt Hổ chân quân kinh hãi, lúc này tế lên hộ thể linh quang, cũng không dám phản kích. Bành! Hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, Liệt Hổ chân quân cả người trực tiếp bị đánh bay, hướng bên cạnh bay ra trên trăm trượng mới ngưng được thân hình, một mặt hoảng sợ nhìn xem Thanh Mục chân quân. Mặc dù biết Tiên Minh Nguyên Anh không đơn giản, nhưng như vậy chênh lệch cũng quá lớn. Nếu là đánh nhau, chính mình hoàn toàn không có sức hoàn thủ, a quần áo không chỉnh tề, có tổn thương phong hóa. Thanh Mục Chân Quân tùy ý tìm cái cớ đánh giá một câu, liền thản nhiên đi tới thuyền quan thuyền. Sau đó, Linh Chu không nhìn ba người, tiếp tục dọc theo lúc đầu phương hướng chạy tới. Hai vị kết đan tu sĩ liên tục không ngừng đi vào Liệt Hổ Chân Quân bên cạnh, chỉ thấy đối phương sắc mặt âm trầm, cũng không dám phát tác. Chúng ta trở về. Vấn Đề Tông mấy vị này hẳn là có cái khác chuyện quan trọng, sẽ không quản nhiều chúng ta nhàn sự. Liệt Hổ Chân Quân trầm giọng nói. Hắn vừa mới chuẩn bị trở về thôi ra, lại ngừng thân hình, do dự một lát sau lấy ra một bộ phục sức mặc vào người, che lại cái kia giữ tận uy vũ xích hổ hình xăm, lúc này mới yên tâm rời đi. Dịch Trạch một nhóm lộ tuyến khoảng cách thôi ra tộc địa không gần không xa, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy bên kia ánh lửa, cũng có thể nghe được yêu đất tiếng chém giết. Loại chuyện này tại Sở Châu đại địa bên trên nhìn mãi quen mắt. Ở chỗ này, hắn cảm ứng được còn có một vị khác nguyên anh tu sĩ tồn tại, hai tên nguyên anh xuất động đối phó sức chiến đấu cao nhất chỉ là kết đan thôi ra, lần chiến đấu này kết quả sớm có đã định trước. Hắn không tiếp tục để ý, trở lại thuyền khoang thuyền tiếp tục quen thuộc chính mình mới tăng cường thần thức. Một bên khác, Liệt Hổ Chân Quân đã trở lại thôi ra tộc bên ngoài. Nơi này có một vị dáng người luyện chuyển nguyên anh nữ tu áp trận, nàng này đứng trên không trung, trên thân tản ra khí tức lãnh liệt, khiến chung quanh cùng là Thanh Mục Minh người đều không dám tới gần. Lộ ở bên ngoài trên tay ngọc có một đóa nở rộ huyết sắc hải đường, yêu diễm mà hàn ý mười phần. Lần này là quốc gió, người qua đường nhân vật một cái nàng này chính nhất mặt lạnh không sai nhìn chằm chằm lâm vào biển lửa thôi ra, nơi đó chỉ còn lại có lẻ tẻ tộc nhân tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bi phấn thanh âm cùng đều thảm bên thai không dứt. Một đạo lưu quang bay qua, lộ ra Liệt Hổ Chân Quân to con thân ảnh. Ra đường chân quân quay đầu nhìn lại, liền gặp được sắc mặt âm trầm Liệt Hổ Chân Quân, vậy mà hiếm thấy mặc vào quần áo, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Liệt Hổ, ngươi đây là thế nào? Vừa rồi thần thức dò xét qua người tới ra sao lai lịch?" "Đừng nói nữa." Liệt Hổ Chân Quân một mặt suối quẩy nói, đụng tới kẻ khó chơi, vừa mới đến gần chính là Vân Tê Tông người. Tiếp lấy, hắn đem vừa mới tao ngộ đơn giản thuật nói một lần. Dạ Đường Chân Quân nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi nói là, kia Linh Chu bên trong có ít ra ba vị Vân Tê Tông nguyên anh?" Liệt Hổ Chân Quân hừ nhẹ một tiếng, chuẩn xác mà nói, là một cái nắm giữ nguyên anh thần thức kết đan trung kỳ, còn lại ba cái tối thiểu nhất đều là nguyên anh trung kỳ. Nguyên bản bọn hắn đoán chừng chỉ là muốn nhường kia kết đan tu sĩ đuổi ta, dây dưa phía dưới Thanh Mục Chân Quân mới ra mặt, còn lại tu vi của hai người chỉ sợ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dạ Đường nghe vậy nghi ngờ nói: "Tại sao có thể như vậy? Chưa nghe nói qua Vân Tê Tông gần nhất có cái gì đại động tác à?" Liệt Hổ nói: "Vân Tê Tông đoán chừng có bí ẩn gì hành động à, quản bọn họ nữa nha, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Cái này thôi ra mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng là một chiến minh chủ tử trung, cũng không biết chúng ta diệt bọn hắn, minh bên trong sẽ làm phản ứng gì." Trong giọng nói có chút lo lắng. Dạ Đường khép cười một tiếng, mang theo trấn an nói: "Vô sự, một chiến vợ chồng đều mất tích rất nhiều năm, nói là tìm kiếm hóa thần cơ duyên, ai biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Mỗi lần xuất thủ cũng coi là một lần dò xét, nếu là còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, vậy cái này lớn như vậy thành một mình, chúng ta một phương này sẽ phải thu nhận. Coi như bọn hắn có thể trở về, có vị đại nhân kia tại, chúng ta cũng không cần lo lắng, cho dù đại sự không thành cũng coi như có đầu đường lui." Liệt Hổ nhẹ gật đầu, cảm thấy hơi định, ngươi nói không phải không có lý, vậy kế tiếp chúng ta liền phải hướng Yến Châu phát triển a. Lưu Canh tiểu tử kia dường như đã nhận ra cái gì, hiện tại đang lần lượt đem thế lực hướng Yến Châu chuyển đi đâu, xem ra mong muốn gây bôi cầu sinh. Dạ Đường cười nhạo nói: "Lưu Canh đúng là cái nhân vật, nhưng hắn dù sao còn không có kết anh, không thành nguyên anh cuối cùng chỉ là sâu kiến, đã có đạo hữu khác đi nhìn chằm chằm, hắn không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến." Dịch Trạch một đoàn người quãng đường còn lại chỉnh vô cùng thuận lợi, nửa đường Dịch Trạch đem Minh Ảnh lần nữa thả ra, tiếp tục nguyên bản du lịch đại lục kế hoạch. Chờ bọn hắn trở lại Vân Tê Tông, Huyền Hoàng Nguyên ngưỡng sự tỉnh tự có chân quân nhóm xử lý, Dịch Trạch không tiếp tục quản. Hắn đem từ chuyển luân các ở bên trong lấy được một chút có lợi cho tông môn phát triển bảo vật nộp lên. Đến mức những này chuyển đổi mà thành điểm cống hiến tông môn, Dịch Trạch đều chẳng muốn thống kê. Bởi vì Dịch Trạch điểm cống hiến mức to lớn, hắn hiện tại đi tông môn hồi đoái tài nguyên bảo vật, đều theo 10 năm làm một cái chu kỳ kết toán, hơn nữa cái này chu kỳ sẽ còn tiếp tục dài hơn. Cho đến ngày nay, cái gọi là điểm cống hiến tông môn cùng linh thạch, đối với hắn mà nói thật cũng chỉ là một con số mà thôi. Trở lại hang ổ của mình Thanh Phố Tiên Huyện, Dịch Trạch không kịp chờ đợi bắt đầu chỉnh lý lần này từ chuyển luân các được đến bảo vật. Dịch Trạch trước đem bọn hắn dựa theo pháp bảo, thần tài, công pháp, phụ trợ tu luyện chia đều số cho loại. Sau đó liền cầm lấy trong đó một chương tinh đồ cùng một mặt tinh bản, hết sức chăm chú xem tường tận. Đây là một bộ phối hợp sử dụng bảo vật, chuyển luân các bên trong có đơn giản giới thiệu, phân biệt gọi Tử Vi tinh phổ cùng Tinh Hà mệnh bản. Tử Vi chính là đấu sổ chi chủ, chúng tinh chi chủ, cũng là đế vương chi tinh, kiêm hữu tôn, quý, cô chờ đặc chất. Tử Vi tinh phổ có thể dẫn động trong vũ trụ tinh thần chi lực, từ đó hình thành linh lực hồng lưu. Nhưng lực lượng như vậy quá cuồng bạo, tu sĩ căn bản là không có cách trực tiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà Tinh Hà mệnh bản thì làm ra điều hòa tác dụng, có thể đem tinh thần chi lực chiết xuất, giảm tốc, chuyển hóa thành có thể lợi dụng trạng thái. Dịch Trạch nhìn thấy bọn hắn sau, trước tiên liền nghĩ đến chính mình Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Theo hắn tu vi tăng lên, kiếm trận uy lực cũng càng thêm cường đại. Nhưng ở cao thủ đối chiến bên trong, bố trí kiếm trận tốc độ đối Dịch Trạch mà nói vẫn như cũng là một cái không may. Cái này thúc đẩy hắn trước hết kiềm chế lại địch nhân, khả năng đều đâu vào đấy bố trí sát trận, tiến hành một kích chí mệnh cuối cùng. Bây giờ mới được hai loại pháp bảo, lại để cho hắn thấy được tiêu trừ cái này tệ nạn hy vọng. Thậm chí liền hắn Lạc Anh kiếm, cũng có thể tại tinh thần chi lực rửa sạch rèn luyện hạ, phẩm chất nâng cao một bước.
Chương 617, kiếm linh hình thức ban đầu chương 617, kiếm linh hình thức ban đầu ngoại trừ Tử Vi tinh phổ cùng tinh hà mệnh bản hai cái hiện tại liền dùng tới được, bảo vật của hắn cũng đều không phải phàm phẩm. Trong đó còn bao gồm hai cái ghi chép công pháp ngọc giản. Hắn ngược lại không phải bởi vì tu luyện, Vân Tê Tông cũng không thiếu các loại đỉnh tiêm công pháp. Sở dĩ lấy chúng nó là muốn mượn này tìm hiểu một chút cổ tu sĩ hệ thống tu luyện. Cùng Lục Tâm Ma Quân suy đoán không sai biệt lắm, bởi vì thanh đồng trên cửa văn tự, Dịch Trạch cho rằng bí cảnh ổ quay tôn giả cũng cùng Phượng Hy thần nữ nhóm người kia có chút quan hệ. Theo hắn hiểu rõ, cỗ này giấu ở đại lục chỗ tối lực lượng, dường như trải rộng không ít địa phương. Trong đó một cái ngọc giản bên trên ghi lại một loại tên là Ngự Phong Thần Hành Quyết Đột. Cương điệu thủ quyết, tâm pháp cùng pháp lực kết hợp, chỉ tại quán thông kinh mạch, tăng lên khí huyết lưu chuyển hiệu suất, mức độ lớn nhất đạt tới lấy khí ngự phong cảnh giới. Dịch Trạch nhìn một lần sau cảm thấy có nhất định chỗ thích hợp, quyết định dựa vào Thái Thủy Kinh thêm chút tu hành, kết hợp cổ kim hệ thống tu luyện, nhìn có thể hay không có hiệu quả ngoài ý muốn. Một cái khác thì ghi chép một môn thổ hệ tu luyện công pháp, tên là Liên Sơn Tuyệt Hắc, hắn đơn giản nhìn một lần sau liền đem nó đem gác xó. Dịch Trạch đem tất cả bảo vật đều hơi hơi nghiên cứu hạ công dụng, bởi vì tạm thời không dùng được liền đều thu bảo. Lúc này, thời gian cũng lặng yên đi tới ban đêm, tinh quang rủ xuống, Dịch Trạch không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm một phen Tử Vi tinh phổ cùng tinh hà mệnh bản công hiệu. Hắn bay ra chính mình tiên luyện, trực tiếp đi vào Thiên Trụ Phong Sơn một chỗ trên đài xem sao. Đây vốn là Thiên Cơ Đường cố ý kiến tạo lên, cung cấp thiên cơ sư quan sát sao trời vận hành cũng tiến hành thôi diễn, thích hợp nhất hấp thu tinh thần chi lực. Dịch Trạch rất dễ dàng liền chiếm dụng một tòa quan tinh đài, lấy ra tất cả lạc anh kiếm phân bố tại bốn phía, lập tức tế ra Tử Vi tinh phổ. Tử Vi tinh phổ tại trước người hắn lơ lửng, theo pháp lực rót vào mà bị thôi động, tinh phổ bên trong sao trời bị từng cái thắp sáng, dần dần phát ra màu u lam ánh sáng nhạt. Ngôi sao trong bầu trời đêm hình như có dị động, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh huy từ tinh không rủ xuống, cùng Tử Vi tinh phổ tương liên. Kia là Tử Vi tinh phát ra tinh thần chi lực. Có Tử Vi tinh dẫn đầu, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều sao trời tung xuống hào quang nhỏ yếu, cùng tinh phổ tương liên. Dịch Trạch rõ ràng cảm giác được có một cỗ năng lượng tại tinh phổ bên trong tích xúc, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng lại vô cùng hùng vĩ. Thời gian chậm chậm chuyển rời, tới giờ tí, tinh thần chi lực thịnh vượng nhất lúc, Tử Vi tinh phổ bên trên linh quang biến càng phát ra sáng tỏ. Tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn sau, lập tức hóa thành đường kính 5 trượng tinh phổ hư ảnh, hiện lên ở trên đài xem sao, giống như một mảnh bị cắt may xuống tới cỡ nhỏ tinh không. Nguyên bản nhỏ bé tinh huy cũng trở nên tráng kiện lên, ngay từ đầu là dòng nhỏ, chậm chậm biến thành trào lên thiên hạ, tự cựu thiên khuynh tiết mà xuống. Dịch Trạch đối mặt không ngừng tăng lớn tinh thần chi lực, duy trì tỉnh táo nhìn chăm chú lên bực này biến hóa. Lập tức, hắn lấy ra tinh hà mệnh bản, vận khởi phía trên ghi lại tinh mảnh rèn luyện pháp, đem Tử Vi tinh phổ bên trong tinh thần chi lực loại bỏ thành tinh mịn ngân xa giống như năng lượng. Tiếp lấy, những năng lượng này xuyên thấu qua tinh hà mệnh bản phân lưu tới bốn phía lạc anh kiếm bên trong. 108 đem lạc anh kiếm hiện lên chu thiên tinh đấu trận hình sắp xếp, thân kiếm không ngừng thôn vệ lấy chiết xuất sau tinh thần chi lực, trên lưỡi kiếm minh văn tất cả đều thắp sáng lên. Theo tinh thần chi lực đưa vào, lạc anh kiếm lần lượt phát ra long ngâm giống như chiến minh, đen nhánh thân kiếm phát ra bạch quang chói mắt, hình thành từng thanh dài hơn một trượng kiếm ánh sáng. 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát kiếm trận tất cả đều bày biện ra đến. Cả tòa quan tinh đài lập tức sáng như ban ngày. Dịch Trạch còn tại đều đâu vào đấy khai thông lấy tinh thần chi lực. Đương nhiên, trước mặt hắn hiện ra một đầu huyền diệu đạo văn, khắp chung quanh còn có vài điểm chừng hạt gạo kim sắc con tôi. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn xem những này điểm sáng màu vàng nóng, trong lòng khẽ run. Dịch Trạch cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn, nhưng hắn lúc này vậy mà kém chút thất thố. Đây là có thể hình thành pháp bảo khí linh linh thủy, kết hợp vừa mới lạc anh kiếm chiến minh, cùng khí linh thai động dấu hiệu rất tương tự, Dịch Trạch suy đoán hắn lạc anh kiếm sắp hình thành khí linh, hoặc là nói khí linh hình thức ban đầu. Mọi người đều biết, so pháp bảo cao cấp hơn vũ khí là linh bảo bên trong cái này chữ linh chính là chỉ khí linh. Thiên phẩm pháp bảo bị nguyên anh pháp lực tế luyện về sau, chất liệu tiêu chuẩn lại không ngừng đề cao. Ở trong quá trình này nếu là có thể sinh ra khí linh, khả năng tấn thăng thành linh bảo. Nhưng cái này cũng không hề là thường lệ, không có linh bảo nguyên anh tu sĩ vừa nắm một bò to. Cho dù là tiên minh bên trong nguyên anh chân quân cũng là như thế. Pháp bảo chất liệu đối khí linh sinh ra tất nhiên đưa đến tác dụng rất lớn. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là tu sĩ bản thân cùng pháp bảo quan hệ. Cả hai càng chặt chẽ, cộng minh trình độ càng cao, sinh ra khí linh cơ hội mới càng lớn. Bởi vậy linh bảo phần lớn là từ tu sĩ bản mệnh pháp bảo tấn thăng mà đến. Khí linh tác dụng to lớn, không chỉ có thể tự hành thao túng pháp bảo tiến hành chiến đấu, còn có thể phụ trợ người nắm giữ điều động thiên địa lực lượng. Linh khí cùng nguyên khí là đối lập đề dài thiên địa lực lượng, cao cấp hơn thì là dính đến quy tắc, loại này thiên địa lực lượng bình thường chỉ có hóa thần tu sĩ có thể điều động. Khí linh đẳng cấp càng cao, người nắm giữ pháp lực càng tinh khiết hơn, thần thức cường độ càng mạnh, có thể điều động thiên địa lực lượng cũng liền càng cao cấp hơn. Như tụ nguyên trung khí linh, tại nguyên anh hậu kỳ huyền thương chân quân sử dụng hạ, liền có thể điều động không thua hóa thần tu sĩ có khả năng vận dụng thiên địa lực lượng. Dịch Trạch những năm này tại Lạc Anh kiếm trên dưới rất lớn công phu, dung nhập các loại chân quý cường đại vật liệu, hơn nữa một mực tại dùng ngũ hành đoán bảo pháp bên trong phụ linh thuật tế luyện. Hôm nay bởi vì có tinh thần chi lực quán thâu, vậy mà để bọn chúng lấy hoàng phẩm pháp bảo phẩm chất, sinh ra một chút linh thủy, đây là Dịch Trạch tuyệt đối không ngờ rằng. Lại quan sát một hồi, mắt thấy kim sắc linh thủy càng ngày càng nhiều, Dịch Trạch đội vàng lấy ra một thanh ngọc như ý, đưa chúng nó toàn bộ thu thập lên. Lại sau một lúc lâu, Dịch Trạch đình chỉ Tử Vi tinh phổ vận hành, lần thứ nhất thu thập tinh thần chi lực kết thúc. Xem ra cần phải mau chóng chế tạo một thanh chủ kiếm. Dịch Trạch nhị nó nói, nguyên bộ pháp bảo khí linh sinh ra sau, khẳng định là không thể phân tán tới tất cả pháp bảo bên trong.
Dạng này không chỉ có sẽ suy yếu khí linh lực lượng, hơn nữa liền lạc anh kiếm kia kinh khủng số lượng. Cho dù là Dịch Trạch cũng không dám tưởng tượng 108 cái khí linh sẽ là cái gì cảnh tượng. Có lẽ, khi đó hắn sẽ tinh thần phân liệt ra hắn nếu là có ý nghĩ này, đang trần tử đoán chừng sẽ cái thứ nhất đem hắn đầu góc bạo. Cho nên, cái này cần một thanh có thể thao túng tất cả lạc anh kiếm chủ kiếm. Xem như khí linh cư trú chỗ, dùng để ở giữa điều hành lạc anh kiếm. Về sau Dịch Trạch lúc chiến đấu, chỉ cần thao tác thanh này chủ kiếm, liền có thể nhanh chóng bố trí xuống kiếm trận, kết hợp lạc anh kiếm bên trong chứa đựng tinh thần chi lực, đề cao thật lớn hiệu suất. Nghĩ tới đây, Dịch Trạch tâm tình không khỏi phấn khởi. Xem như hắn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận mỗi một phần đề cao, đều là hắn vui với nhìn thấy. Chớ đừng nói chi là, nắm giữ khí linh, đối kiếm trận mà nói là một lần bay vọt về chất. Dịch Trạch cố gắng bình phục tâm tình kích động, hạ quan tinh đài, tại trên đường trở về, vẫn nghĩ dùng tài liệu gì chế tác một thanh chủ kiếm. Chương 618, vội vàng 40 năm tháng chương 618, vội vàng 40 năm tháng Linh Khê Phong một tòa giáp tự hào dược viên bên trong, Dịch Trạch nhắm mắt đả tọa, quanh thân quấn quanh lấy vô số nhỏ bé kiếm khí, khiến cả người hắn nhìn qua sắc bén vô cùng. Trước người hắn treo lấy một thanh ba thước thanh phong, hàn quang lập lòe, khi thì đứng im bất động, khi thì vây quanh Dịch Trạch xoay quanh, chung quanh nguyên bản hơi có vẻ tạp nhạp kiếm khí, tại thanh phong trường kiếm trải bước hạ, dần dần biến ngay ngắn rõ ràng lên. Thật lâu, tất cả kiếm khí tất cả đều biến mất tại thân kiếm, Dịch Trạch cũng kết thúc một vòng này tu luyện. Từ từ mở mắt, một vệt tinh quang bắn ra, Dịch Trạch nhìn xem vẫn như cũ nở rộ linh quang trường kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Tế luyện nhiều năm như vậy, cái này huyền khung kiếm cuối cùng là có thể chịu được dùng một lát. Khoảng cách Dịch Trạch một đoàn người mang về Huyền Hoàng Nguyên Ngưỡng, đảo mắt đã qua 40 năm. Từ khi Lạc Anh kiếm sinh ra linh tùy sau, Dịch Trạch lập tức chuẩn bị chế tạo một thanh thích hợp kiếm trận của hắn chủ kiếm. Trải qua đối luyện khí tông sư thỉnh giáo, Dịch Trạch cuối cùng tuyển định đỏ sâu minh sắt tinh luyện mà thành thiết tinh là chủ kiếm vật liệu, chế tạo thanh này huyền khung kiếm. Đỏ sâu minh sắt cũng là thiên ngoại vẫn thiết một loại, bản thân liền ẩn chứa đại lượng tinh thần chi lực. Lại từ chân quân dùng nguyên anh chân hỏa để luyện ra thiết tinh, xem như cấp cao nhất pháp bảo tài liệu. Người bình thường luyện chế pháp bảo đều là gia nhập một chút tác dụng đến để cao uy năng cùng sắc bén, Dịch Trạch trực tiếp lấy ra xem như huyền khung kiếm chủ thể vật liệu, có thể nói hảo vô nhân tính. Không chỉ có như thế, hắn còn dung nhập thiên vũ thần xa, gia tăng huyền khung kiếm tốc độ, về sau chiến đấu bên trong cũng có thể đạt tới phá không hiệu quả. Ngoài ra còn có mấy loại chân quý thần tài, khiến huyền khung kiếm liền vật liệu mà nói, liền miễn siêu cái khác tiên phẩm pháp bảo. Thanh này huyền khung kiếm hắn không có giả tay người khác, từ đầu tới đuôi đều là chính hắn luyện chế. Thời gian 40 năm bên trong, Dịch Trạch hao tốn 10 năm dùng cho rèn đúc kiếm thai, sau đó tại Tử Vi tinh phủ cùng Tinh Hà mệnh bản trợ giúp dưới, ngưng luyện ra kiếm linh hình thức ban đầu dung nhập kiếm thai bên trong. Sau đó, lại tốn dòng dã 30 năm thời gian tế luyện, huyền khung kiếm lúc này mới chính thức thành hình. Không chỉ có như thế, hắn trực tiếp một hơi đem huyền khung kiếm đẩy lên thiên phẩm đẳng cấp, cũng trong lúc này thành công đem kiếm linh hình thức ban đầu chuyển hóa thành chân chính kiếm linh. Dịch Trạch tâm ý khẽ động, huyền khung kiếm trên thân kiếm lập tức hiện hiện một thanh cỡ nhỏ kiếm ánh sáng, dường như mong muốn đi ra ngoài nhào về phía Dịch Trạch. Nhưng nếm thử mấy lần sau, đều lấy thất bại mà kết thúc. Dịch Trạch thấy thế cười cười, không nên gấp gáp, tóm lại sẽ có thể ly thể vào cái ngày đó. Kiếm linh hình thái chia làm tốt mấy cái giai đoạn. Ban đầu giai đoạn kiếm linh không ý thức tự chủ, vẹn vẹn có linh tính chấn động, cần tu sĩ dùng thức hải ôn dưỡng. Kế tiếp giai đoạn liền sinh ra cơ sở ý thức, có một chút bản năng chiến đấu, nhưng cùng chủ nhân đơn giản khai thông, hình thái mơ hồ, chỉ có thể phụ thuộc vào kiếm thể tồn tại. Huyền khung kiếm kiếm linh trước mắt liền ở vào giai đoạn này. Lại xuống một bước chính là tiến giai thành kiếm hồn, cũng xưng là ngự kiếm thái kiếm linh. Đến một bước này, kiếm linh coi như được đăng đường nhập thất, có thể ngưng thực thành nửa thực thể, ngắn ngủi ly kiếm hoạt động lại có thể khống chế bản thể, phụ trợ chiến đấu hoặc là tự hành hộ chủ, là chiến đấu chân chính giúp đỡ. Dịch Trạch hiện tại mục tiêu, liền là mau chóng đem kiếm linh ẩn dưỡng tới kiếm hồn tình trạng. Đương nhiên, kiếm linh còn có cao hơn hình thái, nhưng đối huyền khung kiếm mà nói còn rất xa xôi, hiện tại liền không đồng nhất một lắm lời. Dịch Trạch đứng dậy, chậm rãi đi ra nơi bế quan, từng đợt mùi thuốc đập vào mặt, làm hắn bởi vì thời gian dài tu luyện mà mệt mỏi thể xác tinh thần thoải mái không ít. So với lúc trước, hắn khí tức trên thân càng thêm mượt mà nội liễm, cảnh giới thình lình đã đạt đến kết đan hậu kỳ. Dịch Trạch từ khi linh khư chi địa trở về, trong lúc đó ngoại trừ ngắn ngủi đi một chuyến ám viên chi địa, tại Vân Tê Tông lập tức chờ đợi hơn 50 năm. Đây là hắn từ khi tu luyện đến nay, dài nhất một lần lắng đọng, đem lấy trước đoạt được tích lũy thật tốt tiêu hóa một phen. Trong đoạn thời gian này, cũng không ít Dịch Trạch người thân cận rời đi. Cha mẹ của hắn tuổi tác quá cao, an hưởng tuổi già sau sớm đã qua đời. Cũng không lâu lắm, tại Đông Bạch Sơn dưỡng lao Dịch Kiêm Du đi đến cuộc đời của nàng. Hơn 20 năm trước, cái kia một mực cố gắng vì gia tộc khai chi tán diệp đệ đệ, lưu lại một đống lớn hậu thế sau, cũng thọ hết chết giả. Đến tận đây, Dịch Trạch tại một thế này trực hệ huyết mạch tất cả đều qua đời, hắn cùng thế giới người phàm cuối cùng một đạo liên hệ cũng theo đó đoạn tuyệt. Những người này qua đời khiến Dịch Trạch tâm cảnh đã xảy ra thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, tựa như từng đạo gông xiềng phá vỡ đồng dạng. Tại xử lý tốt bọn hắn hậu sự về sau, Dịch Trạch liền bắt đầu bế quan, tu vi tinh tiến như là nước chảy thành sông đồng dạng. Mấy năm về sau, hắn công thành xuất quan, chính thức bước vào kết đan hậu kỳ. Cảnh giới tăng lên khiến thực lực của hắn được đến cực lớn tăng cường, hồng mông kim đan bên trong chân nguyên số lượng cực lớn đến dọa người tình trạng. Dịch Trạch trong âm thầm cùng sư tôn đang trần tử nghiên cứu thảo luận qua, lấy Dịch Trạch hiện tại pháp lực lượng đã không kém gì đồng dạng nguyên anh sơ kỳ, chỉ là chất lượng bên trên còn kém bên trên một bậc. Nhưng cho dù là dạng này, cũng đã vô cùng kinh người. Dịch Trạch biết đây là ất mộc trường thành công, hồng mông tử khí nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành kết quả. nhưng đan trần tử không rõ ràng, chỉ cho là tiên phẩm kim đan tính đặc thù mang tới hiệu quả. Dịch Trạch suy đoán, chờ hắn tới kết đan đỉnh phòng, bắt đầu áp xúc chân nguyên giai đoạn, pháp lực của hắn ngưng thực trình độ đem sẽ không thua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí càng mạnh. Tăng thêm nguyên anh cấp bậc thần thức, đến lúc đó, ngoại trừ thiếu một cái nguyên anh, Dịch Trạch cùng nguyên anh tu sĩ cơ bản không có khác biệt. Kết đan trung kỳ lúc bất lực ứng đối nguyên anh trung kỳ, đoán chừng cũng có năm chắc đụng tới đụng một cái. Bởi vì tu vi tăng cường, huyền khung kiếm tế luyện tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, lúc này mới có thể tại về sau trong vòng 20 năm, bằng tốc độ kinh người tăng lên tới thiên phẩm phẩm chất. Trong lúc này, sư tỷ Diệp Chỉ Quân cùng Bạch Sơ Yêu Quân trở lại qua một chuyến, bởi vì tổ phụ của hắn Diệp Tu Viễn sắp tọa hóa. Dịch Trạch cũng bồi theo cùng đi đưa lão nhân cuối cùng đoạn đường. Diệp Chỉ Quân hai người những năm này một mực tại du lịch đại lục, tựa hồ cũng thu hoạch được không ít cơ duyên. Diệp Chỉ Quân càng là tại lúc trước hắn đã đột phá tới kết đan hậu kỳ, khiến Dịch Trạch lau mắt mà nhìn. Diệp Tu Viễn tại trước khi lâm chung có thể nhìn thấy cháu gái của mình vượt qua chính mình, vô cùng vui mừng, cuối cùng đang mỉm cười bên trong rời đi nhân thế. Mặc dù như thế, bởi vì Diệp Chỉ Quân tồn tại, Diệp gia vẫn như cũng là rừng sông tiên thành đệ nhất gia tộc. Lần này Diệp Chỉ Quân trở về, Dịch Trạch mơ hồ cảm thấy được trên người nàng đã xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản nàng chính là trầm ổn tính tình, mặc dù có chút tâm sự áp lực, nhưng vẫn như cũ vô cùng thoải mái, dường như chuyện gì đều có thể ứng đối đi qua. Lần này trở về sau, nàng biến càng thêm trầm ổn, loại này trầm ổn bên trong dường như còn nhiều một chút thượng vị giả uy nghiêm, điểm này từ Bạch Sơ Yêu Quân cùng nàng ở chung bên trong liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Dịch Trạch không có hỏi nhiều, nhưng hắn cơ bản đoán được một ít chuyện. Diệp Chỉ Quân hẳn là gặp một chút hỏa chủng người trong đồng đạo. Xem như Phượng Hy thần nữ người thừa kế, nàng tại những người kia địa vị tất nhiên không thấp. Hơn nữa, bọn hắn đoán chừng ngay tại mưu đồ một ít chuyện. Bất quá, đã Diệp Chỉ Quân không có mở miệng xin giúp đỡ, Dịch Trạch cũng làm như không biết. Hai người tại Vân Tê Tông gặp nhau mấy năm, Diệp Chỉ Quân liền lần nữa ra ngoài. Theo nàng lộ ra, lần này có thể muốn đi Tây Châu Tuyết Y các một chuyến. Chương 619, mới cũ giao thế chương 619, mới cũ giao thế Dịch Trạch tại dược viên bên trong tùy ý lắc lư trong chốc lát, tràn ngập tại quanh thân mùi thuốc, tràn đầy linh dược tình hình sinh trưởng, rất tốt thư giãn thể xác và tinh thần của hắn. Đúng vào lúc này, có người tới viên ngoại cầu kiến. Người đến là Dịch Tân Vũ, Dịch Trạch huynh đệ Dịch Lan cháu trai một chồng, lúc trước vẫn là Dịch Trạch dẫn hắn tới Vân Tê Tông. Dịch Tân Vũ là tứ linh căn tư chất tu luyện, mặc dù có Dịch Trạch trông nom, cực kỳ miễn cưỡng đột phá tới trúc cơ. Nhưng bây giờ qua mấy thập niên, vẫn tại sơ kỳ bồi hồi. Ừm, cùng một vị nào đó đại danh đỉnh đỉnh tứ linh căn tu sĩ không sai biệt lắm, hắn là thuộc về loại kia ăn đan dược ăn già kháng tính. Đáng tiếc, hắn không thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược bình nhỏ, chỉ có một người thân là luyện đan tông sư bá tổ. Vì thế, Dịch Trạch cho hắn đổi qua mấy loại phụ trợ tu luyện đan dược, mạnh mẽ thôi động tu vi của hắn dâng đi lên, không biết trêu đến nhiều ít đồng môn hâm mộ. Bất quá, đứa nhỏ này đời này có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ cũng liền đến đỉnh, đây là Dịch Trạch một mực duy trì dưới tình huống. Mặc dù như thế, Dịch Tân Vũ vẫn như cũng là Dịch Trạch mạch này bên trong tư chất người tốt nhất, cũng là trước mắt duy nhất trúc cơ tu sĩ. Tân Vũ gặp qua bá tổ. Dịch Tân Vũ một thân Vân Tê Tông trúc cơ tu sĩ phục sức, 30 tuổi hứa bộ dáng, khắp khuôn mặt là ổn trọng chi sắc, đối với Dịch Trạch rất cung kính thi lễ một cái. Những năm này hắn bị Dịch Trạch an bài tại Linh Khê Phong bên trên hỗ trợ quản lý dược viên, có đôi khi đụng tới còn có thể chỉ đạo một chút tu hành, ngày bình thường không có việc gì Dịch Tân Vũ cũng biết giúp Dịch Nghiên quản lý một chút tập vụ. Hắn biết mình tư chất có hạn, cũng không hy vọng xa vời tại con đường tu luyện bên trên có thành tựu. Bởi vậy toàn lực đầu nhập kinh doanh Dịch Trạch mạch này sản nghiệp bên trên, đồng thời bồi dưỡng những cái kia có linh căn hậu bối. Cứ việc hiện tại bọn hắn rất nhỏ bé, nhưng có Dịch Trạch tại, 4-500 năm, tóm lại sẽ có kiệt xuất linh căn hậu bối xuất thế. Tân Vũ, có chuyện gì không? Dịch Trạch nhẹ nhàng nói. Đối bị này cháu trai hắn vẫn là rất hài lòng, mặc dù tư chất không cao, nhưng làm người bạn phận còn có tự mình hiểu lấy, cũng không có ý vào chính mình thân phận làm chuyện xuất cách gì, Dịch Nghiên đối với hắn cũng nhiều có tán dương. Dịch Tân Vũ sắc mặt có chút trầm thấp, trầm giọng nói, "Tông Minh lão tổ triệu tập trong tộc cao tầng, ngày mai tại Linh Tuyển Phong cử hành tộc hội, hẳn là có chuyện trọng yếu muốn bàn giao." Dịch Trạch nghe vậy, đôi mắt có chút rủ xuống, trong lòng thầm than một tiếng, hắn cơ bản có thể đoán ra là chuyện gì. Vị này tại hắn kết đan trước đó Dịch gia người mạnh nhất, cũng rốt cục muốn đi tới đời người cuối cùng. Những năm này Dịch Trạch cùng Dịch gia quan hệ đã cải thiện rất nhiều, đặc biệt là trước kia cố nhân dần dần mất đi, quan hệ của song phương càng thêm thân mật lên. Từ đó trở đi, có được 5 vị kim đan chân nhân Dịch gia, bắt đầu nhanh chóng mở rộng thực lực. Tại ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, gia tộc có tài sản liền tăng lên hơn 2 lần, tiện sát cái khác thực lực không sai biệt lắm kim đan gia tộc. Dịch gia tộc nhân cũng bởi vì này thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, gia tộc thực lực tổng hợp tại vững bước lên cao. Trong lúc bất chi bất giác, Dịch Trạch tại Dịch gia lợi ích càng lúc càng lớn, một lần chiếm cứ gần một nửa. Bất quá, Dịch Trạch cũng không có toàn bộ ăn những tư nguyên này. Ngoại trừ ngoài định mức quan tâm một chút chính mình cùng Dịch Nghiên hai chi người bên ngoài, còn lại trả lại cho gia tộc, nhường Dịch Kiệt Chí tiếp tục làm lớn làm mạnh đi. Các tộc nhân đều tin tưởng, đây hết thể ngoại trừ bởi vì tộc trưởng Dịch Kiệt Chí công việc quản gia có đạo bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất là có Dịch Trạch vị này thực lực cường đại, vẫn là luyện đan tông sư Dịch Trạch lão tổ tồn tại. Cho nên, trong mấy năm nay, Dịch Trạch đã thay thế Dịch Tông Minh, tại Dịch gia tạo uy tín tuyệt đối, cũng thành gia tộc mới định hải thần châm. Trước đây ít năm, chỉ có kết đan sơ kỳ Dịch Tông định vạn hóa, so với hắn tuổi tác còn lớn hơn một chút Dịch Tông Minh cũng rốt cục chống đỡ không nổi đi. Dịch Trạch đối Dịch Tân Vũ khoát tay áo, nói: "Ta đã biết, ngày mai ta nhất định sẽ đúng giờ đi." Nói xong, hắn đưa cho Dịch Tân Vũ một cái đan bình, nói: ta nhìn ngươi tu vi khoảng cách trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong đã không xa, trong này là một cái tử vật đan, có thể phụ trợ tu sĩ đột phá trúc cơ bình cảnh. Chờ ngươi đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, có thể ăn vào xung kích cảnh giới, con đường tu luyện giảng cứu nước chảy thành sông, nhớ lấy không thể nóng nổi. Dịch Tân Vũ nhìn về phía Dịch Trạch, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Hắn biết rõ chính mình là dạng gì tư chất, tại Vân Tê Tông nhiều năm như vậy, điểm này tầm mắt vẫn phải có. Hắn biết nếu như không phải Dịch Trạch, mình đời này khả năng đều không thể trúc cơ, bởi vậy đối vị này bá tổ đánh đáy lòng cảm kích. Ngày thứ hai, Dịch Trạch sớm đi vào Linh Tuyên Phong, trên đường gặp phải Dịch gia tu sĩ, đều đối hắn cung kính hành lễ gửi lời chào. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn, mỗi cái tu sĩ đối với hắn đều là phát ra từ nội tâm biểu thị sùng kính. Dịch gia truyền thừa còn chưa đủ ngàn năm, lấy kết đan tu sĩ tuổi thọ đến xem, bất quá hai đời mà thôi, trong đó thành tựu kẻ cao nhất coi như thuộc Dịch Trạch. Không chỉ có tuổi còn trẻ đạt tới kết đan hậu kỳ, hơn nữa còn là luyện đan tông sư, khiến Dịch Trạch tại Dịch gia tộc nhân trong lòng cơ hồ là thần đồng dạng tồn tại. So với hắn ưu tú, bất luận là Dịch Đạo Phong vẫn là Dịch Tiễn Lễ, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Hiện nay Dịch gia đích mạch cùng chi thứ, lấy Dịch Trạch là phấn đấu mục tiêu không phải số ít. Dịch Trạch không có dừng lại lâu, rất mau tới mục đích. Đây là một tòa đại điện, lúc này bên ngoài đã tụ tập không ít người, tất cả đều là Dịch gia nhân vật có mặt mũi. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Trạch đến, tự động nhường ra một lối đi, nhao nhao chắp tay hành lễ. Dịch Trạch. Dịch Nghiên đi tới, xem như hắn tại Dịch gia người phát ngôn, Dịch Nghiên có cùng tộc trưởng Dịch Kiệt Trí không sai biệt lắm quyền uy. Tại Dịch Trạch trợ giúp dưới, nàng bây giờ có chút cơ hậu kỳ tu vi, viễn siêu nàng vốn nên có thành tựu. Dịch Nghiên những năm này làm không tệ, hơn nữa cùng hắn quan hệ cũng rất tốt, Dịch Trạch tạm thời không muốn thay đổi triều đại nói người, cho nên hắn có cân nhắc giúp đỡ Dịch Nghiên thành tựu kim đan. Hai người đơn giản bắt chuyện qua, còn chưa kịp nói chuyện, cửa đại điện liền mở ra. Dịch Trạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy già đi rất nhiều Dịch Tông Minh ngồi tại ở giữa đầu tiên, Dịch Đạo Phong thì bồi ở bên cạnh hắn. Lúc này, lại có hai đạo lưu quang bay gần, hiện ra Dịch Kiệt Lễ cùng Dịch Ưu Ninh, cái sau là Dịch gia mới thêm một vị kim đan chân nhân. Cho dù không có Dịch Trạch tồn tại, Dịch gia cũng coi là căn cơ thâm hậu, tùy tiện không đến mức xuất hiện kim đan đứt gãy tình huống. Dịch Tông định vạn hóa không lâu sau, gia tộc liền duy trì vị này ưu chữ lót tộc nhân xung kích kết đan. Đối phương cũng rất không chịu thua kém, bế quan mấy năm sau thành công ngưng kết kim đan, Dịch gia vẫn như cũ nắm giữ năm vị kim đan chân nhân. Một mặt lạnh lùng Dịch Kiệt Lễ, nhìn thấy Dịch Trạch sau cũng không có ngày xưa không cam lòng cùng bá khí. Đã nhiều năm như vậy, hắn nhận rõ Dịch Trạch, cũng nhận rõ chính mình, tâm tính cũng liền bình hòa rất nhiều. Nhìn đối phương một ngựa tuyệt trần hất ra tất cả mọi người, thậm chí bị định vì tông môn hóa thần hạt giống, cái kia khỏa nguyên bản tranh so với tâm cũng liền thời gian dần qua nhạt đi. Hắn cũng coi như thiên chi tiêu tử, có hy vọng kết anh tồn tại, làm gì cùng chính mình không qua được, đi cùng cái yêu nghiệt so sánh đâu. Hai người cùng Dịch Trạch quan hệ không xa không gần, lẫn nhau bình tĩnh nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tiếp lấy liền cùng một chỗ hướng trong điện đi đến, đi theo phía sau Dịch Kiệt Trí cùng Dịch Nghiên dẫn đầu một đám trúc cơ tu sĩ. Chương 620, Thanh Ngô đỉnh cùng Ngọc Tụy Tẩm. Chương 620, Thanh Ngô đỉnh cùng Ngọc Tụy Tẩm. Dịch Trạch tiến vào đại điện sau, rất tự nhiên ngồi vào Dịch Tông Minh bên người, Dịch Ưu Linh cùng Dịch Kiệt Lễ thì tại tả hữu gần nhất ngồi xuống. Dịch Trạch cùng Dịch Tông Minh cùng Dịch Đạo Phong gật đầu ra hiệu, liền bắt đầu quan sát Dịch Tông Minh tình huống. Dịch Tông Minh đã tiếp cận 500 tuổi đại quan, có thể sống đến bây giờ, còn phải nhờ vào nhiều năm như vậy một mực nhận linh truyền tầm bổ. Lấy cảm giác của hắn, phát hiện hắn tình huống đã thật không tốt, nói là dầu hết đèn tắt đều không quá phận. Dịch Trạch trong lòng không khỏi trầm xuống. Đại điện bên trong mặc dù tộc nhân không ít, nhưng bởi vì có năm vị kim đan lão tổ tại, cũng không lộ ra ồn ào. Rất nhanh, tất cả mọi người chọn tốt vị trí của mình, cùng một chỗ nhìn về phía thượng thủ năm vị kim đan lão tổ. Nhìn thấy Dịch Tông Minh đang cùng Dịch Trạch trò chuyện, trong mắt của bọn hắn tất cả đều hiện lên không hiểu thần thái. Ba vị kết đan hậu kỳ, Dịch Trạch, Dịch Tông Minh, Dịch Đạo Phong, kết đan trung kỳ, Dịch Kiệt Lễ, cùng sơ kỳ, Dịch Ưu Ninh, các một vị, đây chính là bây giờ Dịch gia tầng cao nhất chiến lược, cũng là Dịch gia gần ngàn năm đến cường đại nhất thời điểm. Đáng tiếc, đội hình như vậy, có thể duy trì thời gian đã không nhiều lắm. Dịch Trạch, ngươi đã đến. Dịch Tông Minh mỉm cười cùng Dịch Trạch chào hỏi. Dịch Trạch đối vị này tọa trấn gia tộc mấy trăm năm lão giả, trong lòng cũng là có chút kính nể, lộ ra một cái thân thiện nụ cười, nói: "Tông Minh lão tổ, có ngài tương chiêu, ta thu đến thông chi lại tới." Bình thường một câu, lại để cho Dịch Tông Minh nghe vậy trên mặt ý cười càng hơn, trong lòng đối chính mình năm đó bất kể bất cứ giá nào vãn hồi Dịch Trạch quyết định cảm thấy may mắn. Hắn không có nhìn lầm, Dịch Trạch cũng không phải là thiên tính lương bạc người, lấy chân tâm đổi chân tâm, rốt cục đổi lấy đối phương quy tâm. Nắm chắc trong lòng, Dịch Tông Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, kim đan khí tức tràn ngập toàn trường, cả tòa đại điện lập tức vô cùng an tĩnh. Khu khu, hôm nay lão phu triệu tập đại gia đến đâu, là có một chuyện muốn tuyên bố, nhường Dịch gia các tộc nhân cùng một chỗ làm chứng. Văn bối chờ lắng nghe lão tổ huấn thị. Dịch Tông Minh bình tĩnh nói, đại gia cũng đều biết, lão phu thọ nguyên đã không nhiều, nói không chừng ngày mai đã tọa hóa. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là có không ít tộc nhân kích động lên, lớn tiếng nói, mời lão tổ bảo trọng thân thể. Dịch Tông Minh khoát tay áo, tiếp tục nói, có thể nhìn thấy gia tộc hôm nay thịnh vượng, lão phu đời này đã rất thỏa mãn, tiếc nuối duy nhất chính là không thể nhìn thấy Dịch gia trở thành nguyên anh thế gia. Bất quá, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa vời, đến lúc đó còn muốn các ngươi thông báo ta một tiếng. Đám người nghe, đều theo bản năng nhìn về phía Dịch Trạch cùng Dịch Đạo Phong. Bây giờ Dịch gia tiếp cận nhất nguyên anh liền hai vị này, đáng tiếc bọn hắn sau khi tấn thăng kỳ thời gian cũng còn ngắn. Dịch Trạch lúc này mở miệng nói, Tông Minh lão tổ, ta còn có duyên thọ đang lượng, ngươi ăn vào sau hẳn là có thể nhìn thấy một ngày như vậy. Đây không phải Dịch Trạch lần thứ nhất thuyết phục, nhưng Dịch Tông Minh vô cùng cố chấp, kiên quyết không nguyện ý phục dụng. Bây giờ Dịch ra tình huống, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Dịch Tông Minh nói, cùng nó lãng phí một khỏa chân quý duyên thọ đang dược, để cho ta tại Linh Tuyển Phong tiếp tục khô tỏa mười mấy 20 năm, còn không bằng lưu cho đằng sau thật đang cần người. Vị lão nhân này là thực lòng vì gia tộc suy tính tất cả. Một vị 500 tuổi kim đan chân nhân, hắn cơ hồ chứng kiến Dịch ra hơn phân nửa lịch sử phát triển. Cho nên hắn biết rõ hiện tại là gia tộc phát triển thời kỳ mấu chốt, mỗi một tia lực lượng đều muốn dùng tại trên lưới lao. Dịch Tông Minh trấn phấn hạ tinh thần, tiếp tục nói, các ngươi cũng đều biết, ta Dịch ra lão tổ năm đó ở bên ngoài du lịch, đã từng ngoài ý muốn từng thu được một tôn bảo đỉnh, Thanh Ngô đỉnh. Đỉnh này mặc dù công năng không hiện, nhưng là một cái rất tốt huyết mạch truyền thừa biểu tượng, Dịch ra lão tổ liền đem nó xem như gia tộc vật truyền thừa, một mực từ lịch đại gia tộc người mạnh nhất đảm bảo, tới trên tay của ta lúc sau đã là đời thứ tư. Nói đến đây, mọi người đều biết Dịch Tông Minh hôm nay triệu tập tộc nhân cần làm chuyện gì. Dịch Trạch cũng nghe qua cái này Thanh Ngô đỉnh lai lịch, nhưng đã không lợi hại uy năng, cũng không có thực dụng phụ trợ hiệu quả, dường như chỉ là xem như gia tộc truyền thừa một cái tín vật. Dịch Tông Minh lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay tiểu biên đỉnh, nó nhìn qua thường thường không có gì lạ, thân đỉnh bên trên tuyên khắc lấy đơn giản đường vân, như là từng mảnh lá dâu. Dịch Tông Minh quay đầu nhìn về phía Dịch Trạch, đem Thanh Ngô đỉnh đưa tới trước mặt hắn, trịnh trọng nói, "Dịch Trạch, hôm nay ta đem Thanh Ngô đỉnh chuyển cho ngươi, ngươi có thể nguyện tiếp nhận." Dịch Trạch trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cái này Thanh Ngô đỉnh mặc dù không có cái gì hiếm lạ, nhưng sau khi nhận lấy liền đại biểu hắn nắm giữ Dịch ra danh nghĩa cùng thực tế tối cao quyền hành, đồng thời cũng đảm đương lập nghiệp tộc hưng vong trách nhiệm. Bất quá, vẹn vẹn một hơi về sau, Dịch Trạch liền bình thường trở lại, mỉm cười tiếp nhận Thanh Ngô đỉnh, bình tĩnh lời nói vang lên bên tai mọi người, "Tông Minh lão tổ, đỉnh kia, ta tiếp." Trong đại điện tất cả Dịch gia tộc nhân tất cả đều thở dài một hơi, trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Dịch Trạch hôm nay tiếp Thanh Ngô đỉnh, Dịch gia liền hoàn toàn cùng hắn buộc chung một chỗ, về sau cuộc sống của bọn hắn đem càng thêm có hy vọng. Dù sao, 150 tuổi không đến kết đan hậu kỳ, cơ hội bán đã đóng thuyền có thể đột phá nguyên anh. Thậm chí tương lai còn có thể thành tựu hóa thần, khi đó, Dịch gia đem nhảy lên trở thành tiên diễn đại lục gia tộc cao cấp. Cứ việc trong đại điện tuyệt đại đa số người không nhìn thấy một ngày như vậy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vì thế cảm thấy phấn chấn không hiểu. Dịch Tông Minh thấy Dịch Trạch đón lấy Thanh Ngô đỉnh, không có một tia miễn cưỡng, trên mặt cũng hiện ra vẻ nhẹ nhàng, hắn bị gia tộc gánh ép quá lâu, phút cuối cùng rốt cục có thể giao ra. Dịch Đạo Phong vẻ mặt như thường, Thanh Ngô đỉnh vốn là dự định chuyển cho hắn, nhưng Dịch Trạch cùng Dịch Kiệt lễ quật khởi, làm hắn tại trước mặt hai người đã mất đi trước kia hào quang. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vậy sinh ra cái gì khác cảm xúc, hắn từ nhỏ bị Dịch Tông Minh nhìn chúng cũng bồi dưỡng, tại trong xương cùng Dịch Tông Minh là một loại người. Bây giờ có Dịch Trạch gánh vác gia tộc chức trách lớn, trong lòng của hắn chỉ có vui mừng. Một bên khác Dịch Kiệt lễ trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng bây giờ hắn một lòng nhào về mặt tu luyện, đối Thanh Ngô đỉnh thuộc về cũng là không có quá lớn cảm giác. Vị cuối cùng Kim Đan chân nhân Dịch Ưu Ninh càng thêm lạnh nhạt, trong mấy người liền hắn yếu nhất, tiềm lực nhỏ nhất, đương nhiên sẽ không có dư thừa ý nghĩ. Trận này tộc hội rất nhanh tán đi, Dịch gia tộc nhân cũng lần lượt rời đi. Dịch Trạch bị đơn độc lưu lại, đi theo Dịch Tông Minh đi tới Linh Tuyển Phong kia mắt Linh Tuyển bên cạnh, linh khí mờ mịt, róc rách nước suối âm thanh để cho người ta nghe sòng trong lòng an bình. Dịch Trạch mơ hồ cảm giác hắn còn có cái gì đại sự muốn bàn giao. Quả nhiên, Dịch Tông Minh tuôn ra một cái bí mật, "Dịch Trạch, kỳ thật năm đó lao tổ được đến Thanh Ngô đỉnh thời điểm, còn được đến một vật, đó mới là gia tộc truyền thừa mấu chốt. Chứ người ta, gia tộc không có bất kỳ người nào biết được, bao quát Đạo Phong cùng Kiệt Lễ." "Ừm." Dịch Trạch trong mắt hiện lên một tia tinh quang, chậm đợi ở dưới. Dịch Tông Minh không có nhường hắn nghi hoặc bao lâu, muốn qua Thanh Ngô đỉnh. Lập tức thi pháp cách ra linh tuyển, hồ suối dưới đáy lập tức lộ ra một cái ẩn nấp nhỏ rẽn, một cái tử sắc nho nhỏ thân ảnh siêu nhảy vào Thanh Ngô đỉnh. Dịch Trạch định nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái mềm nhu nhu tử tằm, thân thể quang trạch như ngọc, đang lặng lặng ghé vào Thanh Ngô đỉnh bên trong. Đợi ở chỗ này mặt, nó dường như vô cùng hưởng thụ hài lòng. Đây là ngọc tùy tằm, hơn nữa còn là tử sắc. Dịch Trạch trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Ngọc tùy tằm chính là tu tiên giới kỳ trùng một trong, chân quý độ từ thấp tới điểm cao hẳn là lục sắc, màu lam cùng tử sắc. Ngọc tùy tằm không có sức chiến đấu gì, nhưng nó hai cái sản phẩm đều có hiệu quả. Một là nó tơ tằm ẩn chứa tinh thuần âm dương điều hòa chi lực, có thể cân bằng tu sĩ thể nội xung đột linh lực, tránh cho bởi vì âm dương mất cân bằng đưa đến tu luyện phản vệ. Hai là nó vật bài tiết ngọc tùy quỳnh tương, có thể tẩy luyện kim đan tạp chất, gia tốc linh lực cô đọng, từ đó tăng lên phá cảnh sát suất. So với có hoa không quả Thanh Ngô đỉnh, đây mới là một cái gia tộc truyền thừa bảo hộ. Tại ngọc tùy tằm trước mặt, Thanh Ngô đỉnh xem như nó tằm thất. Ngược lại lộ ra đương nhiên, khó trách thân đỉnh bên trên khắc ghi chép lấy lá dâu đầu. Chương 621, hẹn bọn tử tằm chương 621, hẹn bọn tử tằm Dịch Trạch nhìn xem Thanh Ngô đỉnh bên trong yên tĩnh nằm sấp tự sắc ngọc tùy tằm, trong lúc nhất thời sinh ra một chút hiếu kỳ. Hắn đưa tay sờ soạn, trên tay truyền đến một loại như trẻ con non nớt nhu cảm, mang theo một tia ấm áp, như là một cái nón ngọc. Ngọc tùy tằm vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, đối Dịch Trạch tiếp xúc cũng không có phản ứng gì, vẫn như cũ lười biếng gục ở chỗ này không muốn động đậy. Dịch Tông Minh thấy thế hơi kinh ngạc, nói, không nghĩ tới ngươi cùng tiểu gia hỏa này vẫn rất hợp ý, ta lúc đầu vừa tiếp nhận nó thời điểm, nó cũng không giống như hiện tại an tĩnh như vậy. Dịch Trạch nghe vậy, đối với cái này cũng có chút không rõ ràng cho lắm, nói, cái này ngọc tùy tằm từ trước kia bắt đầu vẫn là cái bộ dáng này sao? Dịch Tông Minh nhẹ gật đầu, nói, không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là làn da so trước kia nhan sắc sâu một chút, nhưng cũng rất có hạn. Về sau ngọc tùy tằm liền giao cho ngươi phụ dưỡng, Dịch gia huyết mạch tộc nhân một giọt tinh huyết liền có thể nhường tiểu gia hỏa này nhận chủ. Đến mức bồi dưỡng nó phương pháp, ngươi hẳn là rõ ràng a. từng tại thư tịch bên trên đã qua. Dịch Trạch từ chối cho ý kiến. Dịch Tông Minh có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, từ lao tổ bắt lấy nó đến nay, ngọc thủy tẩm còn không có nôn qua kia, cũng không biết là bởi vì chúng ta bồi dưỡng phương thức không đúng, vẫn là này tẩm không có hoàn toàn trưởng thành. Ngọc thủy quỳnh tương nó cũng là sinh qua một chút, cho lúc trước đạo phong dùng qua một chút, ta chỗ này còn thừa lại một chút, cùng nhau giao cho ngươi. Bất quá, đối với nắm giữ tiên phẩm kim đan ngươi mà nói, hẳn là không cần dùng. Dịch Trạch lặng lặng nghe, ánh mắt tiếp tục rơi vào ngọc thủy tẩm trên thân, sau đó đưa nó thu vào, bình tĩnh nhìn về phía Dịch Tông Minh. Dịch Tông Minh thản nhiên nhìn về phía Dịch Trạch, biết hắn là ý gì, già mua gương mặt bên trên tràn đầy tiêu tan biểu lộ, thời gian nháy mắt qua, nháy mắt thúc người lão. Lão phu đời này cái gì đều trải qua, không hưởng công tại thế gian này đi tới một lần, về sau thời gian thuộc về các ngươi. Ta muốn xuống dưới tạ ơn Kiêm Du nha đầu kia, Dịch gia may mắn mà có con nàng, may mắn mà có con nàng a. Dịch Trạch, giúp ta thật tốt bảo vệ Dịch gia. Tại lao nhân thị giác bên trong, Dịch Trạch có thể có hôm nay đúng là bái Dịch Kiêm Du ban tặng. Nếu không tại Đông Bạch Sơn nhiều phí thời gian mấy năm, chỉ sợ sẽ là mặt khác một bức cảnh tượng. Dịch Trạch nghe vậy trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói: "Ta bằng lòng ngươi, Tông Minh lão tổ, lên đường bình an." "Ha ha ha, lão phu đi đường nhiều, cuối cùng đi một lần đường hoàng tuyển, cũng không có gì ghê gớm, ngươi đi đi." Dịch Trạch cuối cùng nhìn thật sâu hắn một cái, quay người rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là hai người một lần cuối. Cho dù đi ra rất xa, Dịch Trạch vẫn có thể cảm nhận được sau lưng nhìn chăm chú ánh mắt. Dịch Trạch thầm nghĩ trong lòng, dạng này cũng tốt, bằng không đợi ngày nào hắn kết anh thất bại hắn thật đúng là sợ vị này lớn tuổi chịu không được kích thích, một mệnh ô hô. Đến lúc đó tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. Trở lại Thiên Trụ Phong Độc phủ, thủ nhà Hắc Túc hấp tấp đi tới, đối với Dịch Trạch thẳng lấy đuôi, không có chút nào lừa bị hiếp. Hắc Túc ngày thường vẫn là khi còn bé bộ dáng kia, hình thể chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay, được treo một khỏa tinh hạch. Những năm gần đây, nó một mực tại hấp thu Tử Vân Yêu Quân hồn hạch bên trong năng lượng. Bởi vì yêu hồn bên trong vốn là có bộ phận Tử Vân Yêu Quân phân hồn, cùng loại đồng nguyên, hấp thu lên tốc độ rất nhanh. Tăng thêm Dịch Trạch đan dược, tiểu gia hỏa yêu thân cùng yêu hồn toàn phương diện tăng cường, chỉ là mấy chục năm, đã đạt tới nhị giai đỉnh phong, khoảng cách đột phá tam giai đã không xa. Đây đối với yêu tộc, đặc biệt là răng ngà chó cái này đê giai yêu thú mà nói, là phi thường hiếm thấy cùng khó được. Nó đương nhiệm lão đại ca Vân Mộng Huyền Điểu Huyền Vũ, nếu không phải là mình cũng có được tiên mệnh huyền điểu truyền thừa thủy tinh, nhìn thấy Hắc Túc đãi ngộ như vậy, không phải ghen ghét tới hoàn toàn thay đổi. Dịch Trạch sờ lên Hắc Túc đầu, tiểu gia hỏa híp mắt ngựa, ngẩng đầu lên lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Đùa Hắc Túc một hồi, Dịch Trạch lần nữa lấy ra ngọc tùy tằm, đem nó dùng ngón tay bốc lên đến tử tế suy nghĩ. Tiểu gia hỏa bị Dịch gia nuôi dưỡng gần ngàn năm, nhìn xem kích thước nhỏ, lại rõ ràng có không nhỏ trí tuệ. Lúc này, nó hướng về phía trước bò một đoạn ngắn khoảng cách, đi vào Dịch Trạch lòng bàn tay, viên kia nho nhỏ đầu lâu hơi nghiêng, như là mực nước đốt đi ánh mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Dịch Trạch, manh thái hiển thị rõ. Nguyên bản còn tại một bên chơi đùa Hắc Túc, kéo ra ở mức cục cục cái mũi, dường như người được khí tức không giống bình thường. Tuyết trắng móng nhẹ nhàng rất mạnh, liền nhẹ nhàng bay lên, đem đầu cho tiến đến Dịch Trạch bàn tay bên cạnh xem xét. Dịch Trạch thấy cảnh này, thật sợ nó đầu lưỡi một quyển đem ngọc thủy tắm cho ăn vào đi. Nhẹ nhàng đập hai lần Hắc Túc, ra hiệu nó cách xa một chút. Ai ngờ, Hắc Túc còn chưa kịp có hành động, ngọc thủy tẩm trên thân bỗng nhiên toát ra yêu đất tử quang. Tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, tử sắc nhỏ tẩm cũng biến mất theo không thấy. Trong phòng chỉ còn lại có Dịch Trạch cùng Hắc Túc, lưu tại nguyên địa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắc Túc tại Dịch Trạch mong muốn nói chuyện trước phi thân lui lại, nho nhỏ đầu chó liều mạng đông đưa, một mặt vô tội. Ý kia rõ ràng là đang giải thích, ta không ăn, ta vừa mới miệng đều không có trường, không quan hệ với ta. Gâu, gâu. Nhìn Dịch Trạch ở bên kia trầm mặc không nói, tiểu Hắc Túc càng gấp hơn, cho là hắn không tin đâu, trong miệng ô ô kêu đều nhanh muốn nói chuyện. Dịch Trạch tự nhiên biết Hắc Túc không có an tâm. Hắn sở dĩ trầm mặc không nói, là bởi vì đã tìm tới Ngọc Tụy Tẩm tung tích. Đã nhiều năm như vậy, Dịch Trạch đã có phản xạ có điều kiện, chỉ cần bên người có cái gì chuyện quỷ dị, trước tiên liền đi xem xét Thanh Đằng, 89 phần 10 có thể tìm tới kết quả. Lần này cũng không có ngoại lệ. Lúc này, Thanh Đằng trong đó một mảnh lá non bên trên, Ngọc Tụy Tẩm đang vững vàng nằm sấp, hắn từ trên thân vậy mà cảm thấy vẻ hưng phấn cảm xúc. Dịch Trạch trong lòng hiểu rõ, khó trách Ngọc Tụy Tẩm vừa tiếp xúc chính mình thời điểm, như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, hóa ra là thèm Thanh Đằng bên trên lá non. Chẳng lẽ Thanh Đằng mọc ra chính là một loại nào đó lá dâu? Bất quá Dịch Trạch sắc mặt dần dần có chút biến thành màu đen, ngọc thủy tẩm là thế nào chạy vào đan điền của hắn? Những năm này, tựa hồ là cái đồ chơi liền có thể tùy tiện ra vào đan điền của mình, Thanh Lam Tháp, Dạ Tôn không ngoài như vậy, coi hắn là thành cái gì? Ngọc thủy tẩm lộ ra vô cùng phấn khởi, kia mười mấy đôi chân nhỏ không ngừng tại lá non bên trên vuốt ve, dường như tiến vào to lớn bảo sơn. Kỳ quái là, Thanh Đằng đối với cái này vậy mà không có phản ứng chút nào, tùy ý tiểu gia hỏa này tại trên người nó làm càn. Chỉ thấy ngọc thủy tẩm ngóc đầu lên, Dịch Trạch thậm chí thấy được miệng nhỏ của nó mở ra quá trình, tiếp lấy đối với lá non liền cắn. Dịch Trạch có chút tò mò nhìn, cũng không có ngăn cản. Lá non bên trên mặc dù ghi lại cải tiến bản công pháp, nhưng đều đã bị hắn nhớ kỹ, cho dù bị cắn trúng hai cái cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dường như có đồ vật gì bị kẹt lại, thanh âm tại Dịch Trạch trong đan điền vang lên. Chỉ thấy nguyên bản vẫn còn tương đối an tĩnh ngọc thủy tầm ngu ngơ chỉ chốc lát, đột nhiên tại lá non bên trên điên cuồng quay cuồng lên, thân thể của lại một bộ vô cùng thống khổ dáng vẻ. Trên khóe môi của nó còn lưu lại một tia nhỏ không thể biết tự sắc chất lỏng. Nhìn xem liền cảm thấy đau nhức. Đây là băng lấy răng. Dịch Trạch nhìn xem lông tóc không hao tổn Thanh Đằng lá non, lập tức liền đoán được đó là cái gì, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thanh đẳng lá non mặc dù nhìn xem non, nhưng cũng không có nghĩa là ai đều có thể ăn, rất hiển nhiên Ngọc Tủy Tầm ở phương diện này bị thiệt lớn. Thanh đẳng sở dĩ không có động tác, là căn bản không có đem tiểu gia hỏa này để vào mắt. Ngọc Tủy Tầm dãy rủa trong chốc lát, dường như đau đớn có chỗ làm dịu, một lần nữa nhìn chằm chằm lá non. Rất có một loại luyện khí tu sĩ đối mặt bồi anh đan, không có chỗ xuống tay dè chà bu. Khoảnh khắc, Ngọc Tủy Tầm dường như tuyệt vọng rồi, ghé vào lá non bên trên không động đậy được nữa. Dịch Trạch còn tưởng rằng nó từ bỏ, vừa mới chuẩn bị đem nó lấy ra vì nó ăn một chút gì đền bù một chút, liền phát hiện nó thế mà vươn một đầu màu hồng đầu lưỡi, dưới thân thể lá non bên trên nhẹ nhàng liếm láp. Dịch Trạch, dù sao cũng là Dịch gia phụng dưỡng hơn mấy trăm ngàn năm linh trùng, ngươi như thế hèn mọn sao? Chương 622, tương lai đường chương 622, tương lai đường Ngọc Tủy Tầm chuyện có một kết thúc, đã nó ưa thích tỉ lại thanh đằng bên trên, vậy liền để nó đợi ai trong đan điền mấy cái hộ gia đình không có ý kiến, Dịch Trạch tự nhiên cũng không để ý thêm một cái khách trọ, còn có thể tránh khỏi hắn nuôi nấng công phu. Dịch Trạch tiếp tục hắn tại trong tông môn đã hình thành thì không thay đổi tu luyện thời gian. Đột phá kết đan hậu kỳ sau, Dịch Trạch tốc độ tu luyện cũng không có chậm lại, vẫn như cũ đang tăng nhanh như gió. May mắn hắn căn cơ vững chắc, nếu không lấy dạng này tốc độ tu luyện, đổi lại người bên ngoài sớm muộn xảy ra vấn đề, ít ra cũng sẽ xuất hiện cảnh giới bất ổn tình huống. Chủ tu công pháp đất một trường thành công hậu kinh rất đủ, kèm theo thần thông Dịch Trạch một mực tại tu luyện. Không chỉ có là kết đan kỳ ngũ đại thần thông, ngay cả trúc cơ kỳ ba môn thuật pháp hắn cũng không hề từ bỏ. Theo hắn pháp lực càng thêm tinh thâm, những cái kia thuật pháp có thể phát huy ra tới hiệu quả cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Không nói cái khác, vẹn vẹn khu một phùng xuân hiệu quả trị liệu liền thắng qua không ít linh đan diệu dược. Trừ cái đó ra, Dịch Trạch tiêu tốn thời gian nhiều nhất chính là tại Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận bên trên nghiên cứu, uy lực của nó cũng có rất lớn đột phá. Cho đến ngày nay, Dịch Trạch rốt cục cảm nhận được Mục Bình Nhi thống khổ. Nguyên bản còn cảm thấy đã có thể đối linh thạch không có hứng thú, Dịch Trạch phát hiện linh thạch cái đồ chơi này vẫn là cảm thấy hứng thú tương đối tốt. Vì đem 108 đem lạc anh kiếm tất cả đều tấn cấp thành huyền phẩm pháp bảo, cơ hồ hao hết hắn gia tài. Dịch Trạch điểm cống hiến tông môn là nhiều, nhưng tông môn có thể hối đoái vật tư cũng không phải vô hạn, cái khác môn nhân cũng tương tự có nhu cầu. Dịch Trạch lập tức luyện chế ra trên trăm thanh huyền phẩm pháp bảo vật liệu, là thật có chút khó làm. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem điểm cống hiến hối đoái thành linh thạch, phát huy các mối quan hệ của mình bốn phía tìm kiếm cần thiết vật liệu. Chính hắn càng là vì đổi lấy tài liệu chân quý, tiếp nhận không ít đồng môn luyện đan tìm cầu. Tại dạng này cố gắng phía dưới, lại dùng tử vi tinh phổ lấy tinh thần chi lực tẩy luyện, kết hợp Dịch Trạch mấy chục năm như một ngày tế luyện, lúc này mới hoàn thành lạc anh kiếm tấn cấp. Bất quá, trở lên trả ra đại giới đều là đáng giá. Huyền phẩm lạc anh kiếm kích phát ra tới kiếm khí sắc bén vô cùng, uy lực mạnh bá thành có thừa. Mặt khác tăng thêm huyền khung kiếm ở giữa điều hành, kiếm trận bất luận là uy lực, tốc độ vẫn là phạm vi công kích, so với trước kia đều mạnh lên không ít. Vì thí nghiệm hoàn toàn mới kiếm trận uy lực, Dịch Trạch tại đột phá kết đan hậu kỳ không lâu, đặc biệt tìm tới ban đầu ở tông môn thi đấu bên trên, cùng hắn đúng đấu qua Quân Chi Giã. Quân Chi Giã lập tức liền muốn kết anh, cũng muốn tại kết đan cảnh thời điểm lấy lại danh dự, chỗ nào té ngã, ngay tại nơi đó bỏ lên. Hai người ăn nhịp với nhau, hẹn nhau tại Thiên Trụ Phong trên lôi đài, tiến hành một trận kiếm đạo ở giữa điệu thấp tỉ thí. Cuối cùng, có người nhìn thấy Quân Chi Giã toái toái niệm chó nhà giàu hùng hùng hổ hổ rời sân, cũng rất nhanh bắt đầu tiến hành bế quan. Kết quả tỉ thí không cần nói cũng biết, vị này hóa thần hạt giống dường như không có thể bắt ở cơ hội cuối cùng bỏ lên. Sau đó, Dịch Trạch lại tìm tới Đan Trần Tử, thỉnh cầu sư tôn chỉ điểm mình tu hành. Đan Trần Tử có vẻ như nghe được một chút phong thanh, xuất phát từ giữ gìn tự thân sư trưởng uy nghiêm, quả quyết hỏa thủy đồng dẫn. Đan Trần Tử biểu thị mình bây giờ nghiên cứu đan đạo, những năm này đối với chiến đấu phương diện buông lỏng, lại tại kiếm đạo phương diện cũng không phải rất am hiểu. Bất quá, hắn vẫn rất có sư trách mang Dịch Trạch gặp mấy vị tinh thông kiếm đạo cùng giai hảo hữu, để bọn hắn hỗ trợ chỉ điểm một phen. Dịch Trạch đối với cái này cũng là không quan trọng, có miễn phí nhận chiêu cơ hội, hắn cầu còn không được. Đồng thời, đối diện với mấy cái này thực lực cường đại tông môn các tiền bối, Dịch Trạch không dám kinh thường, càng là để tỏ lòng tôn kính, đem mấy môn kiếm trận uy lực thi triển tới lớn nhất, cùng bọn hắn tiến hành một phen hữu hảo luận bàn. Luận bàn kết quả không được biết, chỉ biết là lúc ấy người ở chỗ này đều trò chuyện vui vẻ, những này nguyên anh chân quân nhóm tất cả đều tán thưởng Đan Trần Tử thu cái khó lường đệ tử. Dịch Trạch kiến thức các loại kiếm đạo cao thủ cảm ngộ, được lợi rất nhiều, khi lấy được các vị tiền bối chỉ điểm sau, liền lập tức bắt đầu bế quan tiêu hóa thu hoạch lần này. Kiếm trận của hắn lần nữa lưu truyền rộng rãi lên, truyền thần hồ kỳ thần, kia mấy trận cùng nguyên anh luận bàn tình huống, càng là liên tiếp xuất hiện tại đông đảo đệ tử đề tài câu chuyện bên trong. Chỉ có điều, tại đối thoại của bọn họ bên trong, cùng Dịch Trạch đối chiến nguyên anh nhóm biểu hiện tựa hồ cũng có chút không tốt. Dịch Trạch không biết là, tại hắn bế quan không lâu, mấy vị kia chỉ điểm qua hắn nguyên anh chân quân, tại một ngày nào đó liên hợp tới cửa tìm tới Đan Trần Tử. Bọn hắn rất nhiệt tình mời Đan Trần Tử tiến đến uống trà cảm tạ Đan Trần Tử để bọn hắn lĩnh giáo hắn đồ đệ cao chiêu. Theo mắt thấy lúc ấy tình hình người lộ ra, Đan Trần Tử là bị người một trái một phải mang lấy đi. Vị này ngày bình thường không ai bằng lòng đắc tội luyện đan tông sư, lúc ấy hiện ra nụ cười trên mặt tựa hồ có chút chột dạ cùng miễn cưỡng. Hạ chàng như thế nào, tạm thời không đề cập tới, ngược lại Đan Trần Tử về sau không tiếp tục khắp nơi đắc ý nhà mình đồ đệ. Trở lại chuyện chính, Dịch Trạch tại đạt tới kết đan hậu kỳ sau, ngoại trừ ất mục trường thành công, cũng bắt đầu đầu nhập càng nhiều tinh lực cùng thời gian tại cái khác thuật pháp bên trên. Như là ất mục pháp thân, thanh dương phần thiên quyết, tử cực lôi văn kiếm trận, phạm thiên tịnh thể thuật tất cả cũng không có rơi xuống. Mặt khác, mới luyện chế mấy món pháp bảo, cũng bị tế luyện thuận buồm xuôi gió, làm hắn chiến đấu thủ đoạn biến đa dạng hóa. Có thể càng thêm ung dung ứng đối khác biệt đối thủ, khác biệt tình huống, cái này khiến chiến lực của hắn tại vững bước tăng lên. Tại Dịch Trạch quy hoạch bên trong, Bởi vì pháp lực cùng thần thức lần lượt đạt tới nguyên anh cánh cửa, nhục thân cũng tại dần dần tăng lên, thúc đẩy hắn càng ngày càng có khuynh hướng tôi đan hóa thần con đường. Bởi vì chiến lực không ngừng tăng lên, Dịch Trạch cảm thấy nguyên anh cũng không phải là không phải kết không thể. Hắn hiện tại thủ đoạn ra hết, đã có thể cùng bình thường nguyên anh trung kỳ nói dóc, ít ra cũng là tự vệ có thừa trình độ, đây là hắn những năm này thông qua thực chiến được đến kết luận. Mặc dù như thế, hắn tại kết đan cảnh vẫn như cũ còn có tiếp tục chỗ tăng lên, cái này nhường kết anh đối với hắn mà nói biến có chút gần gà. Hắn cũng hỏi qua tông môn tiền bối, hắn hiện tại có thể lấy kim đan đối kháng nguyên anh, nhưng tới nguyên anh lại quả quyết không cách nào đối kháng hóa thần. Dịch Trạch cũng chính mình suy tư qua vấn đề này, kết quả cùng nghe được kết quả nhất trí. Cho dù là cầm trong tay linh bảo huyền thương chân quân, cũng bất quá có thể cùng hóa thần sơ kỳ quần nhau một lát mà thôi. Hóa thần cùng nguyên anh ở giữa có khó mà vượt qua hừng câu. Bởi vậy, tại Dịch Trạch nghĩ đến, kết anh đối thực lực của hắn khẳng định ảnh hưởng to lớn. Nhưng ứng đối địch nhân hiệu quả không có quá đại biến hóa, cũng là có thể đối kháng nguyên anh, lại còn kém rất rất xa hóa thần. Cùng nó kết anh, còn không bằng vượt qua nguyên anh cảnh, theo đuổi gấp đôi hóa thần sát suất thành công, lại có thể rút ngắn đạt tới hóa thần thời gian. Tiến Châu đại chiến 500 năm sau, Thiên Diễn đại lục tất nhiên sẽ nên đón một lần đại động đãng, thậm chí thời gian này còn muốn sớm. Vấn đề tông tại trận này đại động đãng phía dưới, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Cho nên Dịch Trạch dự định tận lực tại tiết điểm này trước đó, đột phá tới hóa thần. Muốn đạt tới dạng này mục tiêu, tôi đan hóa thần hiển nhiên là cái lựa chọn tốt. Ngoại trừ phía trên nguyên nhân, Dịch Trạch vẫn cảm thấy thanh đẳng lá non bên trên công pháp, cũng không phải là thanh đẳng chống rông diễn tiến đi ra, mà là nó căn cứ Dịch Trạch tình huống, từ có đông đảo công pháp bên trong lựa đi ra, tốt nhất cũng là thích hợp cho hắn nhất một loại. Có lẽ, tại đã từng cái nào đó thành thuộc hệ thống tu luyện bên trong, chính là kim đan thẳng tới hóa thần. Bởi vậy, Dịch Trạch mơ hồ còn có một cái suy đoán, thanh đẳng bạch tới con đường này, tại kim đan bên trong rèn luyện ra nguyên thần hình thức ban đầu, hoặc là nói cuối cùng thành hình nguyên thần, có lẽ cùng bình thường hóa thần tu sĩ nguyên thần sẽ có khác biệt. Tại kiên định tôi đan hóa thần ý nghĩ sau, đối Dịch Trạch tới nói, cảnh giới bây giờ cũng đã đến đỉnh. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn chỉ cần chậm chậm lắng đọng, tích lũy đầy đủ nội tình liền có thể. Đợi đến kết đan đỉnh phong, đem pháp lực của mình, nhục thân cùng thần thức tất cả đều tăng lên tới cực hạn, liền có thể dùng nguyên anh lôi kiếp đến rèn luyện kim đan. Nếu có thể một lần hành động đúc thành nguyên thần hình thức ban đầu, vậy thì chờ cùng đối với hắn mở ra hóa thần đại môn. Quyết định tốt con đường tương lai, Dịch Trạch tiếp tục dấn thân vào tại Vĩnh Viễn tu luyện ở trong. Sau mấy tháng, một đạo đưa tin ngọc phù bay vào Dịch Trạch động phủ. Đây là trưởng môn Cố Vô Kỳ đưa tin, muốn hắn tiến về tông môn đại điện nghị sự. Dịch Trạch nắm chặt ngọc phù, thời gian này đưa tin, hắn đã đoán được là chuyện gì. Song Mi chau lên, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, nói khẽ, "Ngọc Kinh Sơn, rèn luyện kim đan trước cuối cùng một đạo cơ duyên, rốt cục chờ được. Chỉ cần hoàn thành cuối cùng này một đạo tích lũy, hắn tương lai con đường sẽ càng thêm bằng phẳng." Đối với cái này Dịch Trạch tình thế bắt buộc. Đồng thời, một đạo màu trắng thanh lãnh thân ảnh bỗng nhiên bay lên trong lòng của hắn. Chương 623, Huyết thú đại hội chương 623, Huyết thú đại hội trưởng môn Cố Vô Kỳ, Vân Tê Tông những năm này tại hắn chấp trưởng hạ đồng bộ phát triển, thực lực tổng hợp không ngừng đề cao. Cho dù có quy nguyên đại điện cố này gió đông nguyên nhân, nhưng Cố Vô Kỳ các hạng sách lược cũng hoàn toàn chính xác làm ra không thể coi thường tác dụng. Mười mấy năm trước Cố Vô Kỳ thành công kết anh, trở thành một đời chân quân, nhưng hắn cũng không có vì vậy từ nhiệm chức trưởng môn. Bởi vì Thiên Diễn đại lục thế cục cũng không phải là quá ổn định, một cái hung hăng lại có thể dài lâu chấp chính trưởng môn, mới phù hợp nhất Vân Tê Tông trước mắt nhu cầu. Bởi vậy, trải qua Vân Tê Tông cao tầng quyết nghị, Cố Vô Kỳ lấy nguyên anh kỳ thực lực, tiếp tục đảm nhiệm trưởng môn. Không chỉ có là Vân Tê Tông, tiên minh thế lực khác cũng đều có điều chỉnh như vậy. Dịch Trạch thu đến Cố Vô Kỳ đưa tin sau, lập tức khởi hành hướng Thiên Trụ Phong đỉnh núi bay đi. Trên đường, hắn còn gặp đồng dạng thu đến đưa tin mấy người, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tông môn tiên chi tiêu tử. Trong đó có cùng Dịch Trạch rất có giao tình Mạc Bác Thư. Nói đến, Mạc Bác Thư lúc đầu cùng Dịch Trạch cũng không phải là quá quen thuộc. Nhưng có một lần Dịch Trạch không khỏi đối với hắn thả ra thiện ý một tới hai đi, vốn là tông môn trước mắt duy hai cái tiên phẩm kim đan, tiếng nói chung cũng nhiều, hai người liền dần dần có giao tình. Thật tình không biết, Dịch Trạch kia là mang ấy nay tâm tình, mong muốn đền bù hắn một phen. Ngày nào Mạc Bác Thư thật trùng hợp bị Ám Viên Chi Điệu tà tu chặn lại, không nên đoán hắn mới tốt. Dịch Trạch động phủ khoảng cách tông môn đại điện cũng không phải là quá xa, lấy tốc độ của hắn rất nhanh liền đã tới mục đích. Lúc này đại điện bên trong đã hội tụ không ít tu sĩ, cơ hồ đều là kết đan hậu kỳ tu vi, hội tụ tại trước đại điện vương một mảnh nhỏ khu vực. Đây đều là tông môn kim đan bên trong người nổi bật, có hy vọng đột phá nguyên anh tinh anh, kết đan cảnh hóa thần hạt giống đều tới bốn vị. Dịch Trạch đến lập tức hấp dẫn không ít người chú ý lực, có mấy người lập tức đi tới. Trong đó có nhị sư tỷ Lạc Tình Nguyệt, Trương Sơ Ngữ cùng Tần Vũ. Sư đệ, Dịch huynh, Dịch sư đệ. Mấy người đến gần sau lẫn nhau treo lên chào hỏi, cùng Dịch Trạch cùng một chỗ tiến đến Mạc Bác Thư cũng không có bị xem nhẹ. Vân Tê Tông lớn như thế, tự nhiên có cái thân sơ xa gần. Những người này lập tức lấy Dịch Trạch làm trung tâm hình thành một cái tiểu đoàn thể, trong đại điện địa phương khác cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Những này đoàn thể trung tâm hoặc là hóa thần hạt giống, hoặc là có hy vọng xung kích vị trí này thiên tiêu. Bất quá, trong đó cũng không có Quân Minh Triệt huynh đệ, bọn hắn tu vi nhanh đám người một bước, đã kết anh, cho nên cũng không xuất hiện tại này. Sư đệ, trưởng môn bỗng nhiên triệu tập, ngươi cũng biết là chuyện gì a? Lạc Tịch mới hỏi. Bởi vì Dịch Trạch hành không xuất thế, cùng là đan trần tử đệ tử Lạc Tịch Nguyệt không hề giống lấy trước kia giống như chói mắt, nhưng kỳ thật thiên tư của nàng cũng không hề tầm thường. Thiên phẩm kim đan, cho dù là chỉ có 10 đạo đan văn thiên phẩm kim đan, tại một đám tông môn kết đan tu sĩ bên trong, tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Dịch Trạch những năm này đột nhiên tăng mạnh, Lạc Tịch Nguyệt cũng không kém, hai người cơ hồ trước sau chân đạt đến kết đan hậu kỳ. Cùng nhau đối với bọn hắn hai cái, đan trần tử mặt khác ba cái đệ tử liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Cho dù là lương tự Khương gia Khương Niệm Sở cũng giống như vậy. Nghe được Lạc Tịch Nguyệt hỏi thăm, Dịch Trạch trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, có phải là vì huyết thú đại hội à, bách tộc động thiên cũng nhanh đến mở ra thời gian. Tần Vũ cũng ở một bên ứng thanh, khắp khuôn mặt là hướng tới cùng ngao ngoe muốn động, nói khẽ, bách tộc động thiên, rất muốn đi bên trong mở mang kiến thức một chút những dị tộc kia bản sự à. Có đôi khi thật rất hâm mộ thượng tam tông người bên trong, có thể bốn phía xuất kích tìm dị tộc suối quẩy. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái tú váy Trương Sơ Ngữ cười nói, vậy lần này cơ hội ngươi nhưng phải nắm chắc, dựa theo trước kia cựu lệ, có thể đi danh ngạch cũng không nhiều à. Dịch huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với huyết thú đại hội cũng cảm thấy rất hứng thú. Dịch Trạch khẳng định nhẹ gật đầu, nói, có thể hay không cùng dị tộc giao thủ ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng Ngọc Hoa Quan sau cùng ban thưởng ta lại cảm thấy rất hứng thú. Những người khác nghe vậy đều là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, lấy Dịch Trạch tình huống trước mắt, cũng chỉ một điểm này có thể hấp dẫn hắn. Huyết thú đại hội, tên như ý nghĩa, là một trận máu tanh đi săn, cũng là Ngọc Hoa Quan cách mỗi 500 năm tổ chức một lần thịnh hội. Đi săn tiến hành sân bãi ngay tại Ngọc Hoa Quan bách tộc trong động thiên. Bách tộc động thiên không gian so với bình thường động thiên lớn, tự thành một phương thế giới, lại bên trong sinh tồn rất nhiều chủng loại dị tộc, đây cũng là nên động thiên danh tự tồn tại. Đi săn một phe là kết đan cảnh nhân tộc, con mồi thì là trong động thiên chủng tộc, dự tộc, thú nhân tộc các cái khác tu tiên giới dị tộc, thậm chí còn có thể có thưa thớt ma tộc, minh tộc, huyết tộc trở bộ tộc mạnh mẽ. Tất cả đều là cùng nhân tộc đối lập dị tộc. Bọn hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền sinh tồn ở bách tộc động thiên, mà là đắp lên ba tông bắt tới bỏ vào. Thiên Diễn Tiên Minh thượng tam tông cùng những tông môn khác khác biệt. Bất luận là đỉnh cấp chiến lực, vẫn là thực lực tổng hợp đều xa xa mạnh hơn những tông môn khác. Ở đằng kia chút liên thông cỡ nhỏ trong tu tiên giới, những tông môn khác phần lớn khai thác thủ thế, thượng tam tông thì khai thác thế công. Bởi vậy, nhiệm vụ của bọn hắn không chỉ có là hiệp trợ cỡ nhỏ tu tiên giới ngăn cản cái khác như là ma giới, minh giới, yêu giới xâm lấn, càng nhiều hơn chính là muốn chủ động xuất kích, trong hư không tìm cái khác tu tiên giới. Nếu là phát hiện những này tu tiên giới đã bị cái khác đại giới xâm lấn, vậy thì thử đem nó đoạn. Ách, giải cứu ra. Nếu là những này cỡ nhỏ tu tiên giới không có bị xâm lấn, vậy bọn hắn sẽ sáng tạo truyền tống thông đạo, đem lên giới đặt vào linh giới hệ thống. Bất quá, dạng này vô chủ tu tiên giới đã ít càng thêm ít, hoặc là dứt khoát chính là rừng thiêng nước độc. Linh giới dạng này thượng giới trướng mắt những này, chính là U Lan giới tự hành tiêu hóa. Tỷ như huyền âm giới, chính là như vậy tu tiên giới, cho nên mới bị Lý gia tùy tiện nhặt được chỗ tốt. Nếu như gặp phải tiên minh bắt không được giao diện, thì sẽ đem tu tiên giới tọa độ chuyển về linh giới, tự có lợi hại thượng giới tu sĩ tiến đến xử lý. Tại dạng này lớn hoàn cảnh bên dưới, thượng tam tông người không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến đông đảo dị tộc, cũng ngẫu nhiên cùng bọn hắn xảy ra chiến tranh. Dù sao, cũng không phải là tất cả gặp phải chủng tộc đều bằng lòng thân cận nhân tộc, hoặc là nói đa số chủng tộc đều kháng cự nhân tộc. Tại tin tức linh thông trong tu tiên giới, các cao tầng đều biết linh giới nhân tộc rất có xâm lược tính. Nghe nói, huyết thú đại hội cũng không phải là U Lan giới đặc thù, linh giới huyết thú đại hội mới là đầu nguồn. Nhưng trong này cũng không phải là chỉ là bách tộc, mà là chân chính đi săn bạc tộc. Thượng Tam Tông đem bắt được tù binh tiến hành chọn lựa, được chọn chúng dị tộc sẽ bị xóa đi ngoại giới ký ức, sau đó đầu nhập bách tộc động thiên bên trong, để bọn hắn ở bên trong tự do phát triển. Cách mỗi 500 năm, Ngọc Hoa Quan liền sẽ thả một nhóm U Lan giới tu sĩ đi vào, đi săn những năm này trưởng thành dị tộc. Cái này khoảng cách thời gian, đã phòng ngừa bách tộc trong động thiên xuất hiện lợi hại dị tộc, lại có thể nhường U Lan giới tu sĩ được đến luyện luyện, là về sau chinh chiến dị tộc sớm thích ứng. Huyết thú sau, tiếp tục chờ kế tiếp 500 năm, như thế vòng đi vòng lại. Đương nhiên, vì khích lệ tiến vào bách tộc động thiên tu sĩ, ở trong đó biểu hiện ưu dị người, tiên minh cũng sẽ cho phần thưởng phong phú. Trong đó Ngọc Hoa Quan cho ra ban thưởng, làm cho này giới tất cả kết đan tu sĩ cũng vì đó tâm động. Bởi vậy có thể hấp dẫn đông đảo thiên tiêu đến đây tham dự huyết thú đại hội. Bất quá, ý vị sâu xa chính là, giống huyết thú đại hội dạng này lộ mặt thịnh sự, trước mắt nắm giữ chủ trì đại hội tư cách, chỉ có Ngọc Hoa Quan một nhà mà thôi. Vạn pháp môn hoàn toàn không có tranh một chuyến ý nghĩ. Lúc này, một vị sắc mặt lạnh nhạt thanh niên đạo nhân đi tới, bên cạnh hắn đồng dạng xuống lại mấy người. Dịch sư đệ. Thanh niên đạo nhân lộ ra ấm áp mỉm cười, cùng Dịch Trạch chào hỏi. Đạo sư sư minh. Dịch Trạch đáp lễ. Người này là nguyên bản đạo tâm tông thiên tiêu, mười mấy năm trước một buổi ngộ đạo. Kia là chớ đến ngẫu, gọi là đạo sư. Cân bằng chi đạo, đạo tâm tông đều là trước tu tâm, lại tu đạo. Đạo sư ngộ đạo không lâu sau, tu vi liền thẳng tới kết đan đỉnh phong, ngay sau đó liền bị tông môn đề thăng làm hóa thần hạt giống. Hắn cũng là trả lại nguyên đại điện sau, duy nhất từ nhập vào trong thế lực chỗ hết tài năng hóa thần hạt giống. Mặc bác thư năm đó thất bại, đạo sư lại thành công. Chương 624, lần đầu nghe thấy tứ huyền chương 624, lần đầu nghe thấy tứ huyền vừa mới lờ mờ nghe được sư đệ cũng cố ý tham gia huyết thú đại hội. Đạo sư đối với Dịch Trạch dò hỏi, lấy tính lực của hắn, đương nhiên sẽ không nghe lầm, chỉ là hai người ngày xưa tiếp xúc không nhiều. Dù sao cũng phải có cái lời nói gốc dạng. Dịch Trạch lúc này đương nhiên sẽ không đem lời nói rơi trên mặt đất, hào phóng thừa nhận, đúng vậy, ta xác thực mong muốn tiến đến chiếu cố những dị tộc kia, sư minh có câu hỏi này, hẳn là cũng dự định tiến về. Đạo sư càng thêm dứt khoát, đương nhiên nói, không sai. Ngọc Hoa Quan thân làm thiên hạ đạo phái đứng đầu, nói thật, ta đã sớm sinh lòng hướng tới, chỉ là một mực không có cơ hội tiến đến bái phỏng. Bây giờ có huyết thú đại hội dạng này cơ hội khó được, sư minh ta quả quyết không muốn buông tha. Đến lúc đó hai chúng ta tại bách tộc trong động thiên còn phải canh gác tương trợ a. Mặc dù tham gia huyết thú đại hội danh ngạch có hạn, nhưng hai người bọn họ nếu là muốn tham gia, vẫn là rất dễ dàng. Bách tộc động thiên bên trong dị tộc đương nhiên sẽ không là dê đợi làm thịt, bọn hắn đều là bị chọn lựa ra thiên tư chắc việt hàng người. Cứ việc đã mất đi đa số ký ức, bởi vì cơ số đủ lớn, khó đảm bảo sẽ không toát ra 10 cái 8 cái kỳ tài. Bởi vậy, U Lan giới tu sĩ đi vào cũng có nhất định nguy hiểm. Cho dù là đối Dịch Trạch cùng đạo su dạng này đỉnh cấp kim đan tu sĩ cũng là như thế. Thú hổ, nguy hiểm không phải đều là tới từ dị tộc. Đối với đạo su đề nghị, Dịch Trạch tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, các tông đến lúc đó tất nhiên có chỗ cạnh tranh, đến từ cùng một thế lực người chỉ có thể hợp tác lẫn nhau. Bên cạnh bọn họ vắng người tính nghe hai người đối thoại, an ý không có mở miệng. Đúng lúc này, ba đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trong đại điện, sau một khắc, tất cả tu sĩ tất cả đều nổi lòng tôn kính. Bái kiến Phong lão tổ, bái kiến trưởng môn, gặp qua Long Đẳng trưởng lão. Xuất hiện tại trên đại điện thủ vị trí chính là một mặt ôn hòa Phong lão tổ, uy nghiêm Cố Vô Kỳ cùng mặt lạnh Long Đẳng phân lập tại hai phe. Các vị kim đan hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không muốn Phong lão tổ vậy mà lại vào hôm nay ra mặt. Vô hạn, người đều đến kỳ sao? Phong lão tổ thuận miệng hỏi. Cố Vô Kỳ tại xuất hiện thời điểm liền thật nhanh quét phía dưới một cái, sớm đã hiểu rõ tại tâm, nghe vậy lập tức trở về nói, "Lão tổ, tông môn chọn lựa ra 250 tuổi trở xuống kim đan tu sĩ, tổng cộng 20 tám tên, tất cả đều tới." Phong lão tổ khẽ ừ một tiếng, sau đó đối phía dưới đứng yên chúng nhân nói, "Đều ngồi trước a." Nói xong, cái thứ nhất ngồi xuống, bên người hai người theo lời sau khi ngồi xuống, 28 tên kim đan lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống. Phong lão tổ tiếp tục nói, "Các ngươi đều là ta Vân Tê tông nhân tài kiệt xuất, chắc hẳn cũng đoán được hôm nay triệu tập các ngươi là vì cái gì, lời nhảm thay lời nói ta liền không nhiều làm lắm lời, nói điểm các ngươi không biết rõ." Phong lão tổ không có chút nào giá đỡ, liền cùng thường nhân đồng dạng khi nói chuyện, khiến cho mọi người như gió xuân ấm áp. Bất quá, tiếp xuống Phong lão tổ sắc mặt lại là biến chỉnh trọng lên, nói, "Lần này huyết thú đại hội không giống ngày xưa. Trước kia chúng ta 7 cái tông môn chỉ có 10 cái tham dự danh nghịch, nhưng năm nay lại là 15 cái. Giống nhau, Thiên Nhất, Vạn Pháp, Ngọc Hoa Tam Phương tham dự nhân số mở rộng tới 30 cái. Đến mức kia 4 châu danh nghịch, bảo trì không thay đổi." Dịch Trạch nghe xong kinh ngạc sau khi cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Theo hắn biết, trước kia Thiên Diễn Tiên Minh tham gia nhân viên đều là cố định, sẽ rất ít cải biến, chớ đừng nói chi là lập tức biến động nhiều như vậy. Trước kia Thượng Tam Tông mỗi cái 20 tên, những tông môn khác mỗi cái 10 tên, Sở Châu, Nguyên Châu, Khánh Châu, Lương Châu trở mỗi châu phân phối 10 tên. Toàn bộ Thiên Diễn Đại Lục tham gia huyết thú đại hội hết thảy chỉ có 170 người, mà bây giờ nhân số cộng lại khoảng chừng 235 người, đây chính là tăng lên 65 tên kim đan. Trước kia 10 cái danh ngạch khả năng còn cần tại trong tông tranh đoạt một phen, nhưng thêm ra 1/2, tranh đoạt áp lực coi như nhỏ không ít. Nhưng ở tòa đều là tâm tư nhanh nhẹn hàng người, sự tình ra khác thường tất có yêu, chỉ sợ vấn đề nằm ở chỗ kia không giống ngày xưa bên trên. Không có người ở thời điểm này tùy tiện mở miệng, đều đang lặng lẽ đợi Phong lão tổ đoạt dưới. Phong lão tổ bình tĩnh nói, có hai một nguyên nhân trọng yếu. Thứ nhất, lần này bách tộc trong động thiên dị tộc thực lực không hề tầm thường, hơn xa trước kia, cho nên cần tăng cường lực lượng của chúng ta. Thứ hai, lần này tham gia huyết thú đại hội nhân viên, không chỉ cực hạn tại Thiên Diễn đại lục. Nguyên nhân đầu tiên còn rất dễ lý giải, cái nguyên nhân thứ hai liền khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Thân làm hóa thần hạt giống Bạch nói húc mở miệng hỏi, "Lão tổ, ngoại trừ Thiên Diễn đại lục, chẳng lẽ yêu tộc cũng biết tham gia sao?" Dịch Trạch trong lòng hơi động, hắn là biết nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, có điểm giống là tại trong hợp tác cạnh tranh. Thân ở Thiên Diễn đại lục, tiếp xúc nhiều nhất chính là U Lan Sơn mạch yêu tộc cùng Đông Hải Chi Tân Hải tộc, nghĩ đến bọn hắn cũng là bình thường. Nhưng Dịch Trạch nhìn xem thượng thủ ba vị vẻ ngưng trọng, hiển nhiên chuyện không giống đơn giản như vậy. Phong lão tổ ngữ khí có chút trầm thấp, nói: "Ngươi nói đúng phân nửa, ngoại trừ bạn yêu cung yêu tộc bên ngoài, còn có U Lan Sơn mạch một cái khác tứ huyền tông, bọn hắn cũng biết phái người tham gia. Cho nên, lần này huyết thú đại hội, ngoại trừ dị tộc uy hiếp mạnh lên, phương diện khác nguy hiểm cũng không thể khinh thường." Các vị kim đan hai mặt nhìn nhau, không ít người có vẻ hơi mờ mịt. Trong bọn họ cũng là có một số nhỏ người biết U Lan Sơn mạch đối diện có một mảnh rộng lớn tứ huyền đại lục, nhưng biết rất ít, tứ huyền tông chi danh càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, đa số nguyên anh tu sĩ cũng không biết trong đó tường tình. Ở đây vị thứ tư hóa thần hạt giống cũng là duy nhất nữ tính nhan thanh ca hỏi, "Lão tổ, cái này tứ huyền tông đến cùng ra sao lai lịch?" Thanh âm của nàng mang theo một tia linh động, cả người khí chất lộ ra một cỗ thanh đũ và ý thơ. Phong lão tổ không nói gì, Long Đẳng chân quân mở miệng giải thích nói, "Thời kỳ thượng cổ, linh giới giáng lâm tu sĩ hiệp trợ U Lan giới bản thổ tu sĩ khu trục yêu tộc, Thiên Diễn đại lục lấy Vạn Pháp môn làm chủ, Tứ Huyền đại lục lấy Tứ Huyền tông làm chủ. Tứ Huyền đại lục nguyên bản cũng không phải cái tên này, Tứ Huyền tông giáng lâm sau mới chính thức thay tên. Bởi vì ở giữa có U Lan sơn mạch cùng bạn yêu cung cách trở, tất cả qua nhiều năm như vậy hai khối đại lục một mực không có liên hệ, thậm chí không vì đa số người biết." Nghe ra, Long Đẳng chân quân đối Tứ Huyền tông cảm quan thật không tốt, tiếng nói đều lạnh như băng. Kết hợp huyết thú đại hội nhân viên gia tăng, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Thiên Diễn tiên minh cùng Tứ Huyền tông ở giữa không nhỏ bất hiểu. Nếu không lấy bạn yêu cung kia chỉ là hơn 10 vị yêu tôn, mong muốn cách trở hai khối trên đại lục quái vật khổng lồ, không nghi ngờ gì là không thể nào. Nói không chừng bạn yêu cung tồn tại, chính là vì cách trở Tứ Huyền tông hướng Thiên Diễn đại lục thẩm thấu đâu. Quả nhiên, Long Đẳng chân quân chậm chậm tiếp tục nói, Tứ Huyền tông giá tâm cực lớn, mắt thấy bạn pháp môn không thể nhất thống Thiên Diễn, liền đánh lên bên này chủ ý. Theo chúng ta biết, bọn hắn rất sớm trước đó liền phái người đến đây Thiên Diễn đại lục, các ngươi khả năng có người nghe qua thập nhị huyền cung tồn tại, phía sau chính là Tứ Huyền tông đang ủng hộ. Bọn hắn biến mất tại đại lục các ngóc ngách, xem như Tứ Huyền tông lưu đồ Thiên Diễn tiên phong. Cứ việc tiên minh nhiều năm như vậy một mực tại tìm cũng diệt trừ bọn hắn, nhưng vẫn như cũ không cách nào trừ tận gốc. Dịch Trạch ánh mắt chớp động, nghĩ đến một cái suy đoán, tham dò tính nói một câu không thế nào muốn làm lời nói, "Lão tổ, xin hỏi nếu là năm đó Vạn Pháp môn thống nhất Thiên Diễn Tiên Minh, kia Thiên Diễn Đại Lục phải chăng cũng biết đổi tên là Vạn Pháp Đại Lục?" Lời vừa nói ra, ở đây tất cả Kim Đan lập tức nghĩ tới điều gì. Đạo Su ở một bên thấp giọng nói, "Tứ Huyền Tông chính là gia cường phiên bản Vạn Pháp môn. Năm đó Vạn Pháp môn thất bại, nhưng Tứ Huyền Tông lại là thành công, bọn hắn đều là kẻ giống nhau." Phong lão tổ nhìn thật sâu Dịch Trạch một cái, thở dài nói, "Ngươi đoán không sai, bây giờ Tứ Huyền Đại Lục là hoàn toàn bị linh giới Tứ Huyền Tông khống chế." Hắn thực lực cũng cường đại dị thường. Ta mặc dù không biết rõ cụ thể như thế nào, nhưng cũng không yếu tại ngoại trừ Ngọc Hoa Quan bên ngoài toàn bộ Thiên Diễn Tiên Minh. Cho nên, lần này huyết thú đại hội các ngươi đối thủ chủ yếu chính là Tứ Huyền Tông người, bọn hắn đối Ngọc Hoa Quan cho ra cuối cùng ban thưởng, cũng rất tâm động. Tất cả mọi người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù Phong lão tổ loại bỏ rơi mất Ngọc Hoa Quan, nhưng Tứ Huyền Tông thực lực vẫn như cũ rất khủng bố. Không đề cập tới toàn bộ Tiên Minh, liền Thiên Nhất Tông cùng Vạn Pháp môn thực lực liền để bọn hắn nhìn theo bóng lưng, chớ đừng nói chi là Tứ Huyền Tông. Khó có thể tưởng tượng Tứ Huyền Tông là cỡ nào tồn tại cường đại. Cùng Vân Tê Tông hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Dịch Trạch bọn người còn tại trầm tư, Phong lão tổ thanh âm bình tĩnh tiếp tục truyền đến, cho nên, lần này huyết thú đại hội dị thường hung hiểm, hiện tại các ngươi có thể suy tính một chút, đến cùng muốn hay không tham gia. Nếu là tự nguyện tham gia nhân số không đủ hoặc là vượt qua danh ngạch, tông môn sẽ căn cứ tình huống thực tế chỉ định tối ưu đội ngũ tiến về. Hiện tại, làm ra lựa chọn của các ngươi a. Chương 625, tham dự nhân tuyển chương 625, tham dự nhân tuyển hiện tại, làm ra lựa chọn của các ngươi a. Phong lão tổ bình tĩnh lời nói quanh quẩn tại tông môn trong đại điện, khiến cho mọi người đều rơi vào trầm tư. Bất quá rất nhanh, Dịch Trạch cùng Đạo Su gần như đồng thời nói rằng, "Ta tham gia." Hai người không khỏi bèn nhìn nhau cười, bọn hắn tham gia huyết thú đại hội đều có mục đích rõ ràng, sẽ không bởi vì tình huống biến động có trôi lung lay. Hú hồn, như bọn hắn nhân vật như vậy, há lại sẽ quan tâm chuyến này gia tăng những cái kia nguy hiểm. Không chỉ có một bên khác Bạch Nôn Hú cùng Nhan Thanh Ca theo sát phía sau, làm ra cùng đi quyết định. Có bọn hắn dẫn đầu, những người khác nhau nhau làm ra lựa chọn của mình, kết quả cuối cùng là tổng cộng có 23 người mong muốn tham gia. Đến mức còn lại 5 người, lựa chọn của bọn hắn cũng không gì đáng trách. Bọn hắn đối thực lực của mình có càng thêm trực quan nhất định, không có nắm chắc tại huyết thú đại hội bên trên toàn thân trở ra. Phong lão tổ thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nhìn trưởng môn Cố Vô Kỳ một cái. Cố Vô Kỳ đứng dậy, chậm rãi nói, "Các ngươi là chúng ta căn cứ riêng phần mình thực lực chọn lựa ra, có lẽ các ngươi còn có dấu át chủ bài. Nhưng danh ngạch chỉ có 15 cái, khẳng định không thể đi hết. Kế tiếp là ta cùng các vị nguyên anh trưởng lão tổng hợp cân nhắc sau, thương định xuống tới tham gia nhân viên, Dịch Trạch, Nhan Thiên Ca, Đạo Du, Lạc Tịch Nguyệt." Cái này đến cái khác danh tự từ Cố Vô Kỳ miệng bên trong nói ra, đợi đến thứ 15 cái danh tự nói ra, tất cả mọi người phản ứng khác nhau. Có may mắn, cũng có thất lạc, bất quá cũng không có người đưa ra dị nghị. Bạch Nôn Hú chưa thể trúng tuyển, mong muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút thượng thủ ba người, cuối cùng đem lời nuốt đi vào. Hắn cũng biết nguyên nhân, cho nên đối với cái này cũng không có cái gì bất mãn. Bọn hắn những này đỉnh tiêm kim đan đều ở một vòng, ngày bình thường có cơ hội cũng biết tỉ thí với nhau, lẫn nhau ở giữa có sự hiểu biết nhất định. Đối với ba người khác mà nói, Bạch Nôn Hú năng lực tương đối cân đối, thực lực tổng hợp cũng yếu hơn một kia. Dịch Trạch kiếm đạo cao thâm, công phản sắc bén, chỗ thúc đẩy kiếm trận càng là cả công lẫn thủ, đã xông ra lớn lao uy danh. Nhan Thanh Ca sở tu công pháp độ khó kỳ cao, tương ứng uy lực cũng là to lớn, thần thông càng là tu luyện đạt đến hóa cảnh, là Vân Tê Tông nổi danh thuật pháp song tuyệt. Đạo Tâm Tông cùng Ngọc Hoa Quan có chút nguồn gốc, Đạo Su càng là đạo pháp tinh diệu, tiến về Ngọc Hoa Quan có trời sinh ưu thế. Kỳ thật, trừ này kể trên nói tới, Dịch Trạch được tuyển chọn còn có một nguyên nhân trọng yếu, là những người khác không biết. Phong lão tổ biết được Dịch Trạch cùng Lăng Xương Tử quan hệ bất phàm, mà Lăng Xương Tử lúc trước có thể mang theo trong người Huyền Tiên bảo giám. Có thể nghĩ tại Ngọc Hoa Quan bên trong địa vị có nhiều đặc thù. Hắn nghĩ đến, Dịch Trạch lần này tiến về, nói không chừng còn có thể tìm cách thân mật, có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Phong lão tổ lúc này mở miệng nói, lần này tiến về Ngọc Hoa Quan từ Long Đằng dẫn đội, Quảng Vi cùng nói hành động hành. Dịch Trạch, Nhan Thiên Ca, Đạo Du, ba người các ngươi là lần này tham gia huyết thú đại hội mạnh nhất ba người, trên người gánh cũng nặng nhất, đến lúc đó phải nhiều hơn trông nom cái khác sư đệ sư muội. Ba người nghe vậy, liền đội vàng hành lễ hẳn là. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, qua đoạn thời gian liền sẽ xuất phát. Phong lão tổ khoát tay áo, kết thúc lần này gặp mặt. "Vâng, đệ tử cáo lui." Đám người hành lễ. Chờ ra tông môn đại điện, Trương Sơ Ngự thần sắc có chút thất lạc, có chút tiếc nuối cười khổ nói, "Ai, các ngươi đều có thể đi, duy chỉ có rơi xuống ta." Dịch Trạch bên người, Lạc Tịch Nguyệt, Mạc Bắc Thương, Tần Vũ tất cả đều có thể tham gia huyết thú đại hội, chỉ có Trương Sơ Ngự không có bị đề cập. Tần Vũ lườm nàng một cái, thầm nghĩ ngươi là tiếc nuối không tham gia được huyết thú đại hội đâu, vẫn là tiếc nuối không thể cùng Dịch Trạch đồng hành a. Lạc Tịch Nguyệt cười an ủi, "Trương sư muội, không cần quá nhiều để ý, tông môn an bài như thế, tất nhiên là có nguyên nhân." Trương Sơ Ngữ lắc đầu, cũng không tiếp tục quá nhiều xoắn xuýt, nàng vừa mới cũng bất quá tùy ý cảm thán một câu, lúc này nói, "Vô sự, ta biết mình đột phá hậu kỳ thời gian ngắn ngủi, thực lực hơi thấp, huyết thú đại hội việc quan hệ hơn 10 vị tông môn tinh anh kim đang tính mệnh, tông môn tự nhiên muốn tận lực cân nhắc chu toàn. Ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn." Trương Sơ Ngữ nhuyễn miệng cười, nhìn Dịch Trạch một cái, không khỏi nhớ tới lúc trước đang trần tử nguyên anh đại điện thời điểm, Ngọc Hoa Quan tới vị kia Lăng Sư Tử. Mặc dù chỉ gặp qua một hai mặt, nhưng nàng trực giác quan hệ của hai người không hề tầm thường, trong lòng lần nữa thở dài, ngoài miệng lại nói, "Vậy ta ngay tại này chúc các ngươi lần này Ngọc Hoa Quan chi hành, tất cả thuận lợi." Hiện lên sư muội chúc lành. mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, liền ai đi đường nấy chuẩn bị. Dịch Trạch đã sớm tính toán huyết thú đại hội thời gian, bởi vậy sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn mấy năm gần đây sở dĩ chậm dần tu luyện, ngược lại ma luyện chiến lược của mình, chính là vì tham gia huyết thú đại hội. Mặt khác, Minh Ảnh cũng đã trở về, hắn những năm này góp nhặt không ít danh sơn đại xuyên địa mạch tinh khí, bị Dịch Trạch dung nhập Thiên Diễn Sơn Hà đồ sau, hắn nắm giữ cái này linh bảo tiến triển ra tốc rất nhiều. Từ không tới có gian nan nhất, nhưng chỉ cần bước ra bước đầu tiên, phía sau liền nước chảy thành sông. Cái này thời kỳ thượng cổ nhân tộc linh bảo, bây giờ Dịch Trạch đã có thể sơ bộ phát huy ra uy năng của nó, hơn nữa so với lúc trước Mộ Thanh bày ra uy lực càng lớn. Bất luận là quần công vẫn là đơn thể công kích, bảo vật này vận dụng thỏa đáng lời nói, tuyệt đối có thể cho địch nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Từ Ngọc Hồ Lô có thể một bên luận dưỡng pháp bảo, một bên duy trì liên tục không ngừng tạo ra tiên tiên nhâm thủy. Mặc dù tạo ra tốc độ rất chậm, nhưng cũng đầy đủ hắn sử dụng. Trong thời gian kế tiếp, Dịch Trạch nắm chặt bồi dưỡng huyền khung kiếm linh, tranh thủ tại đại hội bắt đầu trước đem nó tấn thăng làm kiếm hồn. Lần này đại hội sẽ còn đụng tới Thiên Nhất Tông kiếm tu, mặc dù Vân Tê Tông cùng Thiên Nhất Tông quan hệ còn tốt, nhưng những kiếm tu kia được xưng là kiếm điên, ai biết có thể bộc phát hay không xung đột. Theo hắn hiểu rõ, những cái kia hạ nhiệm kiếm chủ những người cạnh tranh đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu là cùng đối đầu, nắm giữ kiếm hồn Dịch Trạch, chiến thắng nắm chắc càng lớn. Thời gian một chút xíu hướng về sau chuyển rời, theo huyết thú đại hội tới gần, toàn bộ Thiên Diễn đại lục ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Đạo Châu Ngọc Hoa Quan. Đông đảo thế lực cùng tán tu hướng Đạo Châu hội tụ, mong muốn nhân cơ hội này góp một cái náo nhiệt. Mặc dù bọn hắn không cách nào tham gia huyết thú đại hội, nhưng là Thiên Diễn tất cả đỉnh tiêm thế lực hội tụ một đường, mấy trăm vị kim đan bên trong cường giả đỉnh cao tụ tập, tự nhiên có thể mang đến vô tận cơ hội. Lần thịnh hội này quy mô so trước đó ba tông quy nguyên đại điện càng hơn một bậc, các đại thương hội càng là như là người được mùi tanh mèo, điên cuồng lao qua, mong muốn kiếm một món hời. Nhưng là, tại lần này náo nhiệt phía dưới, các thế lực lớn cũng tránh không được tâm tư dị biệt, sau lưng càng là quần quần sóng ngầm. Huyết thú đại hội kết quả gián tiếp đại biểu các thế lực lớn tương lai tiềm lực. Dù sao tham gia đại hội người đều là có hy vọng đi đến tầng thứ cao hơn tu sĩ. Nếu là có người tại huyết thú đại hội bên trên hiển lộ tài năng, vậy tương lai thành tựu của hắn tự nhiên có thể tiên đoán được, ngay tiếp theo chỗ thế lực cũng sẽ càng thêm được xem trọng. Đến lúc đó, những cái kia trung tiểu thế lực cũng có thể biết tiếp xuống nên đảo hướng phương nào. Chương 626, Ngọc Kinh Sơn chương 626, Ngọc Kinh Sơn một chiếc dài hàng trăm trượng linh chu xẹt qua Đạo Châu trên không, hướng về Ngọc Hoa Quan vội vã đi. Linh thuyền trên có Vân Tê Tông tiêu chí, tăng thêm tản ra khí tức cường đại, khiến tất cả không có hảo ý tu sĩ chù bước. Hôm nay tới đây Ngọc Hoa Quan đội ngũ ngoại trừ 3 vị dẫn đầu nguyên anh cùng 15 vị kim đan, ngoài ra còn có hơn 10 vị kết đan cùng trúc cơ tu sĩ. Làm linh chu bay qua nào đó đầu giới tới lúc, ngay tại thuyền trong khoang thuyền tĩnh tâm tĩnh tọa Dịch Trạch, cảm thấy được quanh mình linh khí đã xảy ra một chút biến hóa. Một linh khí hàm lượng so trước đó nồng nặc không ít, khiến tu luyện một thuộc tính công pháp Dịch Trạch thể xác tinh thần thoải mái rất nhiều. Hắn tức thời đình chỉ tu luyện, đi đến linh chu bong tàu hướng về phía trước nhìn ra xa. Lọt vào trong tầm mắt thấy là mênh mông vô bờ dãy núi, cùng Thiên Trụ Sơn mạch không sai biệt lắm, chỉ là không có nhìn thấy như Thiên Trụ Phong như vậy hùng vĩ cao phong. Hơn nữa, chỗ này dãy núi khắp cả núi đồi trồng các loại thủy trúc, màu xanh biết rạng rỡ, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Bởi vì đạo gia bình thường đều tu luyện thiện trường dưỡng sinh một thuộc tính công pháp, trường thành công càng là lưu truyền tại toàn bộ đại lục. Cho nên nơi này mới trồng nhiều như vậy cây trúc, dùng để gia tăng một linh khí hàm lượng. Không hổ là tam đại đỉnh cấp linh mạch một trong, khoảng cách Ngọc Kinh Sơn còn có không khoảng cách ngắn, linh khí đã giống như nồng đậm. Nếu là tông môn linh mạch thành công thăng cấp, Thiên Trụ Sơn mạch linh khí đoán chừng cũng có thể đạt tới trình độ này. Đạo gia yêu thích yên tĩnh, bình thường đều chờ tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Cho nên Ngọc Hoa Quan tọa lạc tại bên trong dãy núi này. Ngọc Hoa Quan chỗ Ngọc Kinh Sơn, tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên càng là nổi tiếng lâu đời, cũng là trước mắt chỉ có 3 khu ngũ giai thượng phẩm linh mạch một trong. Ngọc Hoa Quan thiết lập tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi, hưởng thụ lấy tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, đồng thời cũng trở thành ngàn vạn tu sĩ ngưỡng vọng tồn tại. Ngọc Kinh Sơn cũng không có Thiên Nhất Tông tuyệt kiếm phong hiểm trở, cũng không có Vân Tê Tông tiên trụ phong nguy nga. Cùng chúng nó so sánh, thậm chí có thể nói vô cùng bình thường, nhưng kỳ danh khí càng hơn phía trước cả hai. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh. Câu nói này tại Ngọc Kinh Sơn trên thân được đến hoàn mỹ thuyết minh, bởi vì hắn phía trên đã có tiên nhân, cũng có chân long. Ngọc Kinh Sơn cái gọi là tiên nhân chính là Ngọc Hoa Quan lão quan chủ, đạo hào vô cùng đơn giản minh bạch, tên là một đạo. Trước kia thế nhân xưng hô hắn là một đạo tôn giả, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu tôn xưng là một đạo tiên nhân. Lão quan chủ công tham tạo hóa, mặc dù đã rất nhiều năm không có xuất thủ, nhưng toàn bộ Thiên Diễn Tiên Minh thậm chí toàn bộ U Lan giới, không có người không kiêng kỵ với hắn. Mặc dù lão quan chủ chưa từng có thừa nhận qua, nhưng kỳ thật lực mơ hồ tại Tiên Minh bên trong xếp tại thứ nhất, áp đảo cái khắc hóa thần tôn giả phía trên, cơ hồ cùng tiên nhân không khác. Thiên Diễn Đại Lục bên trên có như thế một cái thuyết pháp, nếu như nói Tiên Minh đệ nhất cường giả là Thiên Nhất Tông nào đó vị kiếm chủ, kia Vạn Pháp Môn chắc chắn sẽ không đồng ý, còn nếu là nói đệ nhất cường giả là Vạn Pháp Môn nào đó vị mạch chủ, Thiên Nhất Tông cũng quả quyết sẽ không tán đồng. Nhưng nếu là đối tượng đổi thành một đạo tiên nhân, Thiên Nhất Tông cùng Vạn Pháp Môn cũng sẽ không lên tiếng phản đối. Đó cũng không phải nói giết, mà là thật lòng tán đồng. Cho nên, có chuyện tốt người suy đoán, Thiên Nhất Tông cùng Vạn Pháp Môn cường giả đều từng tại một đạo tiên nhân thủ hạ thua thiệt qua. Khiến Ngọc Kinh Sơn nổi danh tiên nhân là lão quan chủ, đến mức đầu kia để nó có linh long, thì là một đầu cao đến ngũ giai long hồn. Ngọc Kinh Sơn dưới có một chỗ ẩn long đàm, đầm nước sâu không thấy đáy, thẳng tới địa mạch chỗ sâu. Con rồng kia hồn, tự mấy vạn năm trước liền nghỉ lại tại ẩn long đàm bên trong, một mực canh chừng Ngọc Hoa Quan môn hộ. con rồng kia hồn bản thể cũng không phải nắm giữ long tộc huyết mạch giao long, giao long mặc dù mang một cái long chữ, nhưng trên bản chất chỉ là giao. Như Lý gia nuôi dưỡng những cái kia, nói dễ nghe một chút là giao long, nói khó nghe chút chính là thanh giao mà thôi. Ngọc Hoa Quan Long hồn bản thể là một đầu hàng thật giá thật thương long. Chân long dựa theo ngũ hành thuộc tính đại khái có thể chia làm bạch long, kim, thanh long, mộc, hắc long, thủy, kim long, thổ, cùng xích long, hỏa, năm loại. Thương long là thuộc về cùng thanh long huyết mạch cực kỳ thân cận một loại, thực lực cứng mạnh không kém gì ngũ hành chân long. Ngọc Hoa Quan có thể đem thương long long hồn thu phục, cũng nhường trông coi sơn môn vài vạn năm, đủ thấy nội tình chi thâm hậu. Dịch Trạch ở trong lòng xem lấy có quan hệ Ngọc Hoa Quan tất cả, linh chu bay qua vạn dặm lộ trình, linh khí chung quanh lại nồng nặc mấy phần. Lần lượt có đồng môn đi ra vùng nhỏ trên tàu xem xét, mặc dù mọi người đều là kim đan tu sĩ, nhưng đại đa số người đều chưa có tới Đạo Châu. Đoạn đường này đi tới, mọi người thấy Đạo Châu khắp nơi trên đất phân bố các loại thế lực, trong đó lại lấy đạo quán chiếm đa số. Mắt thấy Đạo Châu tu luyện tập tục chi hưng thịnh hơn xa Thương Châu, không khỏi toát ra hâm mộ chi tình. Dịch huynh, một tiếng kêu gọi truyền đến, Dịch Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạo Xu cùng Nhan Thanh Ca đang cùng nhau hướng nàng đi tới. Đạo Xu sư huynh, Nhan sư tỷ, hai người đến gần sau, cũng cùng một chỗ nhìn ra xa dãy núi phương xa, đã mơ hồ có thể nhìn thấy một chỗ đặc thù sơn phong. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến cái gì dị thường, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, ngọn núi kia bao quanh lấy một tầng linh khí mở mịt bảo quang. Cái kia chính là Ngọc Kinh Sơn đi, quả nhiên không tầm thường. Nhan Thanh Ca cảm thán một câu. Đạo Xu ở một bên tiếp lời nói, đúng vậy à, không hổ là đạo gia đứng đầu, ta trước đó chỗ Đạo Tâm Tông hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Dịch Trạch cười nói, sư minh, sư tỷ không cần hâm mộ, nói không chừng ngày nào ta Vân Tê Tông cũng sẽ có như vậy khí phái đâu. Hai người nghe vậy cười cười, cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Lúc này, bao quát Long Đẳng ở bên trong ba vị chân quân đều đi ra. Long Đẳng chân quân một thân dắt vàng màu đen phục sức, bình tĩnh ánh mắt đảo qua bông tàu, thấy đội ngũ tất cả mọi người sau khi ra ngoài, cất cao giọng nói, ta cùng Quảng Vi cùng nói hành hai vị sư đệ đi trước cùng Ngọc Hoa Quan thương lượng, trong khoảng thời gian này, các ngươi trước tiên có thể ở chung quanh phường thị dạo chơi. Nơi này không thể so với Thương Châu, thêm lời thừa thái ta liền không nói, các ngươi nắm chặt độ, xế chiều hôm nay giờ dậu tại Ngọc Kinh Sơn hạ hội hợp. Lần này an bài chính hợp cái khác tâm ý của người ta, nhao nhao cùng kính hẳn là. Sau nửa canh giờ, Dịch Trạch đi theo đại bộ đội Hạ Linh Chu, nhìn xem đi xa Long Đẳng chân quân mấy người. Dịch Trạch không cùng những người khác cùng một chỗ, mà là lẻ loi một mình hướng phía dưới bay đi, những người khác đa số cũng đều là phân tán hành động. Ngọc Hoa Quan vô vi mà trị, cho nên toàn bộ Đạo Châu tu luyện hoàn cảnh tương đối rộng rãi, cho dù tại Ngọc Hoa Quan trung quanh cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí tại dãy núi này bên ngoài thấy được cái khác đạo quán. Ngọc Kinh Sơn trung quanh phường thị san sát, bởi vì huyết thú đại hội tới gần, càng là so bình thường phồn hoa rất nhiều, quần sơn ở giữa khắp nơi có thể thấy được qua lại xuyên thẳng qua tu sĩ. Dịch Trạch tìm một chỗ phường thị tiến vào, ở bên trong chẳng có mục đích đi dạo lấy, thuận tiện nhìn xem nơi đầy phong thổ. Chỉ thấy bên trong có không ít người mặc đạo bào tu sĩ, đáng tiếc đa số đều không có đạo gia loại kia siêu nhiên vật ngoại thoải mái khí chất. Cửa hàng cùng quầy hàng bên trên chỗ mua bán thương phẩm, cũng nhiều là hồ lô, tam thanh linh cùng phất trần cái này đạo gia pháp khí. Dịch Trạch cùng nhau đi tới không có phát hiện cái gì đáng đạt được tay đồ vật, bất chi bất giác vậy mà đi đến một mảnh xem bói khu vực. Các loại quẻ cờ đứng ở hai bên đường phố, chợt nhìn còn tưởng rằng là muốn mở cái gì đạo gia pháp sẽ đâu. Dịch Trạch đối với cái này không có hứng thú, vừa mới chuẩn bị trực tiếp đi qua, lại chẳng biết tại sao bị một thân ảnh hấp dẫn lấy ánh mắt kia là một vị lao đạo dâu bạc, đang ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, bộ này hình tượng tại một đám coi bói ở giữa lộ ra thường thường không có gì lạ. Phía sau dựng thẳng một mặt cũ nát quẻ cờ, thượng thư thần cơ diệu toán trường bán tiên bốn chữ lớn. Hắn rất xác định chính mình vừa mới lần đầu tiên cũng không nhìn thấy người này, vẫn là về sau dư quan thoáng nhìn. Về sau càng thêm gây nên hắn chú ý, là lao đạo trên thân loại kia tự nhiên mà thành khí chất. Đây chẳng lẽ là một vị chân chính cao nhân đắc đạo? Dịch Trạch trong lòng suy đoán, nhưng cũng không dám hoàn toàn khẳng định, nói không chừng là cái ngụy trang cực kỳ cao minh ra hòa đâu. Xuất phát từ hiếu kỳ hắn chậm chậm đi tới. Cùng lúc đó, ngồi ở chỗ đó một mực chợp mắt lao đạo sĩ hình như có cảm ứng, chậm rãi mở ra một đôi đục ngầu ánh mắt. Chương 527, đoán chữ lao đạo chương 527. Đoàn chữ lao đạo có chút kỳ quái, lao đạo sĩ thấy Dịch Trạch hướng phía bên mình xem ra, nguyên bản hơi đục ngầu hai mắt dần dần thanh minh. Vị này tư sĩ, thế nhưng là có tâm sự gì, lao đạo có thể cho người đoán một quẻ. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Trạch, trong ánh mắt hiện lên như là thợ săn nhìn thấy con mồi đồng dạng tinh quang. Cái này xóa tinh quang chớp mắt là qua, cho dù là lấy Dịch Trạch nhạy cảm giác quan, đều kém chút cho là mình vừa mới nhìn lầm. T, cái này không phải là cái cao minh lão thần côn, để mắt tới ta chuẩn bị làm thịt một chầu a. Dịch Trạch trong lòng thổi qua dị dạng suy nghĩ, nhưng vẫn là xuất phát từ hiếu kỳ đi tới. Tại quẻ trước sạp ghế gỗ ngồi xuống. Vị đạo trưởng này, ta ngược lại thật ra không có gì tâm sự, chỉ là muốn hỏi một câu tiếp xuống một đoạn thời gian vận thế như thế nào. Dịch Trạch ngồi nghiêm chỉnh, làm sơ sau khi tự hỏi nói. Như đối phương thật có chút bản sự, cũng muốn nghe một chút chính mình ở sau đó huyết thú đại hội sẽ có cái gì gặp gỡ. Lão đạo sĩ không có vội vã nói chuyện, một tay vướt vướt hoa dâm sợi râu, hai mắt nhắm lại, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Dịch Trạch cũng không có thúc giục, duy trì mỉm cười, lặng lặng chờ đợi lấy. Chỉ thấy lão đạo sĩ chậm rãi tại Dịch Trạch trước người mang lên bốn cái chén trà tinh xảo. Ở bên trong theo thứ tự để vào khác biệt lá trà. Tay phải không biết từ nơi nào xuất ra một cái ấm trà, đem bốn loại lá trà toàn bộ ngâm nở. Mỗi loại lá trà tất cả đều đầu tác cân xứng, béo tốt sung mãn, màu sắc tươi non, xem xét chính là thượng thực phẩm. Pha trà phương thức mặc dù thô ráp, nhưng có lẽ là bởi vì lá trà thượng giai nguyên nhân, tươi mát hương trà tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Lão đạo sĩ chỉ vào ly trà trước mặt nói, cư sĩ, đo lường tính toán trước đó còn mời tuyển một chén nước trà uống. Dịch Trạch cười nói, đạo trưởng quy củ thật đúng là kỳ lạ đâu. Nói, Dịch Trạch tùy ý tuyển một chén, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nước trà nhập khẩu sau, khoang miệng cùng yết hầu chỗ sâu còn lại bền bị thoải mái dễ chịu cảm giác, thanh lương cảm giác, ngọt cảm giác, làm cho người dư vị vô tận. Trà ngon. Dịch Trạch nhịn không được tán thưởng một tiếng. Chính hắn vốn là trà ngon người, tại trà đạo bên trên nghiên cứu rất sâu, chỉ là một ngụm nhỏ liền có thể phân biệt ra được trà này phẩm chất tốt xấu. Lão đạo sĩ mỉm cười, chờ Dịch Trạch dư vị một phen sau, mới chậm rãi mở miệng nói, cư sĩ là muốn đoán chữ, vẫn là bức đệ, hay là giải mộng cùng bắt tự? Đoán chữ a. Dịch Trạch không chút nghĩ ngợi đáp. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, sau đó đẩy đi tới một tờ giấy vàng cùng bút lông, làm một cái thủ hiệu mời. Dịch Trạch trực tiếp viết xuống một cái rồng bay phượng múa trạch chữ. Phía dưới đoán chữ dựa theo trạch chữ phồn thể trạch mà tính, lão đạo sĩ tiếp nhận giấy vàng, tinh tế quan sát một lát, sau đó nhìn về phía Dịch Trạch, duỗi ra một ngón tay, thản nhiên nói, đoán chữ tiền quẻ, một khối linh thạch trung phẩm. Cái này tiền quẻ cũng là trung quy trung cụ, không có công phu sư tử ngoạm. Dịch Trạch quả quyết giao linh thạch, lão đạo sĩ lúc này mới không nhanh không chậm nói, cư sĩ mời xem, ngươi cái này trạch chữ, trái nước phải cao, nước nhuận xương lạnh, mang ý nghĩa ngươi làm người nhiệt tình, thường thường có thể ấm áp những cái kia bế tắc lòng người, tiếp xuống sẽ đắc đạo giúp đỡ nhiều. Góc trên bên phải vong như là lưới, báo trước thu phân sau sẽ xuất hiện tình cảm thu hoạch thời cơ. Dưới góc phải may mắn chữ, ẩn dấu chấp tử chi thủ, đạp tuyết tìm mai chi ý. Dịch Trạch càng nghe càng cổ quái, chân mày hơi nhíu lại, nhiều lần không nhịn được muốn cắt ngang, hắn rất muốn nói một câu, ta là muốn hỏi chính mình tiếp xuống một đoạn thời gian cùng người tranh đấu vận thế tốt xấu, không phải tình cảm vận thế. Lão đạo sĩ dường như không nhìn thấy Dịch Trạch biểu lộ, ngược lại tiền quẻ sẽ không lui, thích nghe không nghe. Trạch bạn nghe sơ rơi, nguyện bị khanh hóa thủy. Cư sĩ, tiếp xuống một đoạn thời gian trên người ngươi chỉ sợ phải có chuyện tốt dáng lâm a. Ha ha. Dịch Trạch mặt không thay đổi nhìn xem hắn, giả bộ như không tin bộ dáng. Nhưng trên thực tế hắn vẫn tại cẩn thận quan sát giá hỏa này đến cùng có chỗ nào không đúng, đồng thời cũng tại chú ý người chung quanh phản ứng, mong muốn từ phương diện khác phát giác ra dị dạng. Lão đạo sĩ đối Dịch Trạch không tin phản ứng lơ đễnh, tiếp tục nói, chúng ta lại nói ngươi vừa mới chọn ly kia trà a. A. Đoán chữ còn cùng ta uống trà có quan hệ. Dịch Trạch nhịn không được trả lời một câu nói. Tự nhiên, từ ngươi lựa chọn tới bần đạo nơi này bắt đầu, tên là bánh răng vận mệnh cũng đã bắt đầu chuyển động. Nghe thấy lời ấy, Dịch Trạch lần này nhìn ánh mắt của đối phương càng thêm kỳ quái, không nói gì. Trở lại chuyện chính, cư sĩ vừa mới lựa chọn trà là bạch chút nào ngân châm, trà này có song trạch tương dung chi ý, cũng có thể giải đọc là xương trạch tương dung. Hiểu đi ra chính là chưa gặp lang xương, không biết trạch huệ. Dịch Trạch ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn đối diện lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ lại là vớt râu nhàn nhạt cười, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, nói, xem ra cư sĩ biết ta nói ý gì. Dịch Trạch nhìn chằm chằm hắn, cúi đầu lần nữa uống một ngụm xương trạch tương dung bạch chút nào ngân châm, lắc đầu nói, ta không rõ, tại hạ muốn hỏi chính là tiếp xuống thời gian bên trong, ta như cùng người khác tranh phong vận thế như thế nào, lại sẽ có thế yếu hoặc là họa sát thân, hay là không có thể tâm tưởng sự thành, đạt được ước muốn. Lão đạo sĩ cười khẽ hai tiếng, cư sĩ kiên trì, lão đạo vừa mới nói tới chính là đại đạo chí lý. Một khi đạt thành, ngươi suy nghĩ trong lòng tự nhiên có thể đạt được ước muốn. A, huyền diệu như thế sao? Dịch Trạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tại oán thầm, cái này chẳng lẽ cái cùng sư tôn như thế giả mà không đứng đắn a bói toán chi đạo, huyền chi lại huyền, tin thì có, không tin thì không, tin hay không, đều xem cư sĩ tâm ý, có nguyện ý hay không tin tưởng. Cư sĩ có thể tĩnh đợi một thời gian ngắn, như quẻ này không cho phép, tả hữu bất quá tổn thất một khối linh thạch, đối ngươi mà nói không quan hệ đau khổ. Nhưng nếu là quẻ này may mắn bị bần đạo nói chuẩn. Dịch Trạch thầm nghĩ đối phương đây là chân tướng phơi bày, nheo mắt lại hỏi, nói chuẩn lại muốn như nào? Lão đạo sĩ lộ ra hiểu ý nụ cười, nếu là nói chuẩn, bần đạo muốn dùng cái này tiền quẻ cùng cư sĩ đổi một vật, một cái cư sĩ cảm thấy đáng giá tung quẻ kim vật phẩm. Ngọc hoa quan quanh mình hoàn toàn chính xác họa hổ tàng long, Dịch Trạch nhìn trước mắt vị này lại giống lừa đảo, lại giống cao nhân đắc đạo lão đạo sĩ, trong lòng là thật đoán không được lai lịch của đối phương. Bất quá, đối phương câu nói sau cùng lại đem quyền chủ động cho mình, cũng là không lo lắng bị hố. Như chuyện thật có biến cố, Vân Thê Tông tới đây lại không chỉ có hắn một người, tự nhiên có Long Đẳng Chân Quân là tự mình làm chủ. Nghĩ tới đây, Dịch Trạch khôi phục nụ cười, đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nói, kia tốt, Trương đạo trưởng, ta liền rửa mắt mà đợi, hy vọng ta trở về thời điểm ngài còn ở nơi này. Vô lượng tiên tôn, cư sĩ, chúng ta hữu duyên, tự sẽ gặp lại. Dịch Trạch nhìn thật sâu đối phương một cái, không nói gì nữa, trực tiếp nhanh chân rời đi. Lão đạo sĩ đối Dịch Trạch rời đi không thèm để ý chút nào, tiếp tục nhắm mắt lại một bộ chợp mắt dáng vẻ. Chẳng được bao lâu, một cái có chút lôi thôi trung niên đạo sĩ bước nhanh tới, tại Trương Bán Tiên quẻ cờ trước ngồi xuống. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt, ẩn ấp nhìn chằm chằm lui tới tu sĩ, bắt đầu tìm kiếm lấy có thể hạ thủ mục tiêu. Lão Trương, ngươi vừa mới đi nơi nào? Lúc này, trung niên đạo sĩ bên cạnh một vị đồng hành lại gần hỏi. A, ngươi có ba gấp a, ta còn có thể đi đâu? Trung niên đạo sĩ lơ đễnh nói. Vị kia đồng hành nghe vậy mang theo vẻ tiếc nuối lắc đầu, thở dài nói, vậy ngươi cái này gấp tới thật là không phải lúc a. Được, có việc mau nói, đừng lại nhải, đại gia người nào không biết hay vậy? Trung niên đạo sĩ không nhịn được nói. Ngày bình thường đối khách hàng giả thần giả quỷ coi như xong, đại gia hiểu rõ ngươi ở trước mặt ta trang cái gì trang, thật chứa vào ta so ngươi lợi hại hơn. Vị kia đồng hành cũng không còn treo, lập tức nói, vừa mới nơi này tới một vị khí độ bất phàm áo xanh công tử, nhìn bộ dáng liền biết thân gia không ít, hắn nhìn lướt qua về sau, trực tiếp ngồi ở ngươi trước gian hàng. Vị công tử này chờ thật lâu, gặp ngươi một mực chưa có trở về, lúc này mới phất tay áo rời đi. Ngươi sẽ chế một hồi sẽ, nếu không chỉ sợ hôm nay liền phải khai trường, mà lại là mở đại trường. Đồng hành ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng gửi trên nỗi đau của người khác ngữ khí thế nào cũng che giấu không được. Trương Ban Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mạnh mẽ đập bắp đùi của mình một chút, trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc. Này, sớm biết tối hôm qua liền không mê rượu, nếu không hôm nay cũng sẽ không tiêu chảy. Còn có ngươi gia hỏa này, biết rõ hôm nay ta tới, cũng không giúp ta giữ lại quý khách một hồi. Ta thật khai trương, sẽ còn thiếu đi ngươi đám này bận bịu người chỗ tốt. Thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, thu tử không đủ cùng ưu. Chương 528, Cổ Nham cùng rượu tính chương 528, Cổ Nham cùng rượu tính Dịch Trạch rời đi xem bói đường đi, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy vừa mới lao đạo sĩ cho mình quẻ lời nói. Trạch bạn nghe sơ rơi, nguyện bị khanh hóa thủy. Dịch Trạch khép cười một tiếng, lao đạo sĩ đều nói rõ ràng như vậy, hắn lại chỗ nào nghe không hiểu đối phương là có ý gì. Lăng Xương Tử cùng hắn ở giữa chuyện ẩn ở bên trong cũng chỉ bọn hắn hai cái biết được, mặt ngoài hai người cũng không phải là quá thân cận. Nhưng này xem bói lao đạo sĩ dường như lại biết chút ít cái gì. Lại nói, Lăng Xương Tử tại Ngọc Hoa Quan địa vị cũng không thấp, lại có ai dám tại Ngọc Kinh Sơn phụ cận bố trí nàng đâu. Bất quá, Dịch Trạch phát giác không ra lão đạo sĩ dị dạng, tu vi cũng chỉ tại luyện khí kỳ, lại không giống bị người sai bảo, vậy thì cực có thể là cái không chọc nổi kinh khủng nhân vật. Cho nên Dịch Trạch mới quả quyết rời đi. Hắn suy tư một hồi, không nghĩ tới đầu mối, vốn nghĩ tới Ngọc Hoa Quan hỏi một chút Lăng Xương Tử. Nhưng nghĩ lại, tự mình đi hỏi nàng việc này, đối phương có thể hay không cho là mình nói bừa, có cái gì khác ý tứ ở bên trong. Nghĩ như vậy thôi được rồi, tỉnh đến lúc đó nói không rõ. Tả Hữu cũng bất quá một khối linh thạch trung phẩm sự tình, cho dù bị lừa cũng không quan trọng. Ngược lại hắn cũng bất quá là xuất phát từ hiếu kỳ mới đoán chứ. Cùng lúc đó, Ngọc Kinh Sơn phía sau núi bên trên một chỗ trong lương đình, một vị chấp cờ thanh niên đạo nhân lường bên cạnh nhà tranh một cái, nói khẽ, lao ra hỏa khẳng định lại đi ra ngoài hãm hại lừa gạt, không biết rõ lần này là cái nào thằng xui xẻo bị gài bẫy. A cắt, Dịch Trạch hắt hơi một cái, không khỏi buồn bực mình bây giờ thân thể này thế nào sẽ còn bị cảm lạnh. Bất quá hắn rất nhanh liền bị phía trước chuyển đến rối loạn tương bừng hấp dẫn lực chú ý, chỗ này phường thị quy mô khá lớn, Vân Tê Tông không ngừng Dịch Trạch một người tới nơi này, lúc này phía trước gây nên bạo động một trong những nhân vật chính chính là Dịch Trạch đồng môn. Liên Minh mặc dù không phải lần này tham gia huyết thú đại hội kim đan tu sĩ, nhưng hắn cũng là đội ngũ tùy hành nhân viên một trong, tu vi kết đan trung kỳ. Dịch Trạch đi vào ngoại vi thời điểm, liền thấy hắn đang cùng hai vị tăng nhân giằng co, một mặt phẫn hận cùng bất đắc dĩ bộ dáng. Tại bọn hắn bên cạnh, rõ ràng là một vị chủ quán nam tử khắp khuôn mặt là vẻ lằng khó, đứng ở nơi đó lo lắng nhìn xem giằng co song phương, muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Kia hai tên tăng nhân trên người cả xa xem xét cũng không phải là phàm phẩm, khí độ cũng là bất phàm, rõ ràng xuất từ thế lực lớn. Trong đó trung niên tăng nhân dáng vẻ trang nghiêm, tay trái một mực dọc tại trước ngực, xem ra giống như là cái đắc đạo cao tăng. Một tên khác tuổi trẻ tăng nhân lại có chút yêu dị, dung mạo anh tuấn, mi tâm in một cái tử sắc hình thoi ấn ký, phối hợp cái kêu biểu tình bất cần đời, có vẻ hơi tà tính. Lúc này, tên này tuổi trẻ tăng nhân hai ngón bên trên kẹp lấy một chương màu bạc kim loại phiến mỏng, đang nghiền ngẫm nhìn xem Liên Minh. Liên sư đệ, nơi này chuyện gì xảy ra? Dịch Trạch xuyên qua đám người đi vào Liên Minh bên cạnh hỏi, sau đó nhìn về phía đối diện hai vị Minh Hà tự tăng nhân. Hắn chỉ nhìn đối phương một cái, liền nhận ra thân phận của hai người. Nhiều ngày như vậy đi qua, lấy Vân Tê Tông nguồn tin tức, đã sớm đem các thế lực lớn tham gia huyết thú đại hội nhân viên tin tức thu thập không sai biệt lắm. Hai người này đều là Minh Hà tự tham gia đại hội thành viên, trung niên tăng nhân là Thiền Tông Cổ Nham, tuổi trẻ tăng nhân là Mật Tông Diệu Tính, tu vi đều là kết đan hậu kỳ. Liên Minh nhìn thấy Dịch Trạch đến, trên mặt vui mừng, vội vàng đem chuyện mới vừa phát sinh tố nói một lần. Sư Minh, ta vừa mới tại cái này chủ quán trước mặt nhìn chúng trương này ngân trang phiến mỏng, vừa mới chuẩn bị cùng hắn giao dịch, vị này Minh Hà tự Diệu Tính thiền sư thừa dịp ta không sẵn sàng, đem nó đoạt đi. Ta cùng hắn lý luận, nhưng hắn một mực nói cái này phiến mỏng tới trên tay hắn giải thích rõ cùng hắn hữu duyên, quả thực không thể nói lý. Dịch Trạch nghe xong, cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt, sau đó nhìn về phía Cổ Nham cùng Diệu Tính, bình tĩnh hỏi một câu, hai vị thiền sư, tại Hạ Vân Tê Tông Dịch Trạch, hữu lễ. Vừa mới ta vị này liền sư đệ nói lời các ngươi cũng nghe tới, không biết phải chăng là có sai. Cổ Nham khi nhìn đến Dịch Trạch tới về sau liền sắc mặt nghiêm một chút, thấy nhìn qua sau chắp tay trước ngực đáp lễ lại. Diệu Tính mặc dù vẫn là bộ kia thần sắc nhẹ nhõm, đáp lễ cũng rất tùy ý, nhưng thoáng căng cứng tứ chi động tác vẫn là bộc lộ ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Dịch Trạch thanh danh hai người tự nhiên đều nghe nói qua, nó trở thành Vân Tê Tông hóa thần hạt giống về sau, cũng nhận Minh Hà tự chú ý, mặc dù Dịch Trạch chiến tích không hiện, nhưng thiện chiến người không chiến công hiển hách, chỉ nhìn hắn trưởng thành lịch trình cùng có hạn mấy lần ra tay, liền biết Dịch Trạch thực lực không thể coi thường. Huống hồ, Minh Hà tự cũng thu vào một chút linh khư cổ địa tin tức, Dịch Trạch kết đan sơ kỳ liền lợi hại như vậy, huống chi hiện tại đã đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Cổ Nham muốn nói cái gì, lại bị Diệu Tính đoạt trước. Hắn run lên trên tay ngân trang kiến mỏng, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, cười nói, Dịch đạo hữu, vị này cả đạo hữu nói tới đại khái không kém, bất quá. Hắn vừa mới cũng đã nói, còn chưa cùng chủ quán hoàn thành giao dịch. Đã như vậy, ta cầm cái này phiến mỏng cũng không tính từ trên tay hắn đoạt ta. Hòa thượng vốn hẳn nên xưng hô người khác thí chủ, nhưng nếu là tu tiên thế giới, liền đều theo đại lưu gọi đạo hữu, hơn nữa Phật vốn là đạo đi, Cổ Nham ở một bên tiếp lời nói, Dịch đạo hữu, này mỏng trang bên trên khắc ghi chép chính là một quyển tiền trải qua, xác thực cùng ta Minh Hà tự hữu duyên. Như vị này cả đạo hữu chịu nhường cho, chúng ta nguyện làm ra đền bù. Hai người này có thể nói một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, lời nói cứng mềm gồm nhiều mặt. Cổ Nham nhìn như yếu thế đưa ra biện pháp giải quyết, nhưng Dịch Trạch như thế nào lại đồng ý, hắn lộ ra nhàn nhạt là mỉm cười, nói: "Cổ Nham thiền sư, quý tự mặc dù tu thiền, nhưng thiền trải qua cũng không phải chỉ có các ngươi một nhà có, trong lúc này có thể không có cái gì trực tiếp quan hệ." Đền bù liền miễn đi, bất quá, tại hạ chỉ nghe nói qua người có đức chiếm lấy, chưa từng nghe nói người có duyên cư trì, diệu tính thiền sư hành vi chỉ sợ chưa nói tới có đức a. Không cáo mà lấy gọi là trộm, trộm mà không trả gọi là hổ thẹn, lui 10.000 bước nói, duyên phận sự tình, chỉ sợ cũng không phải hai vị định đoạt. Dịch Trạch không chút khách khí lời nói khiến Cổ Nham cùng Diệu Tính nghe xong trên mặt đều là lạnh lẽo, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Diệu Tính trên mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì nụ cười, nhưng thanh âm lại trầm thấp xuống, nhìn chằm chằm Dịch Trạch có chút bất thiện nói, kia Dịch đạo hữu là muốn giải quyết như thế nào việc này? Nói, còn thị uy dường như siết chặt trên tay ngân trang phiến mỏng. Dịch Trạch mặt không đổi sắc, một mặt lạnh nhạt nói, rất đơn giản, đem đồ vật còn cho liền sư đệ, hiểu lầm kia tiểu tính kết liễu. Đương nhiên, nếu là Diệu Tính thiền sư cảm thấy mình làm không đúng, cũng có thể cùng ta sư đệ nói lời xin lỗi. Diệu Tính cười lạnh một tiếng, Dịch đạo hữu thật đúng là rất bá đạo, huyết thú đại hội sắp đến, ngươi nhất định phải vì cả đạo hữu, không theo chúng ta kết xuống cái thiện duyên. Cái này đã tính được uy hiếp. Một bên Liền Minh nghe vậy biến sắc, hắn cũng không phải lo lắng Dịch Trạch không chịu vì chính mình ra mặt, điểm này đảm đương hắn tin tưởng Dịch Trạch vẫn phải có. Chỉ là huyết thú đại hội hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, vì mình sớm cùng Cổ Nham cùng Diệu Tính trở mặt, đối Dịch Trạch xác thực rất bất lợi. Phải biết, hai người bọn họ phía sau thế nhưng là toàn bộ Minh Hà tự. Dịch Trạch thấy đối phương sắp trở mặt, dứt khoát cũng không giả, sắc mặt nghiêm một chút, chúng ta bằng lòng cho ngươi cầm mới có thể làm là thiện duyên, nhưng chúng ta không cho, ngươi không thể đoạn. Đối ta mà nói, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng được, bách tộc trong động thiên đại gia đều bằng bản sự mà thôi. Hừ. Diệu Tính hừ lạnh một tiếng, đem ngân trang phiến mỏng hướng phía trước đưa đưa, có chút khiêu khích nói, đã như vậy, phiến mỏng ngay ở chỗ này, Dịch đạo hưu mong muốn thì tới lấy a. Hắn là quyết định Dịch Trạch không dám ở Ngọc Hoa Quan trong phường thị độc thủ, mà không độc thủ, hắn khẳng định cầm không đi phiến mỏng. Nhưng là sau một khắc, Diệu Tính sắc mặt chính là đại biến, ngay cả bên cạnh Cổ Nham cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Xung quanh đám người vây xem cũng phát ra một tiếng kinh hô, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Dịch Trạch thân thể không có nhúc đích, nhưng trên tay lại trống rỗng nhiều hơn một trương ngân trang phiến mỏng. Hắn rất tự nhiên đưa cho bên cạnh trận mắt hốc mồm Liền Minh, hướng phía đối diện hai người trước chạc đàng hoàng nói, đã Diệu Tính tiền sư tương thỉnh, ta liền từ chối thì bất kính. Chương 529, kiếm thủ, đạo tử, Phật tử. Chương 529, kiếm thủ, đạo tử, Phật tử. Đã Diệu Tính tiền sư tương thỉnh, ta liền từ chối thì bất kính. Thằng đến Dịch Trạch vừa dứt tiếng, người chung quanh lúc này mới chú ý tới, tấm kia gây nên song phương xung đột phiến mỏng đã đổi chủ. Liên Minh nhìn về phía Dịch Trạch, thấy đối phương khẳng định nhẹ gật đầu, lúc này mới do dự nhận lấy ngân trang phiến mỏng. Vây xem đám người hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mặc dù trong bọn họ đa số đều không nhìn ra môn đạo gì, nhưng liền kết quả như vậy liền đã rất kinh người. Diệu Tính sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Dịch Trạch dường như tùy thời chuẩn bị động thủ, Cổ Nham cũng sắc mặt khó coi nhìn lại. Đây cũng không phải bọn hắn xúc động, xem như Minh Hà tự chọn lựa ra tham gia huyết thú đại hội kim đan. Bất luận là tâm tính, thực lực vẫn là trí tuệ tất nhiên đều là thượng thừa chi tuyển. Nhưng tình thế bây giờ nghịch chuyển, hai người bọn họ đã thành đâm lao phải theo lao chi thế. Chuyện hôm nay như lấy hiện tại kết quả kết thúc công việc, kia hai người bọn họ không thể nghi ngờ là yếu đi Minh Hà tự vi phong. Bởi vì cho dù là chính bọn hắn, hiện tại cũng nói không rõ Dịch Trạch là như thế nào đem phiến mỏng cướp đi. Kia cuối cùng lưu truyền ra ngoài phiên bản, khả năng chính là Diệu Tính thấy Dịch Trạch không dễ trọng, chủ động đem phiến mỏng dâng lên, nhường một bước. Dịch Trạch khí định thần nhàn nhìn xem đối diện hai người, vừa mới hắn xuất kỳ bất ý lấy đi phiến mỏng, này sẽ đến phòng bị bọn hắn bạo khởi ra tay. Bất quá, hiện tại đến phiên Minh Hà tự xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không bước lên phá hư Ngọc Hoa Quan quy củ tại phường thị độc thủ. Ngọc Hoa Quan mặc dù thừa hành vô vi mà trị, Ngọc Kinh Sơn chúng quanh trăm nhà đùa tiếng, phát triển độ tự do tương đối cao. Nhưng là, tại một số phương diện đạo gia nhưng lại là coi trọng nhất quy củ. Bởi vì dãy núi này thế lực đều lệ thuộc vào Ngọc Hoa Quan. Cùng cái khác châu thế lực lệ thuộc quan hệ khác biệt, những thế lực này đều xem như Ngọc Hoa Quan từng cái bẻ cánh chi nhánh, có thể nói rút dây động rừng. Cổ Nham cùng Diệu Tính kiêng kỵ chính là điểm này, bất quá bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Mặc kệ có đánh hay không qua được, bây giờ chỉ có thể động thủ trước lại nói. Liên tại bọn hắn nhịn không được muốn động thủ thời điểm, Dịch Trạch lại đột nhiên rời ánh mắt, nhìn về phía bên trái trên lầu một cái cửa sổ. Diệu Tính theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền gặp được nơi đó có hai người ngồi đối diện nhau, đang thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Con ngươi của hắn hơi co lại, nhẹ giọng nhắc tới ra tên của hai người, Ngụy Hoa, Lam Vô Trần. Nhận ra thân phận của bọn hắn sau, hai người khí thế không khỏi vì đó trì trệ. Hai vị này cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, Ngụy Hoa là Ngọc Hoa Quan đạo tử một trong, địa vị đồng đẳng với Hóa Thần hạt giống. Lam Vô Trần thì là Thiên Nhất Tông vô niệm kiếm thủ người, đời tiếp theo kiếm chủ cạnh tranh người thắng, nó địa vị có thể so với đạo tử. Nếu không phải Dịch Trạch, Diệu Tính hai người vừa mới khả năng đến bây giờ đều không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Điểm này lại một lần nữa chứng minh bọn hắn cùng Dịch Trạch ở giữa chênh lệch cực lớn, cái này không nghi ngờ gì cho hai người áp lực cực lớn. Hơn nữa, mặc dù Ngụy Hoa chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía bên này, không nói gì, nhưng Diệu Tính vẫn là đọc được một chút ý mắng nội dung, đừng gây chuyện, ta đang ngó chừng ngươi. Ngay trước chủ gia mặt động thủ, cái này cùng khiêu khích không khác, đến lúc đó chính mình không phải nhất định đối được. Trong lòng của hắn phẫn hận Dịch Trạch, nhưng cũng oán trách bên trên Ngụy Hoa cùng Lam Vô Trần. Nếu như bọn hắn lúc này có thể hạ tràng lẫn vào một chút, mà không phải trên lầu xem kịch, mình cũng có thể có cái bậc thang hạng. Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, một tay nắm nhẹ nhàng đập vào Diệu Tính trên bờ vai, làm hắn toàn thân siết chặt. "Ách, là Ngộ Nghị sư huynh a." Diệu Tính quay đầu xem xét, chỉ thấy một tên mặc tùy ý thanh niên hòa thượng, chính nhất mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng rung lòng. Mặc dù ngày thường cùng vị sư huynh này giao tình không nhiều, nhưng bây giờ có đối phương ra mặt, ở vào quẫn cảnh hắn cũng có thể buông lòng một hơi. Ngộ Nghị cùng Diệu Tính mặc dù tại Minh Hà tự không thuộc đồng tông, lại tu vi đều là kết đan hậu kỳ, nhưng Diệu Tính cũng không dám ở trước mặt hắn có chút làm càn. Diệu Tính xuất từ Mật Tông Hoan Hỷ Thiền, vốn là không gì kiêng kỵ người, nhưng Ngộ Nghị người này so với hắn còn muốn tà tính. Ngộ Nghị là Minh Hà tự trong đó một vị Phật tử, cùng Ngọc Hoa Quan đạo tử đối ứng. Nếu như chỉ là như vậy, Diệu Tính cũng là không cần kiêng kỵ như vậy. Mấu chốt nhất là, Ngộ Nghị còn có một cái danh hiệu, Ma Đà. Một cái tăng nhân nắm giữ dạng này danh hiệu, có thể nghĩ Ngộ Nghị là dạng gì là người. Hiện trường không khí có chút kiềm chế, nguyên bản còn tại xem náo nhiệt một số người phát giác được dị thường, lo lắng bị liên lụy, đã lui xa. Đặc biệt là vị kia xui xẻo chủ quán, tại Dịch Trạch cầm về phiến mỏng một phút này, liền lập tức rời đi, liền bày hàng đều không có thu thập. Ngộ Nghị một thân màu xám tăng bảo, so với hai người khác có chút lôi thôi lết thiết, nhưng hắn không thèm để ý chút nào chung quanh ánh mắt khác thường. Hắn đã biết chuyện mới vừa phát sinh, không nói thêm gì, hắn thấy điểm đúng sai là nhất chuyện không có ý nghĩa. Ngộ Nghị đầu tiên là ánh mắt bình thản quan sát toàn thể Dịch Trạch một phen, lập tức hơi nhếch khóe môi lên. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên hung lệ lên, như là một đầu nhắm người mà vẻ mãnh thú, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Dịch Trạch đạo hữu. Cùng lúc đó, một cỗ cùng bạo khí thế phản phất muốn thực chất hóa giống như đánh út về phía Dịch Trạch. Dịch Trạch hơi nhíu mày, sắc mặt như thường nhìn thẳng hóa thân Ma Đà Ngộ Nghị, đối với hắn trên thân biến hóa trong nháy mắt làm ra đáp lại. Sắc bén phong mang từ hắn trên người bộc phát ra, kinh người khí cơ như là ngưng kết thành ngàn vạn kiếm khí, trực tiếp bắn về phía Ngộ Nghị. Cứ việc Dịch Trạch đã tận lực khống chế, nhưng cỗ này phong mang vẫn như cũ đâm tất cả người vây xem ánh mắt đau nhức. Ngộ Nghị thiền sư, chính là tại hạ Dịch Trạch, hạnh ngộ. Trên lầu Lam Vô Trần thấy cảnh này ánh mắt hơi sáng, sau đó đối mặt trước mặt Ngụy Hoa cười nói, "Nôn sơ sư đệ lúc trước từ Vân Tê Tông sau khi trở về từng nói, Dịch Trạch trên kiếm đạo tương lai thành tựu, có thể so với ta tông cựu đại kiếm thủ. Lúc ấy ta còn xem thường, hôm nay gặp mặt, hắn lời nói không ngoa." Ngụy Hoa nghe vậy thản nhiên cười, "A, Lam huynh đối Dịch Trạch đánh giá cao như thế sao?" Lam Vô Trần chăm chú nhẹ gật đầu. Ngụy Hoa vung không sai cười một tiếng, nói lên một chuyện khác, "Ta xem Lăng Xương Tử mặc dù không có đối Dịch Trạch kỹ càng kể rõ qua, nhưng ta cũng nhìn ra được, đối Dịch Trạch không phải bình thường coi trọng, nghĩ đến cũng là gặp qua hắn kinh người thủ đoạn." Trên lầu hai người việc không liên quan đến mình, lầu dưới không khí khẩn trương cũng đã tại vừa mới khí thế đối xông bên trong trừ khử ở vô hình. Ngộ Nghị khôi phục ngay từ đầu vẻ không đáng kể, trầm lặng nói, "Dịch Trạch, ngươi hôm nay rơi xuống Minh Hà tự mặt mũi, mặc dù ta không phải rất quan tâm, nhưng đã thấy được, dù sao cũng nên có cái kết thúc." Dịch Trạch bình tĩnh nói, "Vậy các hạ cũng là nói ra cái đạo đạo đến a?" Ngộ Nghị nhìn thật sâu hắn một cái, sau đó lộ ra một cái khinh miệt nụ cười, xính miệng lưỡi chi lực không có ý nghĩa, hiện tại nói cái gì đều là hư, tiến vào Bách tộc động tiên sau ta sẽ đi tìm ngươi. Ta chỉ là hy vọng, là ngươi chết tại huyết thú đại hội bên trên thời điểm, Vân Tê Tông người không nên nhảy đi ra tìm ta đòi công đạo. Đây coi như là ước chiến à, nếu như đồng ý, vậy cứ như thế, nếu như không đồng ý, liền coi như ta không nói. Ta người này sợ nhất phiền toái, sẽ không tự tìm phiền toái. Dịch Trạch sau khi nghe, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Không, có gì có đồng ý hay không, tiến vào Bách tộc động tiên, chết sống có số, chúng ta cũng vậy." Ngộ Nghị nghe xong lại nhìn lầu hai Ngụy Lam hai người một cái, đây ý là coi bọn họ là chứng kiến, lập tức quả quyết quay đầu rời đi. Cổ Nham cùng Diệu Tính sắc mặt khó coi đi theo Ngộ Nghị đằng sau, nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Dịch Trạch nói tới chết sống có số, có phải hay không cũng bao gồm hai người bọn họ. Kiến thức Dịch Trạch hôm nay triển lộ một góc của băng sơn, lấy nhỏ thấy lớn, bọn hắn có thể không muốn đối đầu người này. Một bên khác, Dịch Trạch cũng là cùng trên lầu hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó mang theo liền mình rời đi. Chương 530, Kỳ Quái Lăng Xương Tử chương 530. Kỳ Quái Lăng Xương Tử Vân Tê Tông đội ngũ tụ hợp sau, liền cùng nhau lên Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Hoa Quan đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt chỗ ở đến mức cùng Minh Hà tự xung đột, Dịch Trạch không có báo cáo, gần nhất cùng loại sự kiện thường có xảy ra, lúc đầu cũng không phải cái đại sự gì. Tiếp xuống, bọn hắn cũng chỉ phải chờ đợi Bách tộc động thiên mở ra thời gian liền có thể. Đi ngang qua Ngọc Hoa Quan Sơn môn thời điểm, bọn hắn trải qua nghe tiếng đại lục gần long đàm, Dịch Trạch xuất phát từ hiếu kỳ, đặc biệt quan sát một phen. Đúng như là nghe đồn đồng dạng sâu không lường được, hồ sâu màu đen không có chút nào tia sáng phản xạ, như là một khối vỡ vụn không gian, lộ ra bên trong hư không. Hắn thử đem thần thức dò vào, phát giác được chúng quanh bố trí trận pháp, đem ẩn long đàm cùng chúng quanh rừng trúc nối liền cùng một chỗ. Hắn đầu tiên là cảm nhận được nồng đậm một hệ linh khí, sau đó liền cảm thấy một cỗ thấu xương rét lạnh. Chỉ có điều bên trong một hệ linh khí dị thường cuồng bạo, cũng không thích hợp tu sĩ ở đây tu luyện. Vào ở Ngọc Hoa Quan sau, Dịch Trạch tại cho phép phạm vi bên trong bốn phía đi lại. Trong lúc đó không thể tránh khỏi đụng phải cái khác tham gia huyết thú đại hội nhân viên, xem như sớm tìm hiểu một chút đối thủ a huyết thú đại hội đến cuối cùng, cạnh tranh thường thường là bọn hắn, mà không phải bách tộc trong động thiên dị tộc. Dịch Trạch tại Ngọc Hoa Quan ngoại trừ Lăng Xương Tử bên ngoài không có gì người quen, làm hắn buồn bực là nhiều ngày như vậy ở lại, một lần cũng không gặp gỡ. Hỏi thăm Ngọc Hoa Quan người sau mới biết được đối phương vậy mà còn đang bế quan, khiến Dịch Trạch có chút thất lạc. Ừm, hắn là vì không thể lôi kéo làm quen tìm hiểu tin tức mà thất lạc, không phải là bởi vì không gặp được Lăng Xương Tử mà thất lạc. Đối với cái này, Dịch Trạch trong lòng có chút kỳ quái. Theo hắn biết, Lăng Xương Tử cũng là muốn tiến vào Bách tộc động thiên, đến cùng có cái gì tu luyện cần đến bây giờ còn nhắm quan. Huyết thú đại hội cuộc sống ngày ngày tới gần, rốt cục, tại còn lại cuối cùng 3 ngày thời điểm, Dịch Trạch gặp được xa cách thật lâu Lăng Xương Tử. Chỉ là đối phương hiện tại hình tượng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hai người gặp nhau lúc cảnh tượng cùng bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt có chút tương tự, Lăng Xương Tử tại một tấm bia đá trước ngừng chân quan sát. Dịch Trạch nhìn thấy nàng thời điểm, lần đầu tiên kém chút không có nhận ra. Sau đó vẫn là cảm ứng được khí tức quen thuộc, làm hắn không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, lúc này mới xác định thân phận của nàng. Kia là một khối đứng ở vách đá cổ pháp bia đá, Lăng Xương Tử đứng yên tại trước, dường như nhìn vô cùng chuyên chú. Một bộ đạo bào màu xanh lam theo gió dương nhẹ. Kia vải vóc nhìn như thưa thớt bình thường, lại dưới ánh mặt trời hiện ra nội liễm quang trạch. Trên đầu cuộn lại hợp quy tắc hôn nguyên búi tóc, ba búi tóc đen bị một cây cổ pháp ngọc châm một mực thúc trụ, không thấy một tia tán loạn. Dịch Trạch tại Lăng Xương Tử trên thân, đã không nhìn thấy trước đó gặp mặt lúc loại kia siêu nhiên bật ngoại khí chất. Nàng bây giờ, cả người nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng lại nội hàm nặng nề, một bộ đại đạo đơn giản nhất người tu đạo hình tượng. Nàng này những năm này xảy ra chuyện gì, làm sao lại làm nàng xảy ra biến hóa lớn như vậy? Dịch Trạch chậm chậm đến gần, đợi đến tại Lăng Xương Tử còn có 5 bước thời điểm, nàng chậm chậm xoay người qua. Không thi phấn trang điểm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lạnh nhạt, hướng phía Dịch Trạch mỉm cười, nói: "Dịch đạo hữu, đã lâu không gặp." Dịch Trạch trong lòng một lộ bộ, có chút ngạc nhiên, trước mặt Lăng Xương Tử làm hắn xa lạ cảm thấy đáng sợ. Kỳ thật, Dịch Trạch đối Lăng Xương Tử quen thuộc nhất hình tượng là tại minh ảnh ảo mộng bên trong, khi đó Lăng Xương Tử mặc dù cùng trong hiện thực có điều khác biệt, nhưng cho người cảm giác vẫn là rất tương cận. Thông tục điểm giảng, Lăng Xương Tử tựa như hạ phàm trích tiên khí chất cao lãnh, thần thánh không thể xâm phạm. Cứ việc về sau thành vợ của hắn, còn có Chi Nam cùng Chi Ý hai đứa bé mẹ, nhưng khí chất như vậy lại không chút nào biến hóa. Nhưng bây giờ Dịch Trạch nhìn thấy Lăng Xương Tử, lại dường như đổi một người dường như, luôn cảm giác khoảng cách của hai người bị vô hạn kéo xa. Dịch Trạch nỗi lòng có một chút chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục lại, tận lực để cho mình bảo trì bình thường, về lấy mỉm cười, nói: "Cơ đạo hữu, Vân Tê Tông từ biệt, xác thực có vài chục năm không gặp." Lăng Xương Tử nghe được "Cơ đạo hữu" ba chữ thời điểm, biểu lộ hơi có biến hóa, nhưng bị nàng che giấu tốt lắm đi qua. Lăng Xương Tử quay người đối với bia đá, khiến cho ngữ khí của mình tận lực bình tĩnh, mang theo trêu chọc mà hỏi: "Lần đầu lúc gặp mặt, Dịch đạo hữu đối với chú kiếm trai công tích địa, viện một tiên có thể sừng kinh thế chi tác hoàng đỉnh đạo kinh, quả thực làm ta cảm thấy thán phục. Không biết đạo hữu bản sự có hay không nuôi bước, hôm nay có thể hay không đối với khối này đạo nguyên bia lại nói bên trên một tiên." Dịch Trạch lúc này đã thu thập xong tâm tình, nghe vậy trong lòng hơi động, tiến lên mấy bước, cùng Lăng Xương Tử sóng vai đứng ở đạo nguyên bia trước. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác Lăng Xương Tử tựa hồ có chút khẩn trương, cùng với nàng biểu hiện ra lạnh nhạt sinh ra cực lớn tương phản. Dịch Trạch tự tin cười một tiếng, nói: "Chuyện nào có đáng gì, đạo hữu xin nghe. Thiên trường địa cửu, thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người, lấy không tự sinh, có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân sau thân mà thân trước, bên ngoài thân mà thân tồn. Không phải lấy vô tư tà, có thể thành mang. Thượng thiện ngự thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại nói. Cư đất lành, thiện tâm nguyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, đang thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc. Phu duy không tranh, cho nên không càng." Dịch Trạch chỉ nói giải rác vài câu, liền ngậm miệng không nói, quan sát Lăng Xương Tử phản ứng. Ai ngờ lúc này Lăng Xương Tử lại là một bộ thần du vật ngoại dáng vẻ, suy nghĩ không biết tung bay đi nơi nào. Lăng Xương Tử biểu lộ đầu tiên là chấn kinh, sau đó biến thành hoài nghi, cuối cùng biến kiên định. Biến hóa nhanh chóng, khiến một bên Dịch Trạch không thể nào suy đoán trong lòng của nàng suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy, hắn thế mà thật còn có một thiên thông thiên đạo kinh, hắn đến cùng là từ đâu có được? Lão gia hỏa kia hẳn là nói là sự thật, ta cuối cùng có hắn một kiếp này. Không có khả năng, đã nhiều năm như vậy, ba thi vấn đề đã bị ta ngăn chặn, tuyệt sẽ không ra lại ngoài ý muốn. Lăng Xương Tử ánh mắt biến kiên định, vẻ mặt khôi phục bình thường, đối Dịch Trạch nói: "Đạo hữu quả nhiên vẫn là như cũ, mỗi lần làm cho người xuất kỳ bất ý, ngươi cái này đơn giản mấy câu vừa ra, ta lại nếu không được an sinh." Dịch Trạch thăm dò tính nói: "Cơ đạo hữu nói quá lời, ngươi nếu là có ý, ta có thể lại nói một chút cho ngươi." Lăng Xương Tử nghe vậy nhìn hắn chằm chằm một hồi, chưa hề nói tốt cũng không có nói không tốt, mà là không khỏi hỏi: "Cùng ta đổi chút tham gia huyết thú đại hội nhân viên tin tức." Dịch Trạch nhìn đối phương mang theo thần tình nghiêm túc, tiếng lòng lại có một tia chấn động, hiếm thấy cảm thấy một chút khẩn trương. Mặc dù biết rõ Lăng Xương Tử bản ý cũng không phải như vậy, nhưng vẫn là không đành lòng đối phương hiểu lầm. Hắn vội vàng cười ha hả, vốn định muốn nói cái gì lập lờ nước đôi lời nói, tiêu trừ hiện trường xấu hổ. Nhưng là, lời đến khỏe miệng lại biến thành: "Không phải, là bởi vì đạo hữu muốn nghe, Dịch Mỗ liền có thể con cho ngươi nghe." Lời này vừa nói ra, Dịch Trạch đầu tiên ngây ngẩn, tiếp lấy chính là Lăng Xương Tử. Nàng cặp kia nguyên bản không hề bận tâm trong mắt, đột nhiên nhiều tầng tầng gợn sóng, dường như lóe lên một tia không hiểu cảm xúc. Nàng sau khi lấy lại tinh thần kịp thời xoay người, không tiếp tục nhường Dịch Trạch thấy cảnh này. Tại hai người không thấy được địa phương, Ngọc Hoa Quan đương đại quán chủ Lữ Huyền Nhất thở dài nói: "Ai, Nguyên Quân đại nhân à, chúng ta người tu đạo, bái người khác ban tặng được đến cơ duyên, cuối cùng đều là cần phải trả. Ngươi không phải cùng lão gia hỏa đỉnh lưu, hiện tại tiểu tử này thật nhắc tới ra một thiên mới đạo kinh, như thật bị ngươi thu được toàn thiên, chỉ sợ còn lên không phải dễ dàng như vậy à." Chương 531, Diệt Sát Huyết Linh chương 531, Diệt Sát Huyết Linh Dịch Trạch cùng Lăng Xương Tử gặp mặt sau, Lăng Xương Tử cũng không có nghe tiếp xuống đạo kinh, đi sát thông thông rời đi. Dịch Trạch càng thêm xác định tại trên thân xảy ra biến cố gì, đáng tiếc trước mắt hắn không thể nào khảo cứu. Tiếp lấy, Dịch Trạch tìm tới cùng đàn Trần Tử hư hư thực thực có gút mắt linh tố chân quân, bái phòng lý do cũng là có sẵn, chính là đem cải tiến bản Càn Nguyên Chân Hỏa chỉnh lý thành sách, đưa lên một phần. Đã Càn Nguyên Chân Hỏa là Linh Tố Chân Quân cùng Đan Trần Tử cùng nhau nghiên cứu đi ra, hiện tại có chỗ tinh tiến, Dịch Trạch chịu sư tôn nhờ và đưa tới một phần, cũng không gì đáng trách đi. Linh Tố Chân Quân không có bế quan cũng không có biệt vặt, cũng là rất nhanh liền gặp được. Chỉ là tại Linh Tố Chân Quân hỏi Đan Trần Tử thời điểm, Dịch Trạch kể ra thêm chút trao chuốt. Sư tôn mỗi lần thu đồ, đều lời nói hắn cùng Ngọc Hoa quan hệ không ít, lại cái thứ nhất liền muốn đem Càn Nguyên Chân Hỏa phương pháp tu luyện ban thưởng, ngày thường cũng nhiều có đốc thúc đệ tử bọn người tu luyện. Hiện tại hắn thành tựu Nguyên Anh đại đạo, Đoan Bối liền mấy lần nhìn thấy sư tôn đối với Càn Nguyên Chân Hỏa nhập thần, thỉnh thoảng còn muốn nghiên cứu một phen, lúc này mới có hiện tại thành quả. Lần này Vãn Bối trùng hợp muốn đến đây Ngọc Hoa Quan, sư tôn cố ý nhắc nhở Vãn Bối muốn đem này cải tiến Càn Nguyên Chân Hỏa dâng lên. Dịch Trạch nói tình chân ý thiết, trên mặt chữ trạc đàng hoàng. Dường như không biết rõ sư tôn cùng Linh Tố Chân Quân quan hệ, chỉ coi thành bình thường hảo hữu đến đây bái phỏng. Mà trên thực tế, là Dịch Trạch tại xuất phát trước tùy ý cùng Đan Trần Tử nói một câu, đối phương nhường hắn tự hành xử trí. Đến mức những cái kia tân trang tính ngôn ngữ, tự nhiên là hắn đã sớm biết tốt. Đan Trần Tử năm đó ở chính mình còn chút cơ thời điểm liền trợ lực chính mình nhân duyên, Dịch Trạch cho là hắn thân làm đệ tử cũng nên thích hợp hồi báo một chút. Quả nhiên, như thế một phen ngôn ngữ sau, Linh Tố Chân Quân thần sắc mặc dù không có gì thay đổi, nhưng ngựa khí lại hòa hoãn không ít, trong ánh mắt ngẫu nhiên sẽ còn thêm ra một chút hồi ức vẻ mặt. Dịch Trạch thừa cơ tìm hiểu không ít tin tức hữu dụng. Dù sao Ngọc Hoa Quan xem như huyết thú đại hội phía chủ sự, nguồn tin tức so Vân Tê Tông càng thêm toàn diện. Dịch Trạch tại trong lúc đó mịt mờ đề cập Lăng Xương Tử tình huống, nhưng bị Linh Tố Chân Quân không để lại dấu vết lướt qua đi. Hai người trao đổi hơn một canh giờ, Dịch Trạch lúc này mới cáo từ rời đi. Tại đem bán sư phụ thật vất vả mới lấy được tin tức chia sẻ cho những đồng môn khác lúc, bọn hắn nghe chăm chú, nhưng nhìn Dịch Trạch ánh mắt lại hơi khác thường. Lạc Tịch Nguyệt tại biết được quá trình sau, im lặng chừng Dịch Trạch một cái, nhưng là cũng sẽ không thật nói cái gì. 3 ngày sau, huyết thú đại hội đúng hẹn mà tới. Khoảng cách Ngọc Kinh Sơn cách đó không xa có một cái huyết thú hạng, tên như ý nghĩa cũng biết nơi này là dùng tới làm gì, Bách tộc động thiên nhập khẩu ngay ở chỗ này. Một ngày này, hơn 200 vị kim đan trở lên cường giả tự Ngọc Hoa Quan xuất phát, hướng huyết thú hạng tụ đến. Thanh thế chi to lớn, khiến phụ cận thế lực nhỏ tu sĩ cùng đám tán tu lần nữa cảm nhận được tiên minh đáng sợ. Vân Đế Tông một nhóm 18 người tập hợp một chỗ, tại huyết thú hạng bên ngoài nơi nào đó vị trí đứng trên không trung, cũng không dễ thấy. Tiến vào Bách tộc động thiên hậu bị đưa là ngẫu nhiên phân tán ra. Bởi vì động thiên không gian đủ lớn, rất khó tại ngay từ đầu liền gặp phải. Cho nên tiến vào động thiên thứ tự trước sau cũng không có trọng yếu như vậy. Dịch Trạch một mực đang quan sát người xung quanh, những người khác cũng là giống nhau động tác. Ý mắng đảo qua ù lùn kéo đến bóng người, nơi đây tụ tập đều là Thiên Diễn Đại Lục tương lai cường giả đỉnh cao. Hắn còn chứng kiến Lăng Sương Tử, nàng vẫn như cũng là bộ kia đạo cô ăn mặc, nhưng không biết có phải hay không cố ý, ánh mắt một mực không có hướng Dịch Trạch nhìn bên này đến. Dịch Trạch âm thầm lắc đầu, quyết định tại Bách tộc động thiên nếu có cơ hội hỏi lại hỏi nhìn xảy ra chuyện gì. Huyết thú hạp trước nhiều thiên kiêu như thế hội tụ vào một chỗ, không khí có thể nghĩ. Quang mang sắc bén trước mắt, khí thế quấy phong vân, ngẫu nhiên có người ánh mắt giao hội, sẽ còn bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Bất quá, tình huống như vậy không có duy trì bao lâu, một thân ảnh xuất hiện khiến hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Đây là một vị hạc phát đồng nhan lão giả, thân mang đạo bào rộng lớn, vừa mới dường như trống rông xuất hiện tại huyết thú hạc phía trước. Tiên phong đạo cốt lão giả không có trước tiên nói chuyện, mà là không vui không buồn liếc nhìn qua hiện trường tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn không tính sắc bén, nhưng bất luận ai bị nhìn thấy, đều bản năng thân thể siết chặt, có loại bị nhìn thấu cảm giác. Thẳng đến hai hơi về sau, hẻm núi trước chúng người mới kịp phản ứng. Tại các tông Nguyên Anh chân quân dẫn đầu dưới, hướng lão giả hành lễ, bái kiến một đạo tiên nhân. Người tới rõ ràng là Ngọc Hoa Quan lão quan chủ, thực lực mơ hồ tại Thiên Diễn Đại Lục xếp tại thủ vị một đạo tiên nhân. Tất cả mọi người đều có chút buồn bực, theo lý thuyết hẳn là Lữ Huyền Nhất tới mới đúng, thế nào hiện tại đổi thành lão quan chủ? Chẳng lẽ là bởi vì lần này huyết thú đại hội tính đặc thù? Lão quan chủ thản nhiên thụ đám người lễ, lập tức thản nhiên nói, chư vị chắc hẳn đều biết, lần này tham gia huyết thú đại hội, không chỉ có yêu tộc, còn có tứ huyền tông người, bọn hắn sẽ từ mặt khác hai nơi địa phương đồng thời tiến vào Bách tộc đột nhiên. Mặc dù nguy hiểm tăng lên, nhưng đây cũng là một lần đối với ngươi trở đến nói cơ hội khó được. Nói hai câu nói mang tính hình thức, lão quan chủ vẻ mặt chậm chậm biến nghiêm nghị, tiếp tục nói, bất quá, bởi vì lần này nhân viên hữu tạm, nhường một ít gia hỏa coi là có thể đục nước béo cỏ, cái này thật không tốt. Vân đạo lần này tới, chính là muốn loại bỏ rơi những này không ổn định nhân tố. Nói xong lời cuối cùng, lão quan chủ thanh âm mặc dù bình tĩnh như cũ, nhưng ai cũng nghe ra trong đó lạnh lẽo. Ở đây tu sĩ trong lòng căng thẳng, nhịn không được nhìn về phía người xung quanh, nhao nhao suy đoán cái này không ổn định nhân tố là nào. Lão quan chủ không có lập tức động thủ, mà là không nhanh không chậm mở miệng nói, vần đạo đến 3 tiếng, người không có phận sự như tự giác rời đi, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không. 1, 2. Theo một đạo tiên thanh âm của người rơi xuống, tất cả mọi người đều làm xong đề phòng, bọn hắn không tin lão quan chủ sẽ bắn tên không đích. Đã nói như vậy, vậy khẳng định là giữa bọn hắn lẫn vào người nào, hơn nữa đối phương thật không đơn giản, nếu không cũng sẽ không muốn lão quan chủ tự thân xuất mã. 3. Theo cái cuối cùng số lượng rơi xuống, lão quan chủ phía sau đột nhiên xuất hiện một chương bắt quái trận đồ, trong đó có một đen một trắng âm dương nhị khí xoay tròn. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm khắp nơi số trận trăm vị cường giả trên đầu. Cho dù là những cái kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng cảm nhận được áp lực lớn. Một vị đến từ Nguyên Châu kết đan tu sĩ, đột nhiên biến sắc mặt dữ tợn, cung phi tốc hướng lui về phía sau lại. Nguyên bản ẩn giấu khí tức, tại âm dương nhị khí ăn mòn hạ bại lộ, một cỗ Nguyên Anh cấp bậc lực lượng toát ra đến. Có kiến thức rộng rãi người lập tức phát hiện người này không thích hợp, Long Đẳng Chân Quân sắc mặt nghiêm túc nhỉ nó nói, là huyết linh. Dịch Trạch cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, rõ ràng là lúc trước đoạt xá Dịch Kiệt tín quỷ dị ra hỏa. Đúng lúc này, có hét to thanh âm trong đám người vang lên, đạo sĩ túi, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Đám người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại có hai vị bị huyết linh khống chế kết đan tu sĩ thân thể tại phát sinh dị biến. Ba tên huyết linh khí tức tất cả đều đạt tới nguyên anh cấp bậc, một người trong đó vậy mà đạt đến cuối cùng. Nhưng lúc này trên mặt của bọn hắn lại tràn đầy vẻ thống khổ, hai mắt đỏ như máu, nguyên bản bay ngược tốc độ cũng chậm lại. Lão quan chủ thản nhiên nói, huyết linh cây, ngươi cái này nghiệt chướng có tư cách gì đến chất vấn ta? Mặt khác hai nơi địa phương ta mặc kệ, nhưng các ngươi tất nhiên không thể từ ta Ngọc Hoa quan lối vào tiến vào đầu tiên. Nói xong, lão quan chủ ngón tay liền chút, hắc bạch hỗn hợp linh quang thuấn phát liền tới, đánh vào ba tên huyết linh trên thân. Bọn hắn lập tức hai mắt đột xuất, toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng, cuối cùng xảy ra bạo tạc. Vỡ vụn huyết nhục bị bốc hơi, nguyên địa chỉ còn lại có ba khỏa huyết sắc cây nhỏ, nhìn xem phá lệ yêu dị. Sau một khắc, cây nhỏ bên trên giấy lên hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Chương 532, động tiên mở ra chương 532, động tiên mở ra huyết thú hạp trước mấy trăm người lặng ngắt như tờ, nhìn thấy ba tên huyết linh bị lão quan chủ phất tay giật đi, tất cả mọi người âm thầm may mắn. Nếu là thật sự bị bọn hắn trà trộn vào đi, đối bọn hắn tới nói chính là phiền toái rất lớn, tông môn thiên tiêu tử thường tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Bị huyết linh ký sinh ba người đều là trung tiểu thế lực người, cái này cũng cho Thiên Diễn Tiên Minh tu sĩ một lời nhắc nhở. Bọn hắn nội tình thâm hậu, tự nhiên không cần phải lo lắng nhà mình kim đan tu sĩ bị ký sinh. Nhưng lần sau giống như huyết thú đại hội loại chuyện này, những cái kia trung tiểu thế lực người cũng muốn thật tốt sàng chọn mới được. Lão quan chủ sau lưng bắt quái trận đồ không có cứ thế biến mất, mà là bay về phía bầu trời, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. U Lan Sơn mạch chỗ sâu, một đầu tối tăm không mặt trời trong vực sâu, tọa lạc lấy một mảng lớn tàn phá dãy cung điện. Những cung điện này bị vô số màu đen cùng huyết sắc dây leo cuốn lấy, đổ nát thê lương, giống như thượng cổ di tích đồng dạng. Lúc này, nguyên bản an tĩnh trên vực sâu không đống nhiên xuất hiện một chương bắt quái đồ linh quang đem vực sâu toàn bộ chiếu sáng. Theo bắt quái đồ ầm vang rơi xuống, diện tích của nó càng lúc càng lớn, cuối cùng biến che khuất bầu trời, mạnh mẽ nện ở bên trong khu cung điện. Bành! Vô số cung điện dưới một kích này bị nện nát bấy, liên quan trên đó quấn quanh dây leo cũng tận số hóa thành một phấn. Sau một khắc, một tiếng to lớn gầm thét tự trong thâm viên truyền ra, âm thanh truyền bát phương, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Huyết thú hát trước, vạn pháp môn dẫn đội nguyên anh hướng lao quan chủ hỏi, tiền bối, huyết linh sở thuộc thế lực này xử trí như thế nào? Lao quan chủ không quan trọng nói, các ngươi đều không có phát giác ra được, bọn hắn càng thêm không biết rõ tình hình, không cần liên lụy. Vạn pháp môn nguyên anh nghe vậy cũng không nói thêm lời, trực tiếp thối lui đến một bên. Lao quan chủ tiếp tục nói, không ổn định nhân tố trừ đi, tứ huyền tông bên kia cũng sẽ không có sự tình. Nhưng bạn yêu cung bên kia bần đạo cũng không dám hứa chắc, các ngươi còn phải cẩn thận một chút. Hiện tại bần đạo đến mở ra động thiên nhập cầu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm tự nơi xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại ngọc hoa quan phương hướng, một đầu màu xanh long hồn phóng lên tận trời. Tất cả mọi người cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn đã sớm biết đầu này long hồn là động thiên mở ra mấu chốt. Theo long hồn xuất hiện, khắp cả núi đồi Thúy Trúc cũng bắt đầu rung động lên, ngay sau đó đằng không mà lên, toàn bộ bay về phía long hồn. Thúy Trúc càng tụ càng nhiều, tại long hồn bay đến huyết thú hạp thời điểm, đã hợp thành một bộ dài mấy ngàn trượng long thân. Từ xa nhìn lại giống như một đầu chân chính thương long. Giống. Lại là một tiếng giống to, thương long ở trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới nhỏ bé tu sĩ, trong ánh mắt mang theo một tia xem thường. Dịch Trạch cảm thụ được hạo đãng long uy, cùng lúc trước hắn đối mặt thanh giao không thể so sánh nổi. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền kết luận này đầu long hồn như cũ có thần trí, trong lòng có chút rung động. Bởi vì lao quan chủ ở đây, thương long không có làm nhiều kéo dài, mở ra miệng lớn hướng về huyết thú hạp phun ra một đạo tráng kiện trùng sáng. Đạo này uy lực to lớn trùng sáng tại ở gần miệng hẻm núi lúc, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô danh ngăn trở, không thể tiến thêm. Nhưng chẳng được bao lâu, một đầu nhỏ khe liền trống rông xuất hiện, có thê lương khí tức từ khe bên trong toát ra đến. Theo thương long không ngừng chuyển vận, cái kia đạo khe càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là bao trùm toàn bộ hẻm núi nhập khẩu. Bách tộc động thiên đã mở, chư vị mời tiến a. Theo lão quan chủ vừa dứt tiếng, tất cả kim đan một mạch phóng tới động thiên nhập khẩu. Chờ cái cuối cùng tu sĩ tiến vào, động thiên nhập khẩu cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là thời gian qua một lát, huyết thú hạ bên này cũng chỉ còn lại có một đám nguyên anh tu sĩ cùng lao quan chủ. Tốt, những tiểu tử này tại bách tộc động thiên bên trong còn muốn chờ một đoạn thời gian, chư vị vẫn là về quan nội kiên nhận chờ đợi a. Lao quan chủ nói xong, liền đứng ở thương long trên đầu, hướng về ngọc hoa quan phương hướng bay đi. Mênh mông hắc thổ địa bên trên, một vòng mặt trời đỏ vắt ngang bầu trời, vung xuống nhu hòa mà ảm đạm qua mang. Một tòa phương biên hơn 10 dặm bộ lạc tọa lạc tại đại địa phía trên, trung quanh là bị cao lớn tráng kiện cây cối dựng giản dị tường vây, mơ hồ có thể thấy được phía trên có giản dị đường vân, hiển nhiên là tuyên khắc một loại nào đó trận pháp. Giản dị trên tường rào có không ít thân ảnh tại tuần sát, bọn hắn cũng không phải là người, mà là cực giống đứng thẳng hành tẩu thần lằn. Duy nhất cùng người có chỗ giống nhau, chính là cặp kia cầm vũ khí tay. Nhưng dù cho như thế, tay kia bên trên cũng bao trùm lấy lân thiến, móng tay cũng đều là lợi chảo trạng. Đại gia đề cao cảnh giác, vu sư đại nhân tiên đoán thai nạn ít ngày nữa liền đem giáng lâm, chúng ta sắp thần lằn bộ như muốn sinh tồn được, chỉ có thể ra sức một trận chiến. Một cái nhìn xem giống như là tiểu thủ lĩnh người thần lằn tuần tra tới nơi nào đó, nhìn xem chung quanh có chút lỏng lẻo thủ hạ, nhịn không được quát. Chung quanh người thần lằn nghe vậy tỉnh lại chỉ chốc lát, nhưng ở tiểu thủ lĩnh sau khi rời đi rất nhanh lại lỏng lẻo xuống tới. Trong đó một cái nhìn xem tương đối cơ linh người thần lằn đi vào tiểu thủ lĩnh bên người, cười nói, đại nhân, Vu sư đại nhân tiên đoán luôn luôn không thế nào chuẩn xác, nói không chừng lần này cũng sai lầm đâu. Tiểu thủ lĩnh nghe vậy chừng không giữ mồm giữ miệng thủ hạ một cái, nói khẽ, Vu sư đại nhân cũng là tiểu tử ngươi có thể bố trí. Sau đó sắc mặt của hắn biến ngưng trọng lên, nói, lần này tiên đoán không giống ngày xưa, xác suất rất lớn là thật. Nghe nói chúng ta phụ cận mấy cái bộ lạc Vu sư đều dự đoán được giống nhau tai nạn, đại lục trung tâm những cái kia cường đại tộc quần cũng sớm làm xong phòng bị. Tiểu thủ lĩnh lời nói nghe thủ hạ sửng sốt một chút, đúng lúc này, xung quanh truyền đến một hồi người thằn lằn tiếng kinh hô. Tất cả người thằn lằn toàn bộ ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời một đạo lưu quang ngay tại nhanh chóng rơi xuống, liền rơi vào sắc thằn lằn bộ cách đó không xa. Mà tại càng xa xôi chân trời, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy đạo không sai biệt lắm lưu quang. Tiểu thủ lĩnh sắc mặt đại biến, cầm vũ khí tay đều có chút run rẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu tự cái trán trượt xuống. Truyền thuyết là có thật, hai nạn thật giáng lâm, bức này cảnh tượng, tới là vực ngoại nhân ma. Sau một khắc, dự cảnh tiếng chuông vang vọng toàn bộ lạc, sắc thằn lằn bộ dường như sôi trào đồng dạng. Càng nhiều người thằn lằn chiến sĩ bò lên trên tường đây, còn có không ít người thằn lằn đằng không mà lên, bọn hắn quanh thân còn cuốn pháp lực, đang toàn lực kích hoạt trên tường rào đại trận. Tường đạo linh quang bắn vào tường vây bên trong, dần dần thu nạp thành một mặt hình bán cầu hộ thuẫn. Trong đó một vị khí tức cường đại nhất người thằn lằn đứng tại không trung, âm thanh truyền bát phương, sắc thằn lằn bộ các dũng sĩ, đừng hốt hoảng, vượt ngoại nhân ma cũng không phải là không thể chiến thắng, đồ đằng sẽ thủ hộ chúng ta sắc thằn lằn bộ. Nhân ma xâm phạm, đại lục trung tâm các cường giả sẽ không thờ ơ, bọn hắn sẽ đến trợ giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, khẳng định có thể vượt qua chàng tai nạn này. Giống. Vị này người thằn lằn tại sắc thằn lằn bộ hiển nhiên nắm giữ cao thượng địa vị, hắn vừa lên tiếng liền trấn an cùng trấn phấn toàn bộ lạc, tất cả mọi người bắt đầu tiến hành đâu vào đấy chuẩn bị chiến đấu. Chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, sắc thằn lằn bộ người liền thấy nơi xa có cái gì ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Chuẩn bị nên địch. Mới đầu vẫn chỉ là một điểm đen, nhưng cũng không lâu lắm liền có thể nhìn rõ tích, kia là một người một chim. Màu xanh đậm cự điểu dương cánh ra chừng 10 trượng, dị thường thần tuấn, một đôi sắc bén con ngươi khóa chặt sắc thằn lằn bộ, khiến nhìn thấy bọn chúng người thằn lằn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trọng yếu hơn là, tại cái này cự điểu trên lưng còn đứng lấy một người, đó mới là tất cả người thằn lằn kiêng kỵ đối tượng. Vương ngoại nhân ma, thật nhỏ chúng chứ à, chẳng lẽ nhân tộc tại dị tộc trong mắt, cùng ma tộc là một cái dạng sao? Dịch Trạch sờ lên cái cằm, nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần sắc thằn lằn bộ, nhẹ giọng nhỉ non một câu. Chương 533, Diệt Thiết Tích Bộ chương 533, Diệt Thiết Tích Bộ Huyền Vũ bởi vì là Dịch Trạch khế ước linh thú, có thể cùng một chỗ tiến vào bách tộc đầu tiên, lại không tất nhiên chiếm dụng danh ngạch. Những ngày năm qua đi, Huyền Vũ đã tiêu hóa hết thiên mệnh huyền điệu truyền thừa thủy tinh, bất luận là huyết mạch vẫn là tiềm lực đều tăng lên rất nhiều. Hắn thực lực sớm đã đạt đến tam giai đỉnh phong, ít ngày nữa liền có thể tấn thăng tứ giai yêu quân, hơn nữa thành công nắm chắc phi thường lớn. Dịch Trạch nhìn cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiết Tích Bộ, thần thức quét qua liền phát hiện trong bọn họ mạnh nhất bất quá trúc cơ tu vi. Xem ra nơi này chỉ là bách tộc động thiên khu vực biên giới, cũng không có cái gì cường đại dị tộc, những dị tộc kia cường giả hẳn là đều chiếm cứ lấy đại lục trung tâm khu vực tốt nhất. Dịch Trạch suy tư ở giữa đã bay đến Thiết Tích Bộ trên không, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Thiết Tích Bộ tộc nhân trong mắt sợ hãi. Hắn không nói nhảm, trực tiếp thúc đẩy Huyền Vũ tiến lên, một đạo ngọn lửa nóng bỏng tự nó trong miệng phun ra. Thiết Tích Bộ pháp trận chỉ ngăn cản một lát, tựa như băng tuyết tan rã giống như vỡ vụn, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Đầy trời đại hỏa trong nháy mắt đốt lên chất gỗ tường đây, cùng trên tường rào đông đảo Thiết Tích Bộ chiến sĩ. Khói đặc nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, xen lẫn bị nướng chín mùi thịt tràn ngập ra. Thiết Tích Bộ những người tu luyện rất nhanh hợp thành tụ tới. Ngoại trừ hai vị trúc cơ bên ngoài, cái khác mấy chục người đều chỉ có luyện khí trình độ. Bọn hắn đuổi tới sau liền dùng nhìn qua dị thường đơn sơ pháp khí không sợ chết công hướng Dịch Trạch. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, bất luận là người vẫn là tộc quần dũng khí, đều không cải biến được cố định vận mệnh. Dịch Trạch chính mình cũng không hề động thủ, Huyền Vũ liền nhẹ nhõm giải quyết hết tất cả người thằn lằn, tam gia yêu tộc uy áp làm bọn hắn muốn động đánh đều vô cùng phí sức. Làm Dịch Trạch đi vào trong bộ lạc đại trướng lúc, chỉ thấy một cái thân mặc hắc bào người thằn lằn, khoanh chân ngồi tại một cây kỳ quái cột gỗ trước. Đối với Dịch Trạch đến, vị này Thiết Tích Bộ Vu sư lộ ra phá lệ bình tĩnh. Hắn chậm rãi xoay người lại, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại là tình quang bắn ra bốn phía. Tại Dịch Trạch xem ra, cái này cái gọi là Vu sư cũng bất quá trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng là lúc này đối mặt hắn trên mặt lại không hề sợ hãi, ngược lại vô cùng thoải mái đánh giá Dịch Trạch. Chỉ nghe hắn trầm thấp nói, ngươi chính là vực ngoại nhân ma à, không nghĩ tới Vu thần tiên đoán ứng nghiệm, các ngươi thật tới. Ta là nhân tộc, cũng không phải là nhân ma, ngươi vừa mới nói tới Vu thần là. Dịch Trạch nghi ngờ nói. Tại hắn tiến đến trước đó, vị này Vu sư hiển nhiên vừa mới hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Dịch Trạch tiến lên sờ lên cây kia cao cỡ nửa người kỳ lạ của gỗ, phía trên điêu khắc kỳ quái hoa văn, Dịch Trạch ở phía trên còn cảm ứng được linh lực khí tức. Chỉ là này sẽ vô luận như thế nào xem xét, đều chỉ là một cây bình thường cột gỗ mà thôi. Thiết Tích Bộ Vu sư trên người có một loại kỳ quái lực lượng, nhưng cũng không phải là hắn quen thuộc pháp lực. Hắn vừa mới cùng nhau đi tới, cũng biết không ít chuyện, cái này động thiên bên trong dị tộc dường như thông qua Vu sư liên hệ với nhau, mỗi cái bộ lạc hoặc là tộc quần đều có như thế một vị Vu sư tồn tại. Nhưng lại như không có cái gì đại sự xảy ra, bình thường các tộc vẫn là các qua các, liền lỏng lẻo liên minh cũng không tính. Bất quá, cái này loại này lỏng lẻo cũng bèn bèn giới hạn trong đại lục biên giới khu vực, nơi này phổ biến lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Vu thần đại nhân là tồn tại vĩ đại nhất, nàng đem dẫn đầu chúng ta chiến thắng các ngươi những này vực ngoại nhân ma. Thiết Tích Bộ Vu sư trịnh trọng việc nói. A, cái này Vu thần lợi hại như thế, chẳng lẽ đã thống nhất nơi này tất cả dị tộc sao? Dịch Trạch hơi nhíu mày, truy vấn. Thiết Tích Bộ Vu sư nhắm mắt không đáp, Dịch Trạch lại đổi cái vấn đề, chỉ vào kia kỳ lạ cột gỗ hỏi, cái này chính là các ngươi bộ lạc đồ đằng sao? Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Thiết Tích Bộ Vu sư vẫn không trả lời, lại là đối Dịch Trạch lộ ra một cái mỉm cười. Sau một khắc, Vu sư đầu rũ xuống, đã mất đi sinh cơ, ngay tiếp theo thần hồn đều cùng một chỗ tan vỡ. Dịch Trạch nhíu mày, thở dài, hắn vừa mới lúc tiến vào liền phát hiện Vu sư dị thường, lúc này mới không có vội vã siêu hồn. Lập tức liền muốn tiêu tán thần hồn vô cùng yếu ớt, liền xem như lục soát cũng không được gì. Dịch Trạch vây quanh kia cái gọi là đồ đằng cột gỗ dạo qua một vòng, thử đưa vào pháp lực, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn rất xác định, tại hắn tiến đến trước, Thiết Tích Bộ Vu sư dùng đồ đằng này làm cái gì, nó tuyệt không đơn thuần là một cái biểu tượng đơn giản như vậy. Nghiên cứu không có kết quả, hắn thu hồi đồ đằng đi ra ngoài trướng, chuẩn bị đằng sau lại nhìn. Thiết Tích Bộ đã bị huyết tẩy, tại Huyền Vũ thực lực cường đại trước mặt, sức chiến đấu cao nhất bất quá chút cơ bọn hắn, tất cả chống cự đều là phí công. Có người thằn lằn mong muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của bọn nó lại thế nào nhanh qua Huyền Vũ. Những này dị tộc thực lực rất yếu à, cái này cái gọi là huyết thú đại hội cũng chả có gì đặc biệt. Lông Vũ không nhiễm trần thế huyền điểu rơi vào Dịch Trạch bên cạnh, nhẹ nhõm nói rằng, lúc này Thiết Tích Bộ đã không có bất kỳ một cái nào người sống. Dịch Trạch không thèm để ý nói, những này đều chỉ là rất nhiều dị tộc tranh đấu sau lạc bại phế liệu, cho nên mới bị đuổi tới khu vực biên giới kéo dài hơi tàn. Chân chính cường đại dị tộc đều chiếm cứ lấy đại lục trung ương nhất đất ngai phì nhiều, nơi đó còn có xây thành trì, đó mới là huyết thú đại hội mục tiêu chủ yếu. Nói, Dịch Trạch lấy ra một cái cỡ nhỏ trận bàn thôi độc lên. Thiết Tích Bộ tất cả thi thể dần dần phân ra một sợi ánh sáng màu đỏ, bọn hắn lớn có nhỏ có, từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng toàn bộ bị hút vào cỡ nhỏ trận bàn bên trong. Đây là Ngọc Hoa Quan phân phát tụ linh trận bàn, dùng để thu thập dị tộc trên người ấn ký. Mỗi cái đầu nhập vào bách tộc động thiên dị tộc, lúc trước trên thân đều sẽ bị thu hút một đạo đặc thù ấn ký, đạo này ấn ký dường như có thể thuận tiện Ngọc Hoa Quan giám sát bách tộc động thiên, ngoài ra còn có một chút những tác dụng khác. Hơn nữa, cái này ấn ký không chỉ có người trong cuộc có, hậu thế khi xuất hiện trên đời, cũng sẽ tại thể nội tự động tạo ra. Những này ấn ký bình thường tại dị tộc thể nội cũng sẽ không có chỗ dị thường, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tu luyện, chỉ có thể yên lặng tầm bổ lớn mạnh, đây cũng là vật tận kỳ dụng. Đợi đến huyết thú đại hội lúc, lại bị Dịch Trạch dạng này kim đan tu sĩ thu thập lại. Mà thu thập ấn ký nhiều ít, chất lượng cao thấp, trực tiếp quan hệ tới một đám tu sĩ tại huyết thú đại hội bên trên xếp hạng, cái này thúc đẩy tất cả mọi người chỉ có thể là nhiều đi giết chóc dị tộc, cùng cướp đoạt người khác trận bàn. Huyết thú đại hội mục đích là để chúng ta sớm thích ứng cùng dị tộc chiến đấu, dạng này không khác biệt giết chóc, sát thực so thiên diễn đại lục bên trên chiến tranh càng tàn khốc hơn. Bởi vì có tiên minh quái vật khổng lồ này để ép, thiên diễn đại lục bên trên các thế lực lớn tranh đấu, duy trì nhất định khắc chế ranh giới cuối cùng. Binh đối binh, tướng đối tướng, ngẫu nhiên lấy lớn hiếp nhỏ còn tốt. Nhưng cơ bản sẽ không xuất hiện tu sĩ cấp cao phạm vi lớn tàn sát cấp thấp tu sĩ tình huống, kia là kết tử thủ. Cho dù là cùng yêu tộc chiến tranh, cũng là như thế. Cho nên, giống tại bách tộc động thiên dạng này đổ tộc diệt chủng sự tình. Đối Dịch Trạch bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần tẩy lễ. Dịch Trạch ngược lại là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác lý niệm, sớm tại kiếp trước liền xâm nhập nội tâm của hắn. Lại nói, mình bây giờ đều trưởng thành nhà trong miệng vực ngoại nhân ma, không làm chút phù hợp thân phận chuyện, đây chẳng phải là thua lỗ. Thu thập tốt ấn ký, Dịch Trạch một mùi lửa đem toàn bộ Thiết Tích Bộ đốt thành đất trống, nhận ra tốt đại lục trung tâm phương hướng, đáp lấy Huyền Vũ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chương 534, chui vào phi linh thành. Chương 534, chui vào phi linh thành. Bách tộc trong động thiên hoàn cảnh mặc dù không gọi được các liệt, nhưng vùng địa phương có linh mạch cũng là ít càng thêm ít. Đặc biệt là khu vực biên giới, bằng lòng ở đây sinh tồn chủng tộc đều là có chút bất đắc dĩ. Dịch Trạch một đường hướng trung tâm thẳng tiến, thuận tay lại diệt hai cái tiểu bộ lạc, trong thời gian này phát hiện bộ lạc Vu sư đều tại hắn đến trước, tại đồ đằng trụ trước hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Hắn lúc đầu suy đoán là tại truyền lại một loại nào đó tin tức, nhưng về sau lại cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Đúng lúc này, Dịch Trạch rốt cục gặp một cái coi như ra dáng đối thủ. Kia là một tòa tọa lạc tại trên vách núi đá đặc thù thành trì, hiện lên hình thang phân bố ở trên núi, toàn bộ trên vách núi đá được mở mang ra vô số đập phủ. Tòa này quy mô khá lớn thành trì, bên trong sinh linh số lượng so Dịch Trạch diệt đi ba cái tiểu bộ lạc cộng lại đều nhiều. To lớn như vậy khác biệt, khiến Dịch Trạch không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Dịch Trạch cũng không có che lấp hành tung của mình, khi hắn tới chỗ này lúc, thành trì đã khởi động phòng hộ đại trận, có ba cái khí tức tồn tại cường đại đứng tại đỉnh núi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phi linh hành. Trên đỉnh núi cùng Dịch Trạch xa xa đối lập ba người, thân hình cùng nhân tộc cùng loại, nhưng tất cả đều sau lưng mọc lên hai cánh, tay chân cũng là lợi trảo tạo hình, khuôn mặt có chút giống người, nhưng lại có được bộ phận yêu tộc đặc thù. Nhìn hình dạng của bọn hắn hẳn là dược tộc trong đó một chi. Dịch Trạch khổng lồ thần thức trong nháy mắt đảo qua toàn bộ phi linh hành, liền phát hiện ba cái kia dược tộc cường giả bên trong một cái là kết đan hậu kỳ, mặt khác hai cái đều là kết đan sơ kỳ. Ngoại trừ bọn hắn, thành trì bên trong còn có một đạo mịt mở khí tức, đồng dạng đạt tới kết đan cảnh, chắc hẳn chính là phi linh thành vũ sư. Bốn tên kết đan kỳ dị tộc thế lực, cái này cùng Dịch Trạch trước đó gặp phải dị tộc thực lực chênh lệch to lớn, làm hắn không khỏi đề cao cảnh giác. Vương ngoại nhân ma, thức thời lập tức rời đi, tại phi linh thành ngươi không chiếm được lợi ích. Cầm đầu dược tộc Kim Đan thấy Dịch Trạch tới gần, đối với hắn nghiêm nghị uy hiếp nói, dường như vì phối hợp hắn, phi linh thành mấy cái địa phương sáng lên linh quang, Dịch Trạch lúc này bị mấy đạo khí cơ khóa chặt. Hiển nhiên là một loại nào đó công kích pháp trận đang bị khởi động, hơn nữa nhìn uy lực còn không nhỏ, có thể uy hiếp được Kim Đan cấp 1 tồn tại. Bất quá, rất hiển nhiên bọn hắn cũng rất kiêng kỵ Dịch Trạch, đang cực lực tránh cho cùng hắn lên xung đột chính diện. 500 năm, những này dị tộc có thể có lần này phát triển. Bách tộc trong động thiên linh khí xa xa không kịp Vu Lan giới, tương ứng, trong này dị tộc tốc độ tu luyện tất nhiên cũng sẽ có điều không bằng. 500 năm, có thể đạt tới nguyên anh sơ kỳ tuyệt đối sẽ không có nhiều, nguyên anh trung kỳ càng là phượng mao lân giác. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn lại có thể tại 500 năm bên trong phát triển ra địch nổi kết đan uy lực công kích phát trận, cái này không phải là không được, mà là xác suất quá nhỏ. Xem ra, lần này hẳn là có thể thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Dịch Trạch thầm nghĩ trong lòng. Đến mức phi linh tộc bày ra vũ lực uy hiếp, hắn cũng không phải là quá nhìn ở trong mắt. Dịch Trạch bay đến phi linh thành trên không, hôn nguyên ấn ra hiện đón gió mà dài, dần dần hóa thành giống như núi nhỏ lớn nhỏ, đối với phi linh thành liền đột nhiên đệ xuống. Đứng núi chịu sào ba tên dược tộc kim đan sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đều từ màu xanh lớn ấn phía trên cảm nhận được to lớn lực áp bách. Không do dự, thân hình bỗng nhiên biến lớn, hóa thành ba cái vài chục trượng tiểu cự nhân, phối hợp hộ thành đại trận, ngăn cản hôn nguyên ấn công kích. Cùng lúc đó, thành nội công kích pháp trận toàn bộ phát động, uy lực to lớn pháp thuật công kích nhanh chóng bắn về phía Dịch Trạch, nhưng bị Huyền Vũ toàn bộ cản lại. Hôn nguyên ấn cùng hộ thành đại trận đụng nhau vang vọng đất trời, phi linh thành phát ra rất nhỏ rung động, có vỡ vụn núi đá rơi xuống. Lần đầu giao phong song phương cân sức ngang tài, Dịch Trạch sắc mặt không thay đổi, hôn nguyên ấn lần nữa nện xuống, không có chút nào cho bọn họ thời gian thở dốc. Ba vị dực tộc kim đan bất đắc dĩ nên địch, đồng thời hoàn toàn bỏ đi xuất trận nên địch dự định, bọn hắn đã nhìn ra nhóm người mình tuyệt không phải Dịch Trạch đối thủ. Tất cả dực tộc con dân, đem lực lượng của các ngươi đưa vào cho đại trận, chúng ta nhất định có thể giữ vững. Tất cả đạt tới trúc cơ kỳ dược tộc người tu luyện bắt đầu hướng về đại trận quán thâu linh lực, nguyên bản tại Dịch Trạch công kích đến linh quang suy yếu đại trận, lần nữa biến dày đặc lên. Dịch Trạch nhíu mày, thanh đế bất hủ ấn thần thông ra chỉ tới hỗn nguyên y lên, uy lực công kích tăng gấp bội. Không chỉ có như thế, ấn trên thân còn giấy lên ngọn lửa màu lam đậm, như là một khỏa to lớn thiên thạch tập kích tới. Giang giác, làm đại ấn lần nữa nện xuống thời điểm, hộ thành đại trận truyền ra một hồi không chịu nổi gánh nặng giòn vang, nguyên bản kín không kẽ hở đại trận xuất hiện một nháy mắt chỗ sơ suất. Mặc dù dược tộc đám người rất nhanh ổn định lại trận cước, đền bù trận pháp lỗ thủng. Nhưng trong khắp thời gian này, đầy đủ Dịch Trạch đường minh ảnh trà trộn vào thành nội. Muốn công phá đại trận đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, nhưng hắn muốn được biết bách tộc ở giữa bí mật. Dịch Trạch tiếp tục ở bên ngoài cùng dực tộc căng thẳng minh ảnh thì tại thành nội nhanh chóng hướng kia hư hư thực thực vu sư vị cuối cùng kim đan tiếp cận. Minh ảnh bây giờ tu vi đã đạt tới kết đan hậu kỳ, tăng thêm thần hồ kỳ thần ẩn nấp cơ vu, vào lúc này phi linh thành bên trong như vào chỗ không người, rất nhanh liền tại một tòa trong động phủ tìm tới mục tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia dực tộc kim đan mặc cùng lúc trước nhìn thấy vu sư giống nhau phục sức, trước mặt hắn cũng có một cây đồ đằng trụ. Thời có khác biệt chính là, căn này đồ đằng trụ chất liệu không còn là chất gỗ, mà là một loại nào đó kim loại, trên đó điêu khắc mấy cái dược tộc chân dung, lúc này đang phát ra quỷ dị hắc mang. Minh ảnh tìm tới nơi này thời điểm, vị này dược tộc vu sư đang khoanh chân ngồi tại đồ đằng trụ trước, trung quanh tràn ngập một cỗ ba động kỳ dị, như có năng lượng nào đó đang bị khai thông tiến đồ đằng trụ bên trong. Hắn đây là đang làm gì? Minh ảnh quan sát một lát, không có phát hiện vật gì có giá trị, vừa định ra tay cầm xuống đối phương siêu hồn, biến cố phát sinh. Phi linh thành tình huống bây giờ như thế nào? Một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm từ đồ đằng trụ bên trên phát ra. Dự tộc Vu sư đối với cái này tập mãi thành thói quen, vội vàng nói: "Vu thần đại nhân, chúng ta còn tại cùng được ngoại nhân ma căng thẳng. Nhưng đối phương thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, chúng ta chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu. Vì phòng ngừa bất chắc, ta ngay tại đem tộc ta nguyện lực sớm chuyển qua." Nói ra lời này sau, đối diện thật lâu không có trả lời, động phủ an tĩnh lại, dự tộc Vu sư bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường. Đúng lúc này, Vu thần thanh âm vang lên lần nữa: "Các hạ thủ đoạn cao cường, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập phi linh thành." Một câu liền làm dược tộc Vu sư sắc mặt đại biến. Minh ảnh nhanh chóng hiện thân, xiềng xích màu đen như thiểm điện bắn ra mong muốn chế phục dược tộc Vu sư, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Dược tộc Vu sư rất quả quyết, tại tinh tường tình huống về sau, một nháy mắt làm ra bản thân kết thúc lựa chọn. Cùng lúc đó, đồ đằng trụ bên trên hắc mang cũng dần dần tiêu tán, trở thành một bộ giản dị tự nhiên dáng vẻ. Mà vừa mới truyền âm tới Vu thần, không còn có động tĩnh, tất cả bình tĩnh lại. Nơi này phát sinh tất cả, ngoài thành Dịch Trạch đồng bộ được biết, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, có ý tứ. Cái này Vu thần xem ra có lắm thủ đoạn á, cho dù không có hoàn toàn thống lĩnh trong động tiên bách tộc, đoán chừng cũng chênh lệch không nhiều. Dự tộc Vu sư vừa mới tự vận quyết tuyệt như vậy, cũng nói Vu thần hy vọng, ít nhất là tại Vu sư ở giữa hy vọng rất cao, đối bọn hắn trưởng không trình độ vô cùng sâu. Còn có vừa mới bọn hắn nói tới tộc quần nguyện lực, lại là cái gì? Vu thần thu thập những này dị tộc nguyện lực làm gì? Nghĩ đến những này, Dịch Trạch trên tay tăng thêm lực đạo. Rất nhanh, phi linh thành hộ thành trận pháp ngay tại công kích của hắn hạ tuyên cáo vỡ vụn. Cùng lúc đó, bách tộc động thiên trung tâm, một gian rộng rãi trong tinh thất, một nam một nữ đang nhìn chăm chú lên trước mặt màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trên sao lốm đốm đầy trời, phía ngoài nhất điểm sáng đang lấy bay tốc độ nhanh từng cái dập tắt, cái này cũng mang ý nghĩa từng tòa dị tộc bộ lạc bị tiêu diệt. Nữ tử đem đại biểu phi linh thành điểm sáng dập tắt, trầm lặng nói: "Phi linh thành luôn hãm." Nam tử sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Chuyện trong dự liệu, hiện tại xem ra, lần này người tiến vào thi đấu trong tộc dự tính nhiều gấp đôi không ngừng, đoán chừng trong đó yêu nghiệt số lượng không ít. Kế hoạch của chúng ta muốn làm sơ biến động, càng thêm cẩn thận một chút mới được." Nữ tử nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Sau đó thanh âm băng lãnh nói: "San giết tiểu đội đã tràn ra đi, có một chi chính là chạy tới phi linh thành, hy vọng còn kịp. Nhân tộc xem chúng ta là đi săn đối tượng, cũng nên để bọn hắn nếm thử bị săn giết mùi vị." Chương 535, tao ngộ chương 535, tao ngộ một đen một xanh hai vệt độn quang xẹt qua bầu trời, hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Tại phía sau bọn họ phi linh thành đã hóa thành một vùng phế tích, thành nội bao quát vu sư ở bên trong 4 tên dược tộc kim đan, chỉ còn lại có 1 tên kết đan hậu kỳ đào thoát, cái khác người tu luyện cũng cơ bản bị diệt. Dịch Trạch không tiếp tục quản những người còn lại, trực tiếp đuổi theo cái kia chạy trốn dược tộc kim đan. So với tu vi mạnh nhất hắn, những người khác ấn ký cộng lại đều không đáng giá nhắc tới. Dược tộc lúc đầu lấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ bay nhanh như điện chớp, nhưng là hắn gặp Nguyên Vũ, đang phi hành phương diện thiên phú so kia dược tộc càng hơn một bậc. Mặc dù như thế, Dịch Trạch cũng không có lập tức đuổi theo diệt đối phương, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương sẽ trốn đi chỗ nào. Một đuổi một chạy ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, phía trước dược tộc kim đan phát hiện vô luận như thế nào gia tốc, đều không thể thoát khỏi truy kích. Hắn lúc này cũng mơ hồ đoán được Dịch Trạch mục đích, cảm thấy không khỏi khẩn trương. Có lẽ là trời không tuyệt đường người, ngay tại dược tộc kim đan không biết làm sao thời điểm, hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức quen thuộc. Dược tộc kim đan đại hỉ, lập tức hơi hơi thay đổi phương hướng đi tới. Dịch Trạch cũng là trong lòng hơi động, thầm nghĩ thật sự là có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liêu xanh đun. Một lát sau, dược tộc kim đan liền đối diện đụng tới một đạo đột quang, tại hậu phương còn có 4 đạo đột quang, hiển nhiên cũng là một đuổi một chạy quan hệ. Chỉ là bên kia bị truy kích chính là một tên nhân tộc kim đan. Hai cái bị truy thân ảnh giao thoa, chỉ lo được nhìn đối phương một cái, sau đó vô cùng ăn ý cũng không hề động thủ. Vốn cho rằng cứ như vậy giao thoa mà qua, dược tộc kim đan trên mặt toát ra sống sót sau hai nạn vui mừng, đáng tiếc hắn cao hứng quá sớm. Như là đã câu được cá lớn, mồi câu tự nhiên vẫn là thu hồi lại tương đối tốt. Một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện đuổi kịp dược tộc kim đan, đánh vào trên lưng của hắn. Lập tức bộc phát ra kịch liệt tử sắc lôi quang, hắn liền kêu thảm đều không thể phát ra tới, thân thể liền bị xé thành hai nửa. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện hồng mang từ trong cơ thể hắn phân ra, cuối cùng rơi vào Dịch Trạch cỡ nhỏ trận bàn bên trên. Biến cố này không chỉ có vượt quá truy kích mà đến 4 vị dị tộc dự liệu, ngay cả chính đang chạy trốn nhân tộc kim đan cũng cả kinh thất sắc. Vừa mới đạo kiếm khí kia lao thân thể của hắn bay đi, nếu là mình lúc ấy tiện tay chạm thử, hậu quả kia đem không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, hắn tốc độ chạy trốn thế mà thấp xuống một chút, theo bản năng để cao đề phòng. Ở hậu phương Dịch Trạch sớm đã phát hiện đối diện bị đuổi giết thân ảnh, lại nhận ra thân phận của đối phương, kia là Dược Vương cốc một vị xuất sắc kim đan, nhưng không phải cấp cao nhất cái đám kia, danh tự giống như gọi Tống Hy Nhiên. Lúc này Tống Hy Nhiên trạng thái cũng không khá lắm, trên thân nhiều chỗ thụ thương, khí tức bất ổn, pháp lực tiêu hao cũng không nhỏ. Hai người tới gần sau, Dịch Trạch cũng không có buông lòng cảnh giác, vượt lên trước hỏi: "Tống đạo hữu, ngươi đây là tình huống như thế nào?" Tống Hy Nhiên khắp khuôn mặt là chạy thoát may mắn, tới Dịch Trạch trước mặt sau cũng mất vừa mới cảnh giác, nhanh chóng ăn vào một khỏa đan dược sau, cười khổ nói: "Dịch đạo hữu, để ngươi chê cười. Ta đang tìm kiếm dị tộc bộ lạc trên đường, đụng phải truy kích ta mấy cái kia dị tộc, một phen đại chiến phát hiện bọn hắn từng cái thực lực bất phàm. Mặc dù bọn hắn đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng lúc chiến đấu phối hợp vô cùng ăn ý, ta dưới sự khinh thường bị bọn hắn gây thương tích. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ. Nhưng Vân Tê Tông cùng Dược Vương Cốc quan hệ không tệ, Đan Trần Tử lúc tuổi còn trẻ cùng Dược Vương Cốc luyện đan sư cũng đánh qua không ít quan hệ. Cho nên lúc này có thể đụng tới Dịch Trạch, đối Tống Hy Nhiên tới nói là vô cùng may mắn. Tương phản, nếu là gặp phải là vạn pháp môn người, vậy hắn đoán chừng liền sẽ không có kết quả tử tế. Bởi vì song phương nguồn gốc, đối mặt Dịch Trạch hỏi thăm, Tống Hy Nhiên không có chút nào giấu giếm đem chính mình tao ngộ nói ra, cũng tận lực kỹ càng miêu tả truy kích hắn dị tộc chỗ triển lộ thủ đoạn. Lúc này, mấy vị kia dị tộc cũng chạy tới dược tộc Kim Đan tử vong địa phương, nhìn thấy hắn thảm trạng, đang sát mặt khó coi trò chuyện với nhau cái gì, xem chừng cũng tại ước lượng Dịch Trạch thực lực chờ một chút. Dịch Trạch một bên nghe Tống Hy Nhiên tự thuật, một bên đục lỗ nhìn về phía truy kích hắn 4 cái dị tộc. Trong đó bắt mắt nhất chính là cả người cao hơn 1 trượng chẳng hạn, thân trên cơ bắp như là cứng rắn hòn đá đồng dạng trần lộ ở bên ngoài. Không chỉ có là thân thể, trên mặt của hắn cũng là như thế, cả người tựa như là bị vô số khối đống nham thạch xây mà thành. Nham tộc. Như thế đặc thù rõ ràng, Dịch Trạch trong nháy mắt liền thấy rõ thân phận của đối phương. Một cái khác tương đối kỳ quái thì là một bộ khô lâu không xương, khung xương toàn thân trắng như tuyết còn có con trạch, đoán chừng hắc tộc sẽ đối với bọn chúng cảm nhận cảm thấy rất hứng thú. Mắt của hắn ở chỗ sâu lóe lên 2 điểm đỏ mang, khoác trên người một cái rộng lượng áo bào, ngực bụng vị trí lóe ra màu đỏ u quang. Chợt nhìn đi còn tưởng rằng là thi tu ngự sử khô lâu đâu. Đây là người xương tộc. Nham tộc cùng xương tộc đều là tộc nhân số lượng tương đối thưa thất tộc quần. Ngoại trừ 2 cái này bên ngoài, 2 người khác hình tượng so ra mà nói liền bình thường nhiều. Một cái tuấn lãng tráng kiện thanh niên, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cô ưu nhã cùng thong dong, chỉ là cặp kia có con ngươi màu đỏ ánh mắt ngẫu nhiên toát ra đến khát máu quan mang, khiến cả người hắn nhìn qua tăng thêm một chút yêu dị. Đây là ma tộc, thực lực cường đại, cho dù tại ngàn vạn thế giới bên trong, ma tộc thực lực cũng là xếp tại hàng đầu. Ma tộc xâm lược thành tính, là tà ác đại danh tử, cùng linh giới nhân tộc như thế nổi tiếng xấu. Cho nên tại rất nhiều dị tộc trong miệng, mới có nhân ma loại hình lời giải thích. Lướt qua ma tộc, vị cuối cùng dị tộc ngược lại để Dịch Trạch hai mắt tỏa sáng. Kia là một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính, mặc trên người nhẹ nhàng màu đen thường phục, nửa gương mặt bị màu đen khăn lụa che lấp. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần con mắt của nàng liền cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát cảm giác. Đương nhiên, những này đều không phải là hấp dẫn hắn nguyên nhân, trọng điểm là Dịch Trạch ở trên người nàng thấy được quen thuộc cái bóng. Minh tộc. Người cuối cùng kia lại là một vị minh tộc, xem như minh ảnh nửa cái đồng hương. Nếu là có thể ở chỗ này tìm tới minh tộc khu quần cư, đối với minh ảnh tới nói, có thể sẽ thu hoạch lợi ích to lớn. Bất quá, ngay lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, đối diện đã giao lưu tin tức hoàn tất, hướng hắn cùng Tống Hy Nhiên bước tới. Lực phong ngự kinh người nham tộc, thân hình nhẹ nhàng xương tộc, am hiểu ẩn nấp minh tộc, tăng thêm các hạng cơ hồ toàn năng ma tộc. Dạng này một chi toàn bộ từ kết đan hậu kỳ tạo thành dị tộc đội ngũ, cho dù Tống Hy Nhiên không kinh địch, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Chi tiểu đội này xuất hiện, nhường Dịch Trạch càng phát giác bách tộc trong động thiên nhất định đã xảy ra một ít biến cố. Huyết thú đại hội cử hành nhiều năm như vậy, cũng từng có dị tộc sớm phát giác được nhân tộc muốn giáng lâm tàn sát chuyện của bọn hắn, thậm chí toát ra qua hạng người kinh tài tuyệt diễm, dẫn đầu dị tộc làm ra qua mạnh hữu lực phản kích. Lần này dường như cũng là dạng này, hơn nữa chuẩn bị có vẻ như vô cùng đầy đủ. Liên Dịch Trạch trước mắt gặp phải dị tộc mà nói, bọn hắn giống như làm mưu đồ đã lâu như thế. Tâm niệm bách chuyển ở giữa, Dịch Trạch lập tức nghĩ đến rất nhiều, nhìn về phía hiện lên nửa vây quanh tới gần mấy vị dị tộc, ánh mắt càng thêm lăng lệ. Đối diện dị tộc trầm mặc ít nói, dường như không cùng Dịch Trạch giao lưu dự định. Song phương vốn là ngươi chết ta sống lập trường, không nói hai lời liền bắt đầu độc thủ. Bốn người chia làm hai trước hai sau, khí thế hung hăng hướng Dịch Trạch công tới.